Chương 425, tuyết lớn đầy trời. Chương 425, tuyết lớn đầy trời. Nghe được tiếng súng vang lên thời điểm, lầu một dân cờ bạc mới thanh tỉnh lại, đây là sự thực giết người. Có ít người bắt đầu gào thét liền muốn rời khỏi, có chút lòng tham dự định thừa dịp loạn đem trên chiếu bạc tiền bắt được trong tay của mình. Lầu một hỗn loạn cả lên, những cái kia cầm đoàn côn nhìn chàng từ người, bởi vì ít người nguyên nhân có chút vướng trái vướng phải. Lại thêm những người này lão đại bị Hạ Vân Thiên giết, bọn hắn có loại rắn đã mất đi đầu, không biết làm cái gì cảm giác. Nhìn thấy cái này cục diện hỗn loạn, Hạ Vân Thiên đem không gian bên trong người tất cả đều từ lầu 2 ném xuống, có thể không có thể sống sót liền muốn nhìn mạng của bọn hắn có đủ hay không cứng rắn, chính hắn chậm rãi lui về lầu 3, đi vào một cánh cửa sổ bên cạnh. Mở cửa sổ ra liền cảm thấy một cỗ lớn gió thổi vào, lớn trong gió còn trộn lẫn lấy hạt tuyết tử. Thả ra cảnh sát trưởng, mình tiến nhập trong không gian, để cảnh sát trưởng mang theo mình nhanh chóng hướng trong nhà bay đi. Cú mèo không phải tốc độ phi hành nhanh nhất mánh cầm, nhưng là ban đêm phi hành nhanh nhất. Đặc thù phần mắt kết cấu, để bọn chúng có thể tại trong đêm đều thấy rất rõ ràng, không cần lo lắng ban đêm phi hành đụng vào thứ gì. Hạ Vân Thiên khi về đến nhà, gió lớn đã rất lớn. Bầu trời hiện tại cũng là trắng xóa hạt tuyết tử, những này hạt tuyết tử đánh vào người là rất đau. Nhìn thấy cái này thời tiết, hắn càng thêm yên tâm. Cái này rõ ràng là thuốc phiện pháo điều báo, một trận thuốc phiện pháo qua đi, dấu vết gì đều có thể bị biến mất, không cần lo lắng bị người tìm tới tung tích. Hắn là về nhà, hiện tại hướng mặt trời công xã lại lộn xộn. Hắn tại sòng bạc đánh kia mấy phát, đã khiến cho chú ý thời đại này không khỏi thương, lại cũng không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ. Người cầm thương đến hoang giao giã địa đánh không ai sẽ nói cái gì, nhưng đêm hôm khuya khoắt tại khu cư trú phụ cận bắn súng liền có vấn đề. Chuyện này rất nhanh liền bị báo cáo nhanh cho đồn công an, bọn hắn cũng không thể không xuất cảnh. Đến hiện trường xem xét, những cái kia dân cờ bạc tất cả đều chạy mất. Liên Liên nhìn chàng tử tiểu đệ cũng chạy mất không ít, bọn hắn cũng biết, nơi này xuất hiện chuyện như vậy, còn người chết, bọn hắn lưu lại cũng sẽ nhận liên lụy. Hiện tại còn sống mới là trọng yếu nhất, cũng không biết cái này sòng bạc người giật dây có thể hay không tìm tới bọn hắn. Chuyện này đã rất nghiêm trọng, không chỉ xuất hiện thương kích sự kiện, hiện trường còn chết mất mấy người. Có một cái bị thương đánh chết, có là không có bất kỳ cái gì phản kháng bị ngã chết, còn có là sau khi ngã xuống đất bị người dẫm chết. Một lần chết 7-8 người, đã không phải là tiểu sự kiện. Dấu giếm đã không có khả năng, nhiều như vậy dân cờ bạc đi ra ngoài cũng sẽ tuyên truyền đi, còn không bằng sớm một chút hợp thành báo lên. Phái một người trở về cho lãnh đạo báo cáo, nghe được chuyện nghiêm trọng như vậy, hắn cũng không thể không cho thượng cấp báo cáo. Hướng mặt trời công xã những người lãnh đạo tất cả đều mặt đen thui, nghiêm trọng như vậy ác tính sự kiện ra hiện tại bọn hắn quản lý khu vực. Tương lai mấy năm đừng nói thăng chức, có thể không bị liên lụy đều xem như tốt. Ở trong đó sắc mặt nhất hát chính là hướng mặt trời công xã cách ủy hội chủ nhiệm, cái này sòng bạc người giật dây là ai hắn là biết đến, nơi này cũng là hắn cung cấp. Bọn hắn nhìn chúng hướng mặt trời công xã nơi này, cũng là bởi vì nơi này có khoáng sản tài nguyên. Quan mỏ công nhân viên chức còn có gia thuộc cộng lại cũng không ít, đây là một con dê to béo. Hiện tại cố hết sức một điểm thịt, lại không nghĩ tới xảy ra như thế đại chỗ sơ suất. Cái kia bị thương đánh chết tráng hắn cũng nhìn thấy, hắn là cái này phía sau lão bản Tâm Phúc, hắn chết cũng không có người biết cái này phía sau lão bản là ai. Hướng mặt trời công xã bên này vỡ tổ, Hạ Vân Thiên cũng ở nhà bên trong hào hào ngủ một giấc. Đợi đến sáng ngày thứ hai lên thời điểm, trên trời tuyết vẫn còn tiếp tục dưới, nóc nhà cũng hạ 3-40 cm tuyết. Cũng may nhà hắn phòng ở dùng đòn rông, đòn tay đều là rất thô gỗ, cũng không lo lắng bị tuyết lớn áp sập. Trước từ không gian bên trong xuất ra dê canh thả trong nồi bốc cháy, giữa mùa đông uống một chén nóng dê canh tiên là tương đương dễ chịu. Một bên đốt dê canh, hắn liền có thể đem trên nóc nhà tuyết tất cả đều thu vào không gian. Lúc này hai tỷ muội đều chưa thức dậy, cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Hai tòa phòng ở bên trên tuyết tất cả đều thanh lý xong, hắn lại đem giữa sân thanh lý ra một cái thông đạo, không biết hôm nay mấy cái kia phụ nữ có thể hay không tới. Chỉ cần không phải thổi mạnh gió lớn thấy không rõ con đường, tại làng bên trong cũng không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Nếu là nổi lên gió lớn về sau, đầy trời đông tuyết khắp nơi đều, không cần một hồi liền có thể khiến người ta mất phương hướng. Làm xong những này, hắn lại đi một chuyến loa lô phòng rửa mặt, thả ra một chút nước nóng, lại tại nồi hơi bên trong thêm vào nước lạnh, bảo trì nhất định lượng nước. Tiếp lấy lại đem nồi trong lò đốt xong than xám thanh lý ra, thêm vào mới than đá là được rồi. Cái này nước chỉ là sưởi ấm dùng, ngược lại cũng không cần hoàn toàn đốt lên. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, hắn mới trở lại phòng bếp. Đem trước đó trưng tốt bánh bao lớn bỏ vào trưng trong lồng, một lần nữa trưng một chút liền có thể ăn cơm. Còn tại phòng ngủ ngủ đồng ca, đồng giao hai người, cảm giác được càng ngày càng nóng, các nàng cũng tỉnh lại. Sờ lên giường, cảm nhận được nhiệt độ liền biết nhất định là Hạ Vân Tiên đang nấu cơm. Bởi vì da có hơi ấm nguyên nhân, nhà hắn giường sưởi cũng liền tại lúc ăn cơm thuận tay đốt một chút, bình thường cơ bản cũng không cần dựa vào giường sưởi sưởi ấm. Hiện tại giường sưởi nhiệt độ cao như vậy, nhất định là Hạ Vân Thiên đang nấu cơm. Hai tỷ muội mặc quần áo tử tế, trải qua một đêm nghỉ ngơi, các nàng hiện tại tinh thần đầu cũng rất đủ. Tiến về ba lô phòng rửa mặt, quả nhiên thấy hắn ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Từ trong phòng bếp truyền tới mùi thịt, để hai tỷ muội đều đói, hai người nhanh chóng tiến về ba lô phòng rửa mặt. Ngay tại người một nhà lúc ăn cơm, nhà hắn đại môn bị người đập vang. Hạ Vân Thiên nhìn xem bên ngoài còn tại rơi xuống tuyết lông ngỗng, còn tại kỳ quái là ai cái này thời tiết tới. Hắn đứng dậy đến cửa chính, đem đại môn mở ra. Nhìn đi ra bên ngoài ba người, dù cho thấy không rõ ba người mặt, hắn cũng nhận ra là Tô Minh. Tô Nhiên còn có Diệp Hải Liên ba người. Hắn không nói gì, cứ như vậy đem đại môn rộng mở, phòng ngừa một hồi còn có người tới. Đem ba người tới trong sân thượng, ba người bắt đầu thanh lý trên người tuyết. Đừng nhìn hai nhà cách không xa, nhưng không chịu nổi hiện tại tuyết quá lớn, ba trên thân thể người cũng rơi không ít tuyết. Thanh lý xong trên người tuyết, ba người lại đem trên người áo khoác cởi xuống. đây là ban công nhiệt độ cao hơn bên ngoài không ít, nếu là mặc áo khoác một hồi liền trôi mồ hôi. Cái này thời tiết trôi mồ hôi lại đi ra bên ngoài, không chết cũng phải lớn bệnh một trận. Nhìn xem ba người thanh lý xong, Hạ Vân Tiên nói, các ngươi ăn cơm sao, nếu là không ăn phòng bếp còn có canh thịt dê. Tô Minh cũng không có khách khí, quan hệ giữa bọn họ uống một chén canh thịt dê cũng không tính là gì. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đi vào Hạ Vân Tiên gia, tìm tới ba cái bát liền được ba bát. Nhìn thấy trong nồi còn có nhiều như vậy dê canh, hắn cũng không có kỳ quái. Phương Bắc thời tiết rất lạnh, rất nhiều người ta nấu cơm đều là duy nhất một lần làm ra một ngày, bữa tiếp theo muốn ăn liền hơi hâm lại, dạng này có thể tiết kiệm củi lửa. Nhiệt độ của nơi này thấp như vậy, cũng không cần lo lắng đồ ăn hư mất vấn đề. Một ngụm dê canh vào trong bụng, bọn hắn cảm giác được thân thể đều thông thấu không ít. Bọn hắn kỳ thật buổi sáng ăn xong điểm tâm, nhưng bọn hắn ăn chỉ là bánh ngô dưa muối tăng thêm bắp nô cháo, so sánh Hạ Vân Tiên nhà cơm nước kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một bát canh nóng uống xong, Hạ Vân Tiên mới hỏi, các ngươi làm sao rơi tuyết lớn còn chạy tới? Chương 426, trời tuyết lớn, không người vắng mặt. Chương 426, trời tuyết lớn, không người vắng mặt. Tô Nhiên tiếp lời nói, không phải còn có thủ sáo không làm xong sao, chúng ta nhà mình rất nhàm chán, liền đến. Không nghĩ tới ngươi sáng sớm liền ăn tốt như vậy, cũng không biết gọi chúng ta. Nàng hiện tại cùng Hạ Vân Tiên cũng thân quen, giữa song phương lại là quan hệ thân thích, mở điểm không ảnh hưởng toàn cục trò đùa không có vấn đề gì. Hạ Vân Tiên cũng không có xoắn xuýt, hắn nhìn thoáng qua Tô Minh nói, ngươi cũng là tới làm thủ sáo, liền ngươi tay kia, cầm được ở châm sao. Đối với may và phương diện sự tình, rất nhiều nam nhân đúng là không có thiên phú. Có thể cầm chắc thủ sát, xiên thép đại thủ, cầm nho nhỏ tú hoa châm chính là không có chỗ xuống tay. Tô Minh cũng biết mình không làm được cái kia sống, cười nói, ta là ở nhà nhàm chán, đến tìm ngươi tâm sự. Cái này tuyết lớn thời tiết, ngươi sẽ không còn muốn đi ra ngoài đi. Hạ Vân Tiên nhìn thoáng qua, còn tại rơi xuống tuyết lớn nói, cái này thời tiết ra ngoài chính là tìm tội thụ, các ngươi không ăn được trong nồi còn có, chờ các ngươi đã ăn xong lại nói. Nói xong, hắn rời đi phòng bếp đến đại sảnh tiếp tục ăn cơm. Chờ hắn cơm nước xong xuôi đi vào ban công, liền thấy Tô Nhiên, Diệp Hải Liên đã bắt đầu cắt lên vải vóc, cắt xuống phế liệu cũng là hữu dụng chỗ, có thể nạp thành đế giày. Đế giày giày vải mặc vào là rất thoải mái, chỉ bất quá muốn có được một đôi dạng này giày vải, vẫn là cần phí một chút thời gian. Ngay tại mấy nữ nhân tại ban công lúc làm việc, Hạ Vân Thiên đem Tô Minh mang đến đại sảnh, hỏi, ngươi cùng cái kia Dương thanh niên trí thức tình huống thế nào, đánh tính lúc nào kết hôn? Bị Hạ Vân Thiên hỏi lên như vậy, Tô Minh mặt không tự chủ đỏ lên. Xem xét nét mặt của hắn, liền biết trong này có vấn đề, không phải là hai người đã lăn đến trong một cái chăn mặt đi đi. Sự tình cũng xác thực như Hạ Vân Thiên suy nghĩ, đêm qua hai người ăn cơm xong, đến Tô Minh ra thương lượng lúc nào chuyện kết hôn. Lúc đầu hai người trong phòng liền không có mặc nhiều ít quần áo, nói đến tình thâm chỗ, tự nhiên mà vậy liền tiến hành đến bước kế tiếp. Quả nhiên, Tô Minh nhẹ gật đầu. Hắn tại Hạ Vân Thiên trước mặt cũng không có cái gì khó mà nói. Mình cái này biểu đệ thế nhưng là so với mình sớm kết hôn thật lâu, sự tình gì hắn không biết. Hạ Vân Thiên dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút, chờ đến không hạ tuyết thời điểm, nằm chặt đi công xã đem giấy hôn thú lĩnh trở về. Hiện tại cũng không phải hậu thế, nếu là bị người ta biết bọn hắn chưa lập gia đình liền ở cùng một chỗ, nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Đặc biệt là Tô Minh đám người sinh hoạt điều kiện, so làng bên trong cái khác thanh niên trí thức mạnh hơn nhiều, cái này khó tránh khỏi sẽ không bị người nhớ thương. Vì để tránh cho những phiền toái này sự tình, vẫn là sớm một chút đem giấy hôn thú nhận, dạng này ai lại nghĩ kiếm chuyện liền không cần sợ hãi. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Tần gia hai cái tẩu tử cũng đến đây. Liền ngay cả Quách Tiến cũng bị bà Ngân Trụ đưa tới, gia hỏa này từ khi sau khi kết hôn, thật không thể đem nàng dâu nâng trong lòng bàn tay. Hắn đến trong đại sảnh, nhìn xem Hạ Vân Thiên hỏi, "Vân Thiên, ta nghĩ xin người giúp một chuyện." Hạ Vân Thiên nhìn hắn nhăn nhó bộ dáng, hỏi, "Chuyện gì? Quan hệ giữa chúng ta không cần dạng này." Bà Ngân Trụ nhìn thoáng qua Tô Minh nói, "Vân Thiên, Hạ gia gia trước đó dùng cái kia thanh thủy liên châu còn tại đi, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút?" Hắn nói cây thương kia là Hạ Vân Thiên ngay từ đầu dùng. Từ khi từ công việc trên lâm trường đạt được cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, thanh này thủy liên châu liền bị hắn dùng hộp gỗ chứa bỏ vào trong không gian. Thanh thương này hiện tại là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, giữ lại nó cũng coi là một loại tưởng niệm. Thanh thương này liền ngay cả chính hắn đều không bỏ được sử dụng, chớ nói chi là cấp cho những người khác. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Ngươi cũng biết cây thương kia đối với ý nghĩa của ta, thanh thương này mượn không được." Nhìn xem bà Ngân Trụ một mặt biểu tình thất vọng, hắn tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi muốn thương làm gì? Ta không nhớ rõ ngươi lên núi đánh qua săn." Bà Ngân Trụ có chút đỏ mặt nói, "Nhà ta tẩu tử ngươi mang thai, ta muốn vào núi đánh ít đồ cho nàng bồi bổ." Nói đến đây là cũng kéo, Hạ Vân Thiên cho lúc trước các nàng một người một con gà rừng. Quách Tiến mang theo gà rừng về đến nhà, biết gà rừng cơ bản nuôi không sống, liền để nhị trụ tử đem gà rừng giết nấu canh. Nhị trụ tử vừa cắt gà rừng cổ, nhìn thấy màu đỏ máu tươi, Quách Tiến cũng cảm giác được buồn nôn. Nhưng nàng cũng là dân quê, rất nhanh liền bị đè xuống. Đến lúc ăn cơm, nghe thơm ngào ngạt canh gà, nàng rốt cuộc ép không được, buồn nôn nôn khan lại cái gì đều nhả không ra. Xuất gia trước đó, nhà mẹ đẻ mẹ đã bàn giao một ít chuyện, nàng cũng đại khái đoán được khả năng mang thai, liền đem sự tình nói cho lo lắng nhị trụ tử. Nhị trụ tử lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới mình sắp làm cha. Hắn tranh thủ thời gian mang theo nàng dâu đi làng bên trong thầy lang nhà, để hắn tay cầm mạch. Làng bên trong thầy lang chính là căn cứ thầy lang sổ tay tự học, bình thường tại làng bên trong cũng liền xử lý một chút ngoại thương, còn có gia súc sinh bệnh vấn đề. Nếu là cái khác bệnh hắn khả năng thật không nắm chắc được, nhưng hỉ mạch là tất cả mạch tượng bên trong rõ ràng nhất, chỉ cần biết mấy tay đều có thể sờ ra được. Hắn cái này một giúp đỡ, cơ bản cũng liền xác định Quách Tiến mang thai sự tình. Quách Thiến thân thể cùng thời đại này phần lớn người đều là có một ít dinh dưỡng không đầy đủ. Thầy Lang để nhị trụ tử cho thêm Quách Thiến ăn một chút tốt, chậm rãi đem thân thể điều dưỡng tốt, sinh con thời điểm mới có thể thuận lợi một chút. Nghe bà Ngân trụ kể xong, Hạ Vân Thiên cũng biết tiền căn hậu quả, nhưng là thương tuyệt đối không thể loạn mượn, nếu thật là xảy ra sự tình, hắn chính là thứ nhất người có trách nhiệm. Nhìn xem nhị trụ tử biểu tình thất vọng, Hạ Vân Thiên nói, chờ đến tuyết ngừng về sau, ta lên núi thời điểm bảo ngươi, đến lúc đó ngươi đi giúp ta một tay là được. Nhị trụ tử tự nhiên nghe ra Hạ Vân Thiên ý tứ trong lời nói là hỗ trợ, thế nhưng là toàn bộ Khấu Sơn Chân, người nào không biết hắn lên núi chưa hề liền không mang theo giúp đỡ. Nói như vậy cũng là cho hắn nhị trụ tử mặt mũi, để hắn không đến mức quá khó nhìn. Bà Ngân trụ có chút chần chờ nói, Vân Thiên, ngươi lên núi không phải đều tự mình một người sao? Hắn cũng không muốn đi chiếm Hạ Vân Thiên tiện nghi, chính là không muốn để cho Hạ Vân Thiên khó xử. Hạ Vân Thiên nói tiếp, nhị trụ ca, ngươi trước kia mặc dù tiếp thụ qua dân binh huấn luyện, nhưng tự ngươi nói một chút bao lâu không có sở qua thương. Hiện tại khẩu súng cho ngươi, ngươi có thể đánh chuẩn sao? Nhị trụ tử trước kia thương pháp cũng liền, lại thêm không có đại lượng đạn dược nuôi nấng, thương pháp cũng không tốt lên được. Về sau bởi vì cần trả tiền cùng nuôi mình đại chất tử, liền không có tiếp thụ qua huấn luyện. Hiện tại nếu là thật khẩu súng cho nàng, có thể hay không chính xác bưng thương đều rất khó nói. Nhị trụ tử lúc này cũng biết, Hạ Vân Thiên không khẩu súng cho hắn là đúng. Vạn nhất thương trong tay hắn, vẫn là rất dễ dàng làm bị thương người. Ngay lúc này, Trần Lệ Hoa cũng tới đến đại sảnh, nhìn xem ba có người nói, người đến thật là đủ à, các ngươi vừa mới đang nói gì đấy? Hạ Vân Thiên nhìn hắn một cái nói ra, ngươi người thật bận rộn này làm sao có thời gian tới, mình tìm một chỗ ngồi. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, cũng không cần khách khí như vậy. Chờ Trần Lệ Hoa ngồi xuống về sau, Hạ Vân Thiên nói với Tô Minh, Tô thanh niên trí thức, ngươi không là chuẩn bị kết hôn sao? Hiện tại vừa bận Trần đại đội trưởng tại, ngươi cùng hắn hảo hảo nói một chút, đi công xã kết hôn chứng, còn cần đại đội trưởng mở thư giới thiệu đâu. Trần Lệ Hoa nghe xong, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, Tô Minh bị hắn nhìn có chút xấu hổ. Chương 427, tuyết lớn tiếp tục chương 427, tuyết lớn tiếp tục qua một điếu thuốc công phu, Tô Minh lấy dũng khí nói ra, đại đội trưởng, ta muốn kết hôn, ngươi mở cho ta một chút thư giới thiệu. Trần Lệ Hoa cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Tô Minh đã hơn 20 tuổi, cũng đến thành gia niên kỷ. Cái này nếu là thật kết hôn, liền xem như triệt để tại Khấu Sơn chân rơi xuống hộ. Không biết là con gái nhà ai thế may mắn như vậy, Tô Minh sinh hoạt điều kiện vẫn là rất tốt, chí ít ở phòng ở mạnh hơn Khấu Sơn chân đa số người. Trần Lệ Hoa hỏi, không biết Tô thanh niên trí thức nàng dâu là ai, ngươi chỉ cần mang theo các ngươi hộ khẩu đến đại đội bộ tìm ta liền có thể, ta cho các ngươi mở thư giới thiệu. Tô Minh quan sát ban công phương hướng nói, là Diệp Hải Liên lá thanh niên trí thức. Trần Lệ Hoa nhẹ gật đầu, đối với Diệp Hải Liên, Khấu Sơn Chân cũng không ít người ta nhớ. Không nghĩ tới bị Tô Minh nhanh chân đến trước. Diệp Hải Liên chỉ là lớn lên giống mao hùng người, tóc vàng mắt xanh, trên thực tế lại là một người hoa hạ. Nữ nhân này không chỉ có tiền, hơn nữa còn tài giỏi. Bình thường bắt đầu làm việc thời điểm, bình thường các lão gia đều trời không lại nàng. Nếu không phải tướng mạo của nàng vấn đề, đoán chừng đi nhà nàng cầu hôn có thể đem cánh cửa đều san bằng. Liên Trần Lệ Hoa biết đến, liền có tốt mấy hộ nhân gia chuẩn bị ăn Tết đi Diệp Hải Liên nhà cầu hôn. Đối với những người này tính toán, Trần Lệ Hoa cũng là rõ ràng. Không phải liền là mùa đông không lên công, ghét bỏ người ta không kiếm công điểm. Đợi đến đầu xuân thời điểm, đem người cưới vào cửa liền có thể bắt đầu làm việc, ra tương đương với nhiều một cái tráng lao lực. Không nghĩ tới, những người này bản tính còn không có khai hỏa, liền bị Tô Minh sớm thiệt hồ. Đạt được Trần Lệ Hoa trả lời chắc chắn, Tô Minh cũng bỏ đi tâm. Lúc này, Trần Lệ Hoa nói ra, Vân Thiên, Trần ca có câu nói không biết có nên nói hay không. Hạ Vân Thiên lười biếng nói, kia cũng không cần giảng, nói ra ta cũng không đáp ứng. Hắn câu nói này, kém chút không có đem Trần Lệ Hoa trực tiếp nghẹn chết. Ngươi không nên khiêm tốn một chút hỏi là chuyện gì nha. Làm sao lại nói thẳng không đáp ứng? Cũng may hắn cũng thăm dò Hạ Vân Thiên tính tình, tự mình nói ra, Vân Thiên, ngươi nhìn hiện tại tất cả mọi người mèo đông, ra cũng không có một cái nào thu nhập, ngươi có thể hay không cho mọi người tìm một ít chuyện làm. Hạ Vân Thiên mí mắt giơ lên một chút, tức giận, tìm không thấy, ngươi muốn có thể tìm tới liền tự mình tìm. Hắn hiểu được, chuyện này tuyệt đối là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Làm xong không ai sẽ nhớ được bản thân, nếu là xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối thoát không được quan hệ. Trần Lệ Hoa cũng có chút gấp, nói ra, làm sao tìm được không đến đâu, bên ngoài lấy ra bộ công việc không phải liền là rất tốt sao, làm sao không có thể an bài cho làng bên trong những người này. Hạ Vân Thiên ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc hỏi, ngươi bây giờ là lấy thân phận bằng hữu nói chuyện với ta, vẫn là lấy đại đội trưởng phát động thân phận? Trần Lệ Hoa cũng bị Hạ Vân Thiên biểu lộ dọa sợ, tiểu tử này mỗi một lần lộ ra vẻ mặt như thế, liền mang ý nghĩa thật sự tức giận. Hạ Vân Thiên nói tiếp, ngươi nếu là cảm thấy nhà ngươi tiểu quên tẩu tử dư thừa, ngươi ngày mai có thể gọi một người tới, còn cho làng người ở bên trong tìm việc để hoạt động, ngươi cảm thấy ta đem vải cho các nàng, ngày mai có thể thu hồi lại bao nhiêu? Trần Lệ Hoa nghĩ đến làng bên trong những cái kia phụ nữ, cũng là cảm thấy mình thiếu cân nhắc. Làng bên trong không thiếu có người tốt, nhưng càng nhiều người cũng là vì nhà mình suy nghĩ. Nếu là đem vải cho các nàng mang về nhà, đoán chừng ngày mai liền sẽ có các loại lý do không thấy. Hư hao, dù sao không có một cái nào là hợp cách sản phẩm. Xuất hiện những vấn đề này về sau, ngươi muốn các nàng bồi vải vóc cũng không thể, ai bảo ngươi tìm người ta làm việc, ngươi liền muốn gánh chịu phần này tổn thất. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Lệ Hoa nói xin lỗi, Vân Thiên, là Trần ca cân nhắc không chu toàn, ngươi không muốn để vào trong lòng. Hạ Vân Thiên tức giận, ta biết ngươi làm đại đội trưởng, muốn để các thôn dân được sống cuộc sống tốt, nhưng là ta khuyên ngươi không muốn chơi bừa lung tung, hiện tại chỉ phải bảo đảm tất cả mọi người không phải chết đói là được. Hắn là biết tương lai phương hướng phát triển, nhưng là không thể nói cho Trần Lệ Hoa. Hiện tại chỉ muốn đi theo quốc gia phương tiến về phía trước, chờ đợi lấy đoạn này thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn xem bên ngoài còn tại rơi xuống tuyết lớn, Hạ Vân Thiên nói, ngươi bây giờ vẫn là quan tâm trong thôn phòng ốc tình huống đi, không muốn nhà ai phòng ở sập đập chết người. Trải qua Hạ Vân Thiên nhắc nhở, Trần Lệ Hoa lúc này mới nhớ tới, buổi sáng hôm nay còn không có tại làng bên trong đi dạo, cũng không biết đêm qua tuyết lớn có cái gì ảnh hưởng. Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế nói, ta không cùng các ngươi nói chuyện tiếng, ta muốn đi làng bên trong nhìn xem. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi Hạ Vân Thiên nhà. Hạ Vân Thiên, Tô Minh cùng bà Ngân Trụ đứng tại ban công, đưa mắt nhìn Trần Lệ Hoa rời đi. Đồng ca không hiểu hỏi, đại đội trưởng đi như thế nào? Hạ Vân Thiên nói, đi làng bên trong đi dạo, đại đội trưởng cùng chúng ta người bình thường không giống. Lôi Tiểu Quyên tiếp lời nói, hắn chính là một cái lao lực mệnh, làm đại đội trưởng về sau liền cái gì đều muốn quản, cả ngày không có nhà. Lưu lại mấy nữ nhân tiếp tục làm việc, Hạ Vân Thiên ba người về đến đại sảnh tiếp tục nói chuyện tiếng. Hiện tại cũng không có chuyện gì, nhà hắn đại sảnh cũng không lạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài tuyết lớn còn không có đình chỉ xu thế. Hạ Vân Thiên đứng dậy đi tới phòng bếp, đem trong không gian canh thịt dê thêm tại trong nồi lớn bốc cháy. Nhiều người như vậy ở nhà, bọn hắn một nhà cũng không thể chỉ lo mình ăn cơm. Bây giờ thời tiết rất lạnh, còn không bằng một nồi canh thịt dê tới lợi ích thực tế. Vì để tránh cho phiền phức, cái này canh thịt dê bên trong không có bao nhiêu thịt, cơ bản tất cả đều là xương cốt, nhưng là hương vị không kém một chút nào. Có canh, còn muốn có một ít thức ăn. Hắn dùng hai hộp mặt trưng một chút bánh ngô, tính là đối phó lấy ăn đi. Đợi đến một cái khác miệng trong nồi lớn bánh ngô trưng tốt, Hạ Vân Thiên dùng ki hốt rác nhặt ra bưng đến trên ban công. Lại để cho mấy người phụ nữ đến phòng bếp tự mình xối canh thịt dê, xem như giải quyết cơm trưa vấn đề. Giữa trưa một trận này, đối với Hạ Vân Thiên một nhà tới nói chỉ có thể coi là đơn sơ, nhưng đối với những người khác tới nói đã rất phong phú, đây chính là canh thịt, một năm đều uống không đến mấy lần. Giải quyết cơm trưa vấn đề, nhị trụ tử sẽ phải về nhà nhìn một chút. Cháu của hắn mặc dù lớn, nhưng nói cho cùng vẫn là một đứa bé. Hiện tại hạ như thế lại tuyết, ra nóc phòng cũng là muốn dọn dẹp một chút. Nhị trụ tử là cùng Tô Minh cùng đi, Tô Minh cũng phải đem ba người bọn họ nóc phòng dọn dẹp một chút. Đợi đến sau khi hai người đi, Hạ Vân Thiên cũng đem nóc nhà tuyết động thanh sửa lại một chút. Thời gian chậm rãi đi tới ban đêm, tuyết lớn không có ý dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Hạ Vân Thiên để mấy người dừng lại nói ra, hôm nay cứ như vậy, mỗi người đều mang một chút gia thọ trở về. Ngày mai nếu là còn tuyết rơi, liền không được qua đây, ở nhà cắt liền tốt, cái này vừa đi vừa về trên đường cũng không an toàn. Tuy nhiên, Diệp Hải Liên còn có bốn người phụ nữ cũng đều đứng dậy, mỗi người dùng bao vải một chút gia thọ. Trận này tuyết lớn xác thực lớn, cứ như vậy hạ phát, ngày mai xác thực không dễ dàng đi ra ngoài. Hạ Vân Thiên mặc áo khoác, sáu người tất cả đều an toàn đưa về đến trong nhà, lúc này mới trở lại về trong nhà. Đến nhà bên trong về sau, hắn đem đại môn cái chốt tốt, lại dùng gậy gỗ nhô lên tới. Tiếp lấy dò xét một chút tường đây, ném một chút lão hổ phân và nước tiểu. Như thế lại tuyết, không chỉ nhân loại khó khăn, liền ngay cả trên núi dã gia súc cũng khó khăn. Có chút tìm không thấy đồ ăn dã gia súc, sẽ thừa dịp thời tiết như vậy sờ đến nhân loại ở lại khu vực. Chương 428, tuyết ngừng, Khấu Sơn chân tình huống. Chương 428, tuyết ngừng, Khấu Sơn chân tình huống. Đem lão hổ phân và nước tiểu nhét vào tường vây bên cạnh, chính là có dã gia súc xuống núi cũng không dám tới gần. Dã gia súc khíu rắc nhưng so sánh người linh mẫn nhiều, nghe được lão hổ mùi liền sẽ xa xa tránh đi. Đợi đến ăn cơm tối xong, Hạ Vân Thiên lại đem hai tòa nhà trên nóc nhà tuyết tất cả đều thanh lý mất. Nhìn xem phòng bên cạnh, hắn còn tại nói thầm, cái này đồng ca, đồng giao phụ mẫu lúc nào tới, gian phòng đều chuẩn bị xong. Chờ bọn họ chạy tới, hắn còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, không biết bọn hắn có thể hay không đồng ý thanh lý xong nóc phòng tuyết. Hạ Vân Thiên đi hoa lô phòng tắm một cái. Tắm rửa xong liền trở về phòng bắt đầu chơi trò chơi, thời gian tại vui sướng thời điểm rất nhanh liền qua khứ. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Thiên lên thời điểm, trên trời tuyết lớn còn tại rơi xuống. Trận này tuyết là thật không nhỏ, trong viện không có thanh lý địa phương, đã hạ sâu hơn một thước tuyết. Lần nữa đem nóc phòng tuyết động thu vào không gian, tiếp xuống chính là đem trong viện tuyết động cũng thu vào không gian. Nhiều như vậy tuyết sớm tối muốn thanh lý, còn không bằng hiện tại liền thanh lý. Đợi đến đồng ca, đồng giao lên thời điểm, trong sân tuyết động đã bị Hạ Vân Thiên thanh lý xong. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, hắn còn đem những ngày tuyết động tất cả đều vứt xuống bên ngoài viện con đường bên cạnh. Dạng này dù cho bị người khác nhìn thấy nhà hắn tình huống, cũng chỉ sẽ khen một câu Hạ Vân Thiên tài giỏi. Trận này tuyết lớn lưu loát lại hạ cả ngày, đây là năm nay bắt đầu mùa đông đến nay hạ lớn nhất một trận tuyết. Hạ Vân Thiên trong nhà không có cảm giác gì, nhà hắn ăn mặc không lo không có gì đáng lo đâu. Có thể hướng Dương công xã bên kia cũng rất không bình thường, vô luận là tra án công an vẫn là sòng bạc phía sau màn lão bản, tâm tình tất cả đều không mỹ hảo. Như thế một trận tuyết lớn, đầy đủ đem rất nhiều vết tích che giấu. Sòng bạc thương kích án chết nhiều người như vậy, hiện tại trực tiếp không thể nào tra được. Sau màn lão bản vì không bị liên lụy, tráng sĩ chặt tay từ bỏ sòng bạc bên này, biết thân phận của hắn đại hán kia cũng đã chết, hắn vẫn là có thể tiếp tục giấu ở phía sau màn. Mặc dù tuyết rơi rất lớn, nhưng hướng mặt trời công xã phát sinh chuyện lớn như vậy, vẫn là phải hướng trong huyện hồi báo. Trong huyện biết tại mình quản lý phạm vi bên trong còn có dạng này ưu ác tính, kia địa phương khác có phải hay không cũng có. Bọn hắn cho cái khác công xã ra lệnh, mau chóng thăm dò mình khu quản hạt chỗ có biến, một khi phát hiện phi pháp hoạt động, phải lập tức đào ra. Chỉ là mấy ngày nay một mực tại rơi tuyết lớn, các công xã còn tại sở sắp xếp bên trong, còn không có biến thành hành động. Đợi đến tuyết lớn dừng lại thời điểm, liền ngay cả làng bên trong tuyết đều có sâu hơn một thước, chớ nói chi là làng bên ngoài. Hiện tại tuyết lớn đình chỉ, các nhà đều muốn ra tới kiểm tra phòng ốc tình huống. Đem tới gần góc tường tuyết nổ, phòng ngừa tuyết tan đi của nát chân tường. Tường đất nếu là cua lâu, cũng chỉ có thể đẩy ngã một lần nữa đóng. Cũng may mọi người đều biết chuyện tầm quan trọng, chính là làng bên trong nhất lời người, lúc này cũng không dám qua loa chủ quan. Tuyết lớn về sau, Trần Lệ Hoa mang theo đại đội cán bộ phân tán kiểm tra làng bên trong tình huống. Có ít người nhà là có một ít nhỏ tình huống, nhưng cũng đều là nói lương thực không đủ ăn, còn chưa có xuất hiện phòng ốc sụp đổ sự tình. Lương thực không đủ ăn, cũng chỉ có thể đi đại đội bộ mượn lương. Rất nhiều người ta có thể là hài tử nhiều, tráng lao lực ít, hoặc là những nguyên nhân gì khác, dẫn đến lương thực không đủ. Gia đình như vậy, liền sẽ hướng đại đội bộ mượn lương. Đợi đến năm sau ngày mùa thu hoạch thời điểm trả hết, chờ đến lương thực không đủ lại mượn lương. Loại tình huống này sẽ kéo dài rất nhiều năm thời gian, một mực chờ về đến trong nhà hài tử, thành có thể cầm công điểm tráng lao lực, hay là cải cách mở ra về sau mới có chuyển biến tốt. Kiểm tra xong làng bên trong không có phòng ốc sụp đổ, thôn dân ngoại ý muốn tử vong sự tình, Trần Lệ Hoa cùng đại đội cán bộ đều thở dài một hơi. Kế tiếp còn có một cái chuyện quan trọng, chính là phòng ngừa trên núi dã ra sốc xuống núi. Hiện tại mới là đúng nghĩa tuyết lớn ngập núi, núi đồ ăn ở bên trong càng thêm thiếu thốn. Ở trong đó cần có nhất để phòng chính là lợn rừng cùng sói hoang, hai thứ này tất cả đều là quần cư, chỉ cần xuất hiện cũng không phải là một con, bọn chúng đối với thôn dân tổn thương mới là lớn nhất. Cái khác giống la hổ, báo, linh miêu những này, bọn chúng phạm vi hoạt động rất rộng, bình thường sẽ không xuống núi hoạt động. Nhiều năm như vậy chính là Hưng An lĩnh những địa phương này, cũng rất khó nhìn thấy những này cỡ lớn họ mèo động vật. Trần Lệ Hoa nói với Lý Hùng, lão Lý, ngươi muốn đem dân binh tổ chức, nếu là có dã gia súc xuống núi phải bắt gấp đem bọn nó đuổi đi. Tại bảo đảm nhân viên an toàn tình huống dưới, có thể lưu lại một chút tốt nhất. Lý Hùng có chút khó khăn nói, đại đội trưởng, ngươi cũng biết chúng ta dân binh đội thường, ngoại trừ cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, còn lại đều là cái chốt động súng trường, còn có một số thương tuổi tác so ngươi đều lớn hơn, có phải hay không cần tăng cường một chút hỏa lực? Trần Lệ Hoa lườm hắn một cái, tức giận, ta đi đâu cho ngươi tăng cường hỏa lực? Ngươi đem nhân thủ tổ chức, nếu là thật xảy ra vấn đề, lao tử bắt ngươi là hỏi. Đều là sinh hoạt tại một cái làng, người nào không biết hay? Lý Hùng biết Trần Lệ Hoa cũng chính là giả giả vờ giả vịt. Hắn nói ra, Hạ Vân Tiên nhà của tiểu tử kia không phải có 5-6 thước sao? Còn có nhà hắn 5 con chó săn, khối kia đầu đơn đấu sói hoang đều không đáng kể, ngươi ra mặt đi mượn một chút. Lý Hùng nói lời này cũng là có căn cứ, bình thường chó săn một trọi một thật đánh không lại sói hoang. Nay chủ yếu là cả hai sinh tồn hoàn cảnh không giống, sói hoang là từ nhỏ liền bắt đầu chém giết, mỗi một đầu thành niên sói đều là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu mới trưởng thành. Mà chó săn chủ yếu là dựa vào huấn luyện, chỉ có huấn luyện không sai biệt lắm thời điểm mới có thể bị thợ săn mang vào trong núi cùng dã gia súc chém giết. Có súng ống về sau, chó săn cơ bản cũng chính là một cái phụ trợ cùng tác dụng bảo vệ, rất ít thật liều mạng tranh đấu. Song phương kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là một cái lựa cấp, nhưng Hạ Vân Tiên chó săn lại là một cái ngoại lệ. Bọn chúng trong không gian mặt liền cùng lợn rừng chém giết, còn cùng khác biệt phân bầy chó chém giết, lúc này mới chọn lựa cái này bốn cái bị hắn lưu lại. Hạ Vân Tiên thế nhưng là có thể đánh bại lão hổ, gấu ngựa ngon nhân, có thể bị hắn giữ ở bên người chó săn, há lại hời hợt hàng người. Trần Lệ Hoa nghe Lý Hùng, mặc dù có chút tâm động, nhưng lý trí chiến thắng tâm động. Hắn biết muốn đem thương cùng chó mượn tới là không thể nào, ngươi nếu là cầm thương làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Còn có nhà hắn 5 con chó săn, Trần Lệ Hoa cũng là nhìn qua, từng cái phiêu phì thể tráng, xem xét bình thường nuôi nấng liền phí không ít tâm tư. Nói câu không dễ nghe, hắn đoán chừng Hạ Vân Tiên nhà chó ăn đều so với mình ăn ngon. Dạng này chó săn, cái nào là muốn mượn liền có thể mượn tới. Hắn nhưng là biết làng bên trong một số người, không phải là của mình đồ vật dùng cũng không đau lòng. Đoán chừng một chút tâm tư không thuần người, vì ăn được một bụng thịt, còn có thể phía sau hại ngầm. Bất quá thương cùng chó mượn không đến. Hạ Vân Thiên người này đến lúc đó có thể mượn tới sử dụng. Nếu là thật có dã gia súc xuống núi, để hắn hỗ trợ hẳn không có vấn đề. Tiểu tử này thường thường liền đi trên núi lắc lư, hiển nhiên là ưa săn thú. Hiện tại nếu là có con mồi mình đưa tới cửa, không cần đầy đại sơn đi tìm, hắn đoán chừng sẽ rất tình nguyện. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Lệ Hoa nói với Lý Hùng, lão Lý, ngươi bây giờ liền đem dân binh tổ chức, phân tốt cấp lớp, không muốn như xe bị tổ xích. Hạ Vân Thiên bên kia, ta đi nhìn kỹ hắn nói. Chương 429, nửa đêm xài bảy chương 429, nửa đêm xài bảy Trần Lệ Hoa dẫm lên thật dày tuyết động. Hướng về Hạ Vân Tiên nhà đi đến. Trên đường tuyết động quá dày, bình thường vài phút con đường, hắn đi hơn nửa giờ cũng chưa tới. Chính là tại rét lạnh mùa đông, hắn cũng là mệt một thân đều là mồ hôi. Vừa tới Hạ Vân Tiên nhà phụ cận, liền thấy bên đường chất đống đống tuyết. Chờ đến nhà hắn cửa chính thời điểm, liền thấy đại môn rộng mở, bên trong tuyết ngoại trừ góc tường một đống, cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Trần Lệ Hoa cảm thán, Hạ Vân Tiên tiểu tử này rất có thể làm, chỉ là làng bên trong những người này tất cả đều mắt bị mù, muốn chiếm người ta tiện nghi. Bằng không tiểu tử này, làm sao cũng không sẽ lấy một cái thanh niên trí thức đường nàng dâu. Nhà ai nếu là có thể cùng tiểu tử này chiếm được một chút quan hệ, ngón tay hắn trong khe để lọt một chút cũng đủ nhà hắn ăn. Đại môn rộng mở, Trần Lệ Hoa trực tiếp liền cất bước đi vào. Vừa dạo bước tiến lên đại môn, liền thấy một con đen nhanh chó tại nhìn mình chằm chằm. Lần này dọa đến Trần Lệ Hoa không dám nhúc nhích mảy may, đây là chó săn, cắn liền không bung miệng cái chủng loại kia. Trần Lệ Hoa cùng Vạn Lý đối mặt, càng xem càng không thích hợp. Cái này chó trong ánh mắt không có một tia tình cảm, giống như tùy thời đều có thể nhào tới đồng dạng. Cái này chó làm sao càng xem càng giống thật sói, mà không phải mọi người biết đến sói sâu. Cũng may lúc này Hạ Vân Tiên âm thanh âm vang lên, Vạn Lý, tránh ra. Nhìn thấy trước mắt đại hắc cầu để mở con đường, Trần Lệ Hoa thở dài một hơi. Hắn vừa mới thật sợ ra hỏa này nào tới, làm sao trước kia liền không có phát hiện ra hỏa này dọa người như vậy. Chờ Trần Lệ Hoa đi vào trên ban công, Hạ Vân Tiên hỏi, ngươi tại sao lại tới, không ở trong nhà buổi tiếp tẩu tử? Trần Lệ Hoa cũng không quan tâm hắn trêu chọc, nói, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Hạ Vân Thiên tức giận, ngươi lần nào tới tìm ta là không có chuyện gì, không giúp được. Lần sau có việc đừng tới tìm ta, lúc nào mời uống rượu lại đến. Trần Lệ Hoa cũng biết hắn chính là ngoài miệng nói một chút, tiếp tục mở miệng nói, nhà ta rượu liền sợ ngươi uống không quen, tìm ngươi là thật có chuyện. Đón lấy, hắn đem mới vừa cùng Lý Hùng nói phòng ngựa dã ra xúc xuống núi sự tình nói một lần. Nhưng không có nói mượn thương, mượn chó sự tình, hắn biết Hạ Vân Thiên sẽ không đồng ý, nói ra sẽ chỉ bị người ngại. Hạ Vân Thiên suy nghĩ một chút nói, được thôi, nếu là thật có dã ra xúc xuống núi, ta sẽ ra tay. Đối với có hay không dã ra xúc xuống núi, hắn cũng không chút nào để ý xuống núi đánh chính là, còn có thể có nguy hiểm gì. Đạt được Hạ Vân Thiên trả lời chắc chắn, Trần Lệ Hoa cao hứng rời đi nhà hắn. Tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng đi săn kinh nghiệm tại Khấu Sơn Chuẩn cũng là số 1. Nghĩ đến đi săn, hắn lại chạy đến một cái khác giả thợ săn Thái Phú Thuận ra. Để Thái Phú Thuận tại làng hai bên thả một chút bắt thú kẹp, làm tốt tiêu ký là được rồi. Thái Phú Thuận hiện tại tuổi tác cao, đã không có cách nào đang chạy núi đuổi bắt con mồi. Bình thường ngay tại núi phụ cận tiếp theo chút mũ cùng bắt thú kẹp, cũng coi là có chút thu hoạch. Bất quá hai thứ đồ này, chính là bắt được con mồi cũng không nhất định chính là ngươi. Có đôi khi còn gặp được trộm con mồi cái khác động vật hoặc là người. Nhất là người, quang lấy đi con mồi còn không sao, còn có thể sẽ đem bắt thú kẹp cùng một chỗ mang đi. Thời gian chậm rãi đến trạm vào tối, Hạ Vân Thiên đem trong nhà 5 con chó săn đuổi đi ra, để bọn chúng tại viện tử phương diện giải quyết vấn đề sinh lý, thuận tiện cũng tiêu ký một chút lãnh địa của mình phạm vi. Nếu thật là có dã gia súc từ sau núi tiến làng, nghe được sói hương vị còn có thể dọa lùi một chút. Thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm, đang ngủ Hạ Vân Thiên nghe được trong sân chó săn tiếng chó sủa âm. Hắn nhanh chóng rời giường mặc quần áo, mở ra thương tủ khẩu súng đem ra. Đi vào trên ban công, liền thấy mấy đầu 4 con chó săn đối tường viện sủa gọi, chỉ có Vạn Lý An tính tọa trấn chỉ huy, có một cố đại tướng phong phạm. Nhìn thấy bọn chúng hướng về phía tường viện phương hướng, Hạ Vân Thiên ấn tượng đầu tiên liền đã tới tiểu đâu. Bình thường dã gia súc cũng sẽ không leo tường tiến đến. Kết quả, hắn rất nhanh liền gặp không tầm thường dã gia súc. Liền thấy một cái tương tự cẩu đầu đồ chơi lộ ra tường viện, giống như là đang quan sát cái gì. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Hạ Vân Thiên đưa tay bắn một phát. Một thương này đánh nát sọ não của nó, cái đồ chơi này hử đều không có hử liền rớt xuống. Nghe được viện bên ngoài tường truyền đến ríu rít âm thanh, hắn đã biết gặp thứ đồ gì. Cái đồ chơi này tuyệt đối là thợ săn không thích nhất gặp phải, chất thịt tanh hôi vô cùng, đơn giản không cách nào dùng ăn. Hắn mới bước đi vào tường viện một bên, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy đến viện trên tường. Quả nhiên phát hiện viện bên ngoài tường ngồi xổm một đám sải, có chừng cái 10 mấy con. Viện bên ngoài tường đều là tuyết, có sâu hơn một thước, này mới khiến bọn chúng lộ ra đầu. Nếu không phải ra chó săn cơ cảnh, đoán chừng đã bị bọn chúng sờ đến trong sân. Đám người kia là nghe được trong sân chó săn hương vị, định dùng số lượng ngăn chặn đối thủ. Đây cũng là sải bầy đi săn sáo lộ, lợi dụng cường đại sức chịu đựng và số lượng kéo đổ đối thủ. Đã phát hiện bọn này đồ chơi, tự nhiên không có để lại khả năng. Khoảng cách song phương gần như vậy, Hạ Vân Thiên lại là ở trên cao nhìn xuống. Trong tay hắn 5-6 thước súng máy bán tự động kém chút liền đánh thành toàn tự động, chục có súng ngón tay đều chụp ra tan ảnh. Khẩu súng bên trong còn lại 9 viên đạn toàn bộ đánh xong, trên mặt đất đã nằm xuống là một con sải. Có một con sải vị trí quá tốt, trực tiếp liền bị viên đạn mặc vào mức quả. 7.62mm đạn bắn vào những ngày 2-30 cân sải trên thân, cơ bản không có còn sống khả năng. Hạ Vân Thiên thanh không thương bên trong đạn, phía ngoài sải bảy mới phản ứng được, mình đây là gặp sát thần, lúc này mới một hồi liền tổn thất hơn phân nửa. Dẫn đội sải bảy đầu lĩnh kêu vài tiếng, còn sống sải liền định rút lui. Sai bầy đầu lĩnh lúc này trái tim đều đang chảy máu, thì không ăn được chết nhiều như vậy thủ hạ, có thể hay không sống qua mùa đông này cũng khó nói. Hạ Vân Thiên rất nhanh liền giúp nó giải quyết cái phiền phức này, đem thanh không đạn 5-6 nửa thu vào không gian. Từ trong không gian lấy ra một thanh khác đổ đầy đạn 5-6 nửa, không phải hắn không có cái khác thường, mà là các loại súng ống thanh âm cũng không giống nhau. Vừa mới kịch liệt như vậy tiếng súng, nhất định đánh thức không ít người. Nếu như bị người nghe được không giống tiếng súng, không chừng còn có thể gây ra phiền phức gì. Mà lại liền độ chính xác mà nói, 5-6 thước độ chính xác mạnh hơn AK-47 không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khuyết điểm duy nhất chính là đạn dung lượng tương đối nhỏ. Sa tốc chậm vấn đề muốn nhìn thương ở trong tay hay, vừa mới Hạ Vân Thiên liền đem súng máy bán tự động đánh ra toàn tự động cảm giác, còn có thể bảo chứng mỗi một súng trúng đích. Đổi một khẩu súng, lúc này Sai Bầy đã chuẩn bị rút lui, chuẩn xác mà nói là chạy trốn. Sai Bầy đã nhớ kỹ Hạ Vân Thiên ngủ, chuẩn bị về sau lại trả thù. Đây cũng là hắn muốn tiêu diệt cái này Sai Bầy nguyên nhân, vật nhỏ này kích thước không lớn, nhưng là rất là mang thủ. Hiện tại nếu là giữ lại, về sau lên núi còn muốn phòng bị bọn chúng cho mình phải rối. Hạ Vân Thiên thương trong tay lại băng lên, còn lại sải bị hắn một thương thương đánh chết. Màu trắng trên mặt tuyết, sải mục tiêu vẫn là rất rõ ràng. Đợi đến cuối cùng một con sải bị Hạ Vân Thiên đánh chết, hắn đem trong tay 5-6 nửa thu vào không gian, đem ngay từ đầu cái kia thanh 5-6 nửa đem ra. Tại trên tường rào lại dò xét một vòng, không có cái gì dị thường về sau, hắn liền rớt xuống tường vây về đi đến trong phòng. Chờ đến trong phòng, Đồng Ca, Đồng Dao lúc này cũng đều bị đánh thức. Chương 430, chiếm tiện nghi không có đủ. Chương 430, chiếm tiện nghi không có đủ. Đồng Ca hỏi, Vân Thiên, tình huống như thế nào? Làm sao mở nhiều như vậy thương? Hạ Vân Thiên khẩu súng thu vào thương trong tủ, trả lời, không có việc gì, một đám sải xuống núi, đều đánh chết, ngủ đi. Bây giờ cách hừng đông còn sớm, hắn thở y phục xuống bắt đầu đi ngủ. Hạ Vân Thiên tiếng súng, không chỉ đem Đồng Ca, Đồng Dao đánh thức, còn có làng bên trong rất nhiều người cũng bị đánh thức. Những này tỉnh lại người tất cả đều kích động lên, nghe được vừa mới như thế dày đặc tiếng súng, liền biết là Hạ Vân Thiên nổ súng. Hắn mở nhiều như vậy thương, nhất định đánh tới không ít con mồi. đợi đến hừng đông đến Hạ Vân Tiên gia, nhiều ít cũng có thể làm điểm thịt trở về. Ôm dạng này tâm tính người cũng không ít, một đêm này có không ít người ngủ không được. Thời gian rất nhanh liền qua khứ, chờ đến hừng đông thời điểm. Trần Lệ Hoa mang theo một đám dân binh tại làng bên trong tuần sát, tối hôm qua tiếng súng hắn cũng nghe đến, hắn muốn nhìn một chút làng bên trong tình huống. Trải qua một phen kiểm tra, làng bên trong không có cái gì tổn thất, lại nhìn thấy một đám thôn dân hướng về Hạ Vân Tiên gia phương hướng đi đến. Trần Lệ Hoa hô nhất thanh, các ngươi không có nghe được tối hôm qua tiếng súng sao, còn hướng hậu sơn phương hướng chạy. Một cái thôn dân có chút xấu hổ nói, đại đội trưởng, cái này tiên tiên địa dưa, khoai tây, miệng bên trong đều muốn phai nhạt ra khỏi cái chim, cái này không Hạ Vân Tiên tối hôm qua đánh tới đồ vật. Phía dưới chưa hề nói, nhưng Trần Lệ Hoa cũng minh bạch những người này ý tứ. Hắn liếc một cái mấy người, nói ra, vậy liền cùng đi đi. Làng bên trong không có chuyện gì, Trần Lệ Hoa dự định đi Hạ Vân Tiên nhà hỏi một chút, nhìn xem tối hôm qua xảy ra điều gì tình huống, hắn đánh như thế nào nhiều như vậy thương. Một đoàn người đạp trên tuyết động đi vào Hạ Vân Tiên nhà, nhà hắn lớn còn đóng kín cửa. Một đám người nhìn một chút ai cũng không dám quá khứ gõ cửa, nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, Trần Lệ Hoa lắc đầu. Ngay tại hắn vừa muốn mở cửa thời điểm, trong viện truyền đến tiếng chó sủa. Trần Lệ Hoa biết bọn hắn đã bị phát hiện, hắn tiến lên đập vài cái lên cửa hô, "Vân Tiên ở nhà đi, ta là Trần Lệ Hoa." Một lát sau, Hạ Vân Tiên đi vào cửa chính, đại môn vừa mở ra liền thấy bên ngoài một đám người. Hắn nhìn xem Trần Lệ Hoa hỏi, "Cái này tình huống như thế nào, đến nhiều người như vậy làm gì?" Trần Lệ Hoa quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, "Vân Tiên, tối hôm qua tình huống như thế nào, ngươi làm sao mở nhiều như vậy gương?" Nghe được Trần Lệ Hoa hỏi như vậy, khi nhìn đến nhiều người như vậy, hắn đại khái đoán được những người này ý tứ, đoán chừng là nghĩ đến chiếm chút lợi lộc. Hắn nói ra, "Tối hôm qua tới một đám xài, muốn đi vào nhà ta biệt tử, bị ta lưu lại một chút." Hắn không nói đem toàn bộ xài bầy đều diệt, không phải những người này lại muốn hay hỏi. Đoán được những người này ý đồ đến, Hạ Vân Tiên nói ra, "Đồ vật đều tại viện bên ngoài tường, ta còn chưa kịp thu thập." Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào tường viện phía cạnh, có thể nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm mười mấy con màu nâu đỏ xài. Nhìn thấy những này xài, Trần Lệ Hoa hỏi, "Số lượng này không ít ta, may mắn bị ngươi đánh chết. Những này xài nếu là đi vào làng bên trong, không biết có bao nhiêu người nhà gia cầm sẽ bị ăn sạch." Đi theo tới thôn dân nhìn trên mặt đất xài, cũng cau mày lên. Bọn hắn coi là Hạ Vân Tiên đánh tới lợn rừng cái gì, không nghĩ tới là cái đồ chơi này. Bọn họ cũng đều biết, xài hương vị cũng không tốt. Những này xài tối hôm qua liền bị đánh chết, trong thân thể máu cũng không có phóng xuất, cái mùi này thì càng chênh lệch. Nhìn xem đám người này, Hạ Vân Tiên chủ động nói ra, "Các ngươi muốn là muốn bọn này xài liền lấy đi, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì." Đám thôn dân này có loại ăn phân khó chịu giống nhau, muốn nói trên núi dã gia súc, xài tuyệt đối là không được hoan nên nhất. Gia hỏa này không chỉ có trả thù tâm mạnh, tác dụng còn không nhiều. Một cái thôn dân có chút không cam lòng hỏi, "Vân Tiên, ngoại trừ những này xài ngươi liền không có gặp được vật gì đó khác?" Hạ Vân Tiên tức giận nói, "Ta tối hôm qua gặp được một đầu lão hổ, bị ta bắt lại, ngay tại trong nhà của ta, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Hắn lúc nói lời này, mặt thế nhưng là một mực tâm lấy. Cái này năm cái thôn dân cũng biết mình có chút lòng tham, cười a a cười. Hạ Vân Tiên nói với Trần Lệ Hoa, "Những này xài ngươi xem một chút có hữu dụng hay không, hữu dụng ngươi liền sắp xếp người mang đi, vô dụng ta liền ném trên núi đi." Nhìn thấy tối hôm qua xuống núi xài, bị đánh chết nhiều như vậy, Trần Lệ Hoa cũng yên tâm. Nhiều như vậy xài dù cho không phải xài bảy toàn bộ, cũng là phần lớn. Hắn nhìn thoáng qua tới thôn dân, tức giận nói, "Đồ vật đều ở nơi này, muốn mình dọn đi." Đám thôn dân này mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đem những này xài dọn đi, dù sao cũng là một chút thịt. Nhìn thấy mấy người đứng tại tuyết động bên trên hướng mình trong sân ngắm, Hạ Vân Tiên chụp động thủ bên trong 5-6 thước súng máy bán tự động. Phanh một tiếng súng vang, đem mọi ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, bọn hắn không rõ hắn vì cái gì nổ súng. Hạ Vân Tiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ai bảng hiệu nếu là không muốn, ta có thể đem nó móc ra." Trần Lệ Hoa cũng không nói thêm gì, chờ đến những người này đem xài dọn đi. Hắn cũng mang theo dân binh rời đi phía sau núi, hiện tại còn muốn kiểm tra một chút trong thôn phòng ốc tình huống. Những người này rời đi về sau, Hạ Vân Tiên nhíu mày. Vừa mới người thôn dân kia ánh mắt để hắn nói rất là không thoải mái, hiện tại tuyết động quá dày, đã đến tường viện hơn 1 mét địa phương, đứng tại tuyết bên trên cũng có thể nhìn tới nhà hắn trong viện tình huống. Nhìn một chút chung quanh không có người, hắn đem tới gần tường viện 5 mét tuyết tất cả đều thu vào không gian, lại nhét vào 5 mét có hơn địa phương, tạo thành một đạo bảo hộ nhà mình tường viện tường tuyết. Ở giữa có 5 mét quay người, nếu ai muốn từ tuyết trên tường nhảy đến nhà mình biệt tử, cơ bản là không thể nào. Hiện tại là mùa đông, mặc nặng nề áo đông, nghĩ nhảy dựng lên đều khó khăn. Vừa mới người thôn dân kia ánh mắt, để hắn dâng lên lòng cảnh giác. Hiện ở giữa có cái này giảm sốc khu, muốn bỏ qua tường vây đến trong nhà mình cũng không phải là đơn giản như vậy. Khả năng hắn vừa mới chỉ là nhìn một chút, nhưng khó tránh không hề động tâm người. Kiểm tra xong sau, không có phát hiện lỗ thủng, hắn quay người về nhà đóng đại môn. Hiện trên đường tất cả đều là tuyết động, đoán chừng lấy ra bộ mấy nữ nhân nay trời cũng sẽ không tới. Mà đem xài mang về làng bên trong thôn dân, lúc này cũng phạm vào khó. Những này xài là đêm qua chết, không nói máu đã thẩm thấu đến trong thịt, ngay tại lúc này còn đến cứng rắn cũng không phải dễ xử lý. Vốn là còn chút giá trị da lông, trải qua dạng này đóng băng, hiện tại cũng đã mất đi giá trị. Nội tạng trong thân thể một đêm, cũng không biết thôi không có thối thân. Bọn hắn đoán trách lên Hạ Vân Tiên, thật sự là phung phí của trời, tối hôm qua giết chết những này xài làm sao cũng không biết xử lý một chút, để bọn hắn hiện tại khó khăn như vậy. Nếu là Hạ Vân Tiên biết bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ chửi một câu, tiện nhân chính là giả mồm. Có ăn cũng không tệ rồi, còn ở nơi này thiêu tam giả tứ. Hiện tại đơn giản nhất chính là đem những này xài phóng tới ấm áp địa phương, chờ đến thân thể của bọn chúng làm tan, mới có thể lột ra. Không có thanh lý qua thịt tự nhiên làm tan, có thể có bao nhiêu có thể ăn cũng không biết. Những này xài mặc dù không đạt được lý tưởng của bọn hắn mong muốn, nhưng đúng là không tốn tiền lấy được, bọn hắn vẫn là có một loại chiếm tiện nghi cảm giác. Mấy cái thôn dân đem những này xài dựa theo đầu người chia xong, liền tất cả đều về tới nhà của mình. Chương 431, thôn dân dự định, đi trong xưởng. Chương 431, thôn dân dự định, đi trong xưởng. Loại khí trời này, nếu không phải nhớ chiếc kia ăn, bọn hắn mới không nguyện ý ra. Cũng may lần này ra ngoài không có uổng phí khí lực, vẫn là làm một chút thịt trở về. Có ít người khi về nhà, còn bị hàng xóm nhìn thấy, có người liền bắt đầu hỏi thăm từ đầu tới. Những người này đều biết nhau bao nhiêu năm, tự nhiên biết hàng xóm ý tứ. Nhưng chính là không hướng trên thịt nói, chỉ nói là Hạ Vân Thiên cho. Các bạn hàng xóm tự nhiên cũng nghe đến đêm qua tiếng súng, hắn cũng không tin Hạ Vân Thiên sẽ tốt bụng như vậy. Tiểu tử này tại Khấu Sơn Chân là có tiếng không tốt ở chung, muốn chiếm hắn tiện nghi quả thực là khó như lên trời. Không có đạt được chỗ tốt hàng xóm liền bắt đầu nói quái thoại, người nào nhà đánh tới đồ tốt đều mình giấu đi, liền cho hắn những này trướng mắt đồ vật. Còn có người động tâm tư, nếu là được nghe lại tiếng súng, dù là nửa đêm cũng muốn đứng lên. Đến Hạ Vân Thiên ra, hắn đánh tới lao hổ cũng muốn nghỉ lại vào một chút. Cái này chính là cái này thời đại đặc sắc, mọi người bao đoàn sưởi ấm. Ngươi nếu là đánh tới con mồi lớn, mình trộm giấu đi coi như xong, không có người biết. Nếu là bị người ta phát hiện, nhiều ít muốn phân đi ra một chút. Làm như vậy cũng có ngăn chặn những người khác miệng ý tứ, bằng không ai biết người khác không chiếm được chỗ tốt, sẽ làm sao tuyên truyền ngươi. Sinh hoạt ở thời đại này, thanh danh vẫn là rất trọng yếu. Nếu là thanh danh bất hảo, tìm vợ đều không tốt tìm. Đương nhiên, giống Hạ Vân Thiên dạng này không quan tâm thanh danh người, ở thời đại này vẫn là rất ít. Hắn thờ phụng quy tắc chính là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Có thủ tại chỗ liền báo, xưa nay không cách đêm. Thời gian chậm rãi đến ban đêm, rất nhiều ở nhà mèo một ngày thôn dân tất cả đều giữ vững tinh thần. Liên đợi đến nghe ở đâu có súng âm thanh, bọn hắn liền định đi qua hỗ trợ. Cái gọi là hỗ trợ tự nhiên là giả, chiếu tiện nghi làm điểm thịt mới là thật. Nếu là thật đạt tới con mồi, ngươi chỉ cần điểm thịt người khác cũng sẽ không nói thứ gì. Giá gia súc, thịt trên người là không đáng giá tiền nhất, đáng tiền phần lớn là da lông còn có thể làm thuốc bộ phận. Thì như hổ cốt, hổ tiên, mật gấu, gấu đầu gối những thứ này. Chỉ cần là ngươi không đi nghĩ động những này, một điểm thịt phân cho ngươi liền phân cho ngươi. Ngươi muốn làm muốn những đồ chơi này, đó chính là chạy đắc tội với người đi. Ở nhà ngủ một cái ban ngày thôn dân tự nhiên tinh thần rất, kết quả chờ đến quá nửa đêm đều không có nghe được một tia động tĩnh. Nếu như Hạ Vân Thiên biết những người này ý nghĩ, hắn nhất định sẽ đi đến ngoài phòng bắn vài phát súng lại về đi ngủ. Theo thời gian chậm rãi qua đi, về sau mấy trời mặc dù rất lạnh, nhưng lại đều chưa có tuyết rơi. Ngày này trước kia, Hạ Vân Thiên đem trong nhà con la cùng tuyết xe trượt tuyết chạy ra. Lần thứ hai thủ sáo đều đã làm tốt, hắn phải nhanh lên một chút cho đổ võ đưa qua, cái này mùa đông đều đi qua không thiếu thời gian. Trước đó trận kia tuyết quá lớn, làng bên trong cũng không ai quét dọn. Cũng may liên tục đông lạnh nhiều ngày như vậy, tuyết đọng mặt ngoài đông lạnh thành một cái cứng rắn băng xác, con la không đến mức hãm xuống dưới. Vội vàng con la ra Khấu Sơn Chân, trên đường cũng không có thấy bất luận cái gì dấu chân cùng xe trượt tuyết đi qua vết tích. Đoán chừng đều ở nhà mèo đông, lúc này không có chuyện gì thật không nguyện ý đi ra ngoài. Đem xe la thu vào không gian, Hạ Vân Thiên để Phi Vũ mang theo mình hướng xưởng sắt thép phương hướng bay đi. Chờ hắn đến xưởng sắt thép thời điểm, tuyết xe trượt tuyết bên trên không chỉ có chuẩn bị xong thủ sáo, còn có hai phiến bị rết ra tới thịt heo rừng. Cân nhắc đến thời tiết quá lạnh, nhà ăn mổ heo không dễ dàng, lần này hắn trực tiếp trong không gian mặt rết tốt lấy ra. Cái này rết tốt heo, giá cả tự nhiên cùng sống heo cũng không giống. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên bảo vệ biên, tự nhiên đem hắn mời đến phòng trực ban uống trà. Đây là trưởng phòng Hạ khoa trưởng nhìn thấy đều muốn khách khí người, khách khí một điểm không có chỗ xấu. Ngay tại Hạ Vân Thiên uống trà thời điểm, Đồ Võ cũng bị gọi đi qua. Hắn kiểm tra một phen thủ sáo, hài lòng đem số dư cho hắn. Đồ Vũ khán lấy tuyết xe chữa tuyết bên trên bị động cứng hai phiến thịt heo dừng đến, "Huynh đệ, ngươi mở ta đám huynh đệ này vài ngày đều không có gì chất béo, ngươi cái này lợn rừng." Hạ Vân Thiên tự nhiên là minh bạch Đồ Võ ý tứ, hắn nói ra, "Đồ ca, không bằng dạng này, ngươi cùng ta một lần đi nhà kho. Ta đem thịt giao tiếp cho nhà kho phương diện, coi như ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi trực tiếp đi nhà kho bên kia xin, và ngươi cái này lớn trưởng phòng mặt mũi, ta nghĩ lục chủ quản làm sao cũng sẽ không làm có ngươi. Dạng này chúng ta song phương chẳng phải đều không có trở ngại, ngươi nói đúng không?" Nghe được Hạ Vân Thiên, Đồ Võ cũng cảm thấy hắn nói rất đúng. Hắn là xưởng sắt thép mua sắm viên, không phải hắn bảo vệ chỗ mua sắm viên, người ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thịt chỉ cần vào nhà kho, lại đến trong tay ai, liền cùng Hạ Vân Thiên không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói hắn Đồ Võ cái này bảo vệ chỗ phó trưởng phòng mặt mũi, tại xưởng sắt thép còn thật là tốt làm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đồ Võ đạo, vẫn là huynh đệ đầu góc của ngươi dễ dùng, cứ làm như thế. Ngươi năm nay còn đi thảo nguyên sao? Ngươi thế nhưng là nhiều năm đều chưa từng đi. Hạ Vân Thiên trong lòng thầm nghĩ, ai nói cho ngươi nhiều năm không có đi, ta thế nhưng là một năm đều muốn đi nhiều lần. Ngoài miệng lại hỏi, đi thảo nguyên làm gì, ta cũng không có tiếp vào trong xưởng an bài a. Nghe được trong xưởng không có an bài, Đồ Võ biết năm nay muốn làm nhiều một điểm thịt lại không hí. Hắn vẫn là mấy năm trước Hạ Vân Thiên đi thảo nguyên thời điểm, làm nhiều không ít thịt, đoạn thời gian kia hắn ở nhà địa vị đều tăng lên không ít. Xem ra lần sau lại mở cuối tháng tổng kết hội nghị thời điểm, hắn muốn cho phía trên nói một chút, trong xưởng hậu cần cơm nước phương diện cần phải tăng cường một chút. Nếu là Hạ Vân Thiên biết ý nghĩ của hắn, sẽ lập tức đem hắn kéo ra ngoài đánh một trận. Mấy năm này hắn nhưng là hàng năm đều đem thảo nguyên dê bỏ bán cho chợ đen, tiền kiếm được nhưng so sánh xưởng sắt thép nhiều. Đồ Võ đi theo Hạ Vân Thiên cùng đi nhà kho, Lục Đào thu được báo cáo lập tức ra đón. Hai người này cùng mình không phải một cái hệ thống, nhưng bên ngoài chức vụ đều cao hơn chính mình. Hắn muốn lại tiến bộ, liền không thể đắc tội người ta. Những người này ở đây mình thăng chức trên đường có lẽ không có trợ giúp, nhưng muốn ngăn cản tiến bộ của mình vẫn là rất đơn giản. Chân trước vừa đem Hạ Vân Tiên mang tới thịt heo nhà kho, chân sau đổ võ liền bắt đầu xin cái này hai phiến thịt heo. Lục Đào có chút khó khăn nói, đồ chỗ, các ngươi bảo vệ chỗ có phải hay không muốn nhiều lắm, các ngươi cũng liền chừng 300 người đi, đây chính là toàn nhà máy người cơm nước tiêu chuẩn. Đồ võ khinh thường nói, lão Lục, ngươi ngay tại cái này cho ta giả bộ nướng ăn đi, toàn nhà máy hơn vài người, cái này một con lợn đủ sao, nhiều người như vậy một cây heo lông đều không kịp ăn. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy các ngươi ban đêm mình phái người nhìn nhà kho đi. Lục Đào biết rõ Đồ võ nói lời này là đang đùa lưu manh, lại cũng không dám thật đắc tội hắn. Hắn thần cầu, đồ chỗ, cái này hai phiến thịt heo, ta chỉ có thể cho ngươi một cái, bằng không phía trên lãnh đạo hỏi tới, ta cũng không tiện bằng giao. Đồ võ cũng là biết hắn khó xử, gật đầu đồng ý nói, vậy thì tốt, ngươi sắp xếp người đem thịt cho ta đưa đến bảo vệ chỗ là được rồi. Bảo vệ chỗ bởi vì công tác tính đặc thù, nhưng là có mình căn tin. Bất quá cái này căn tin, bình thường cũng chính là trong đêm trực ban thời điểm khai hỏa. Ban ngày trực ban bảo vệ chỗ thành viên, cơ bản vẫn là đi trong xưởng nhà ăn cơm. Nhưng bảo vệ chỗ nếu là lấy tới vật gì tốt, liền sẽ trốn ở mình căn tin ăn cơm. Chương 432, tập thể tiến về công xã. Chương 432, tập thể tiến về công xã. Hai người đạt thành giao dịch, trò hay tự nhiên kết thúc. Không có trò hay nhìn, Hạ Vân Thiên cũng liền rời đi nhà kho, tiến về khoa tài vụ đi lĩnh tiền. Hắn đi khoa tài vụ trước đó, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng một chút hoa quả khô, những đồ chơi này hắn trong không gian còn nhiều. Đối với những này tài vụ đại tỷ, hắn là tuyệt không dám đắc tội. Những này lao đại tỷ nắm giữ thế nhưng là túi tiền, ai dám tùy ý đắc tội bọn hắn. Đến khoa tài vụ, đem nhập kho đơn cùng mang tới hoa quả khô đưa cho tài vụ viên Triệu đại tỷ. Nàng cười tủm tỉm tiếp tới, trước nhìn một chút nhập kho đơn, tay tại bàn tính bên trên gọi mấy lần, liền bắt đầu ít tiền cho Hạ Vân Thiên. Điểm xong tiền nói ra, vẫn là Vân Thiên hào phóng, mỗi một lần tới đều cho chúng ta mang đến như vậy nhiều đồ tốt. Lúc này, chỉ nếu có thể ăn đồ vật đều là đồ tốt. Hạ Vân Thiên đừng nhìn tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng thực tế chức vụ đã là phó khoa trưởng, so với nàng cái này công nhân thân phận cao một mảng lớn. Hắn chính là tuổi tác lớn cũng không dám tại xưng hô Hạ Vân Thiên vì tiểu hạ, đây là tôn trọng đối với lãnh đạo. Hiện tại toàn bộ khoa tài vụ những này đại tỷ, ngoại trừ cùng làm phó khoa giải trí đại tỷ có đôi khi sẽ xưng hô Hạ Vân Thiên tiểu hạ, biểu thị thân cận, người khác tất cả đều xưng hô hắn Vân Thiên. Từ khoa tài vụ ra, hắn lại đi một chuyến khoa thu mua. Khoa thu mua vẫn là như cũ, chỉ có mấy người đang ngồi ban. Hạ Vân Thiên thân phận bây giờ là phó khoa trưởng, những này mua sắm viên lại không chào đón cũng phải cùng hắn chào hỏi một tiếng. Tại xưởng sắt thép chờ đợi một buổi sáng, cũng không có chuyện gì. Đỗ Minh nhìn thấy hắn cũng không có cho hắn phái thêm nhiệm vụ, hiện tại Hạ Vân Thiên tại khoa thu mua rất đặc thù, chỉ cần đúng hạn đưa thịt liền có thể, cũng không có cụ thể nhiệm vụ an bài. Tại xưởng sắt thép đợi đến xế chiều, chờ trở lại Khấu Sơn chuyên thời điểm, phát hiện có mấy cái thôn dân nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng, những thôn dân này con mắt đỏ bừng. Hạ Vân Thiên cũng có chút không hiểu đấu, làm sao đi một chuyến xưởng sắt thép, trở về thời điểm các thôn dân như thế không bình thường. Đem con la cùng tuyết xe chữa tuyết đưa về nhà bên trong, hắn liền đi tới Tần gia. Lần trước lấy ra bộ cho những cái kia nhóm đàn bà con gái bại sao, lần này trực tiếp cho các nàng tiền là được rồi. Mặc dù mình trong tay không thiếu điểm ấy bại, nhưng nếu là từ trong tay mình chạy ra đi quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp người nhớ thương. Không nên xem thường các thôn dân tâm tư đấu kỵ lý, có ít người cho là mình không chiếm được chỗ tốt, người khác cũng không nên đạt được. Đến Tần gia, tìm tới Triệu Đình cùng Nhu Cẩm, đương lấy bọn hắn một nhà người trước mặt, xuất ra 10 tấm màu hồng máy kéo 10 tiền. Nói ra, hai vị tẩu tử lần này không sai biệt lắm làm năm ngày, cho các ngươi một người 5 khối tiền. Nói xong, liền đem 10 đồng tiền tách ra, một người cho 5 khối tiền. Chia xong tiền, Hạ Vân Tiên dặn dò, hai vị tẩu tử, nếu là có người hỏi tới lấy ra bộ sự tình, các ngươi đừng bảo là chuyện tiền bạc, ta sợ có ít người sẽ đỏ mắt. Hạ Vân Tiên nói xong, liền rời đi Tần gia. Hắn lại đi bà Ngân chủ nhà, đem 5 đồng tiền cho vợ của nàng. Cuối cùng hắn đi một chuyến Trần Lệ Hoa nhà, đem tiền cho Trần Lệ Hoa về sau, hỏi, Trần ca, làng bên trong xảy ra chuyện gì sao, làm sao hôm nay ta trở về thời điểm, nhìn thấy rất nhiều thôn dân con mắt hồng như vậy. Nghe được Hạ Vân Tiên hỏi như vậy, một bên Lôi Tiểu Quyên phốc phốc nhất thanh bật cười, làm cho hắn có chút không hiểu đấu. Trần Lệ Hoa cũng cố nén cười giải thích nói, ngươi không biết đi, đêm qua bọn hắn coi là sẽ có dã gia súc xuống núi, đều chờ đợi ngươi đem dã gia súc đánh chết tốt chia một ít thì đâu, kết quả đêm qua nhà ngươi phương hướng rất là yên tĩnh. Hạ Vân Thiên cũng lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, những người này thật sự là nhàn rỗi có chút nhức cả trứng, còn chưa ngủ chờ đợi mình tiếng súng, kết quả bạch bạch đợi một đêm. Đưa xong tiền về sau, hắn liền rời đi Trần Lệ Hoa nhà. Đến Tô Minh ba người nhà, hắn gõ cửa phòng, cùng ba người nói một lần, để ba người đêm nay đi nhà hắn ăn cơm. Hiện tại vừa mới tuyết rơi xuống, vẫn là ăn lẩu tương đối đơn giản, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn cùng canh ngọn nguồn, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi liền có thể, cũng không cần lo lắng tay nghề vấn đề. Về đến nhà trước tiên, Hạ Vân Tiên liền đem trong viện dưới đống tuyết thịt đảo một chút ra. Những này trong thịt có thịt heo, thịt dê cùng thịt bò. Lại đến trong kho hàng xuất ra một chút làm cây nấm pha được, lại thêm khoai tây, miến chút, cũng coi là đem nồi lẩu vật liệu chuẩn bị xong. Trong đó chuẩn bị nhiều nhất chính là các loại loại thịt, đây cũng là thời đại này người thích nhất. Lúc ăn cơm, phân biệt cho Tô Nhiên cùng Diệp Hải Liên 5 khối tiền. Tô Minh nhìn xem rất là nóng mắt, hắn trước kia tại Thượng Hải thành thời điểm cũng không quan tâm chút tiền đấy, chỉ có tới nông thôn mới biết được tiền không dễ dàng. cũng may hắn cũng không phải loại kia phá sản người, nhiều năm như vậy xuống nông thôn sinh hoạt cũng làm cho hắn trưởng thành không ít. Lúc ăn cơm, mấy người nói một chút liên quan tới Tô Minh chuyện kết hôn. Hắn đã lấy được Trần Lệ Hoa mở thư giới thiệu, chỉ muốn đi trước công xã đánh ra giấy hôn thú, hắn cùng Diệp Hải Liên liền xem như vợ chồng hợp pháp. Tô Minh nói ra, "Vân Thiên, ngươi ngày mai đem con là cho ta mượn dùng một chút đi, chúng ta muốn đi một chút công xã." Hạ Vân Thiên suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, mọi người nếu là ngày mai không có chuyện gì, liền đều đi công xã tốt, coi như đi mua đồ tốt." Hắn không phải không bỏ phải đem con la cấp cho Tô Minh, mà là sợ hắn hàng không ở con la. Cái này thất con la lại thông nhân tính, nó vẫn là một đầu xuất sinh, còn là có tính tình của mình. Tô Minh nghe, cao hứng nói, kia thật sự là quá tốt. Hắn lúc đầu cũng nghĩ để Hạ Vân Thiên hỗ trợ, nhưng không biết hắn ngày mai có chuyện gì hay không, liền không có ý tốt mà miệng. Hiện tại chính Hạ Vân Thiên nói ra, kia là không thể tốt hơn. Đồng ca, đồng giao, Tô Nhiên ba người nghe cũng thật cao hứng, làng bên trong khoảng cách công xã có chút khoảng cách, chính là các nàng cũng không thường thường đi công xã. Bình thường cần một vài thứ đều là Hạ Vân Thiên mua về. Các nàng cũng muốn đi xem một chút cung tiêu xã. Mặc dù không thiếu đồ vật, nhưng là không chịu nổi các nàng thích đi xem những thứ này. Sáng sớm hôm sau, người một nhà cơm nước xong xuôi liền mang lấy tuyết xe trượt tuyết rời nhà. Hạ Vân Thiên tại tuyết xe trượt tuyết phía trên trải mạch cành cây, phía trên trải mấy trương da sói để hai tỷ bội ngồi xuống, hai tỷ bội là trên thân còn che kín chăn đông. Tuyết xe trượt tuyết đến Tô Minh cửa nhà, nối liền ba người liền hướng công xã tiến đến. Tô Nhiên cùng Diệp Hải Liên cũng chen tại tuyết xe trượt tuyết bên trên che kín chăn mền, tuyệt không cảm thấy rét lạnh. Chỉ là có chút khổ Tô Minh, hắn ngồi tại tuyết xe trượt tuyết một bên khác, bồi tiếp Hạ Vân Thiên đánh xe. Tuyết xe trượt tuyết đi ngang qua thanh niên trí thức điểm thời điểm, mấy cái nữ thanh niên trí thức còn gọi lấy Hạ Vân Thiên, muốn cho hắn mang theo. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn liền biết là tiến về công xã, các nàng cũng muốn cùng đi. Hạ Vân Thiên không có phản ứng những người này, mọi người cũng không phải rất quen thuộc. Tuyết xe trượt tuyết đi vào làng bên ngoài, liền bắt đầu chậm rãi gia tốc. Vội vàng tuyết xe trượt tuyết, tốc độ nhưng so sánh mang bánh xe xe ngựa nhanh hơn, chỉ cần tốc độ liền đến liền sẽ không quá chậm. Thời gian không dài một hồi đã đến công xã, đến nơi này liền muốn tách ra hành động. Tô Minh cùng Diệp Hải Liên mang theo chứng minh những vật này tiến về công xã trụ sở làm hôn nhân đăng ký. Hạ Vân Tiên mang theo còn lại tam nữ, tiến về cung tiêu xã đi mua sắm. Bọn hắn đã ước định cẩn thận, chờ Tô Minh bên này làm xong sự tình, liền tiến về công xã xã tới tìm hắn nhóm. Ba nữ nhân tiến vào cung tiêu xã, liền bắt đầu mua vật mình cần. Chương 433, cung tiêu xã mua sắm, Tô Minh kết hôn. Chương 433, cung tiêu xã mua sắm, Tô Minh kết hôn. Hạ Vân Tiên nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì tốt mua. Bình thường gia đình thông thường đồ vật, không gian của hắn bên trong còn có không ít. Đủ loại đồ ăn vặt, lát nữa 2 tỷ bội đoán chừng cũng sẽ mua một chút, không cần hắn quan tâm. Hắn chủ yếu chính là cùng các nàng đến cung tiêu xã chơi, để các nàng giải sầu một chút. Lúc này cung tiêu xã bán đồ vật rất nhiều rất tạp, từ dầu muối những này gia đình đồ dùng hàng ngày, đến xe đạp, máy may dạng này lớn kiện đều có thể mua được. Nhưng nhỏ một chút cung tiêu xã, lớn kiện dự trữ cũng không phải rất nhiều. Những này lớn kiện phân phối cũng là nhìn địa phương tiêu phí trình độ. Giống băng thành như thế thành thị, chỉ cần có tiền có phiếu liền có thể mua được. Hồng kỳ công xã, có đôi khi muốn mua một kiện lớn kiện khả năng còn phải đợi lấy hàng hóa điều phối. Ba nữ nhân mua một chút nữ nhân đồ dùng hàng ngày, liền đi đồ ăn vặt khu vực. Các nàng một bên nói chuyện, một bên mua sắm lấy đồ ăn vặt. Ba người quần áo trên người cũng không tệ, không chỉ có giày đặc còn không có miếng vá, tự nhiên nhận người bán hàng nhiệt tình tiếp đãi. Muốn mua cái gì liền trực tiếp cho các nàng cái cân, cũng không cần lo lắng các nàng không trả tiền, các nàng mặc cũng không phải là trả tiền không nổi người. Có lúc, người dựa vào ăn mặc vẫn là có đạo lý. Người nếu là một thân miếng vá tới mua đồ ăn vặt, người bán hàng đoán chừng liền muốn nhìn người có hay không cái này mua sắm năng lực. Các nàng không biết là các nàng nói chuyện nội dung bị một cái đầy người miếng vá phát động nữ nhân nghe được. Nàng nghe được các nàng đàm trong lời nói có Vân Thiên cái tên này, nữ nhân này điên lặng ghi xuống. Nhìn xem ba người nữ nhân này quần áo, trong nội tâm nàng cảm thán nói, cái này Vân Thiên hẳn là Khấu Sơn Chuân Hạ Vân Thiên, nhà hắn quả nhiên có tiền. Nàng mua mấy quả trứng gà liền vội vã rời đi cung tiêu xã, nàng còn muốn đi trước bệnh viện. Hạ Vân Thiên bốn người tại cung tiêu xã mua rất nhiều đồ vật, chờ Tô Minh cùng Diệp Hải Liên tới về sau. Bọn hắn lại cầm giấy hôn thú mua một chút bánh kẹo, một đoàn người cái này mới rời khỏi cung tiêu xã. Tới một lần công xã, quốc doanh tiệm cơm vẫn là phải đi một chút. Hiện tại quốc doanh tiệm cơm cũng không phải hậu thế tiệm cơm, còn có thể gọi món ăn. Hiện tại là trong tiệm cơm cung cấp cái gì, ngươi cũng chỉ có thể ăn cái gì. Từ bệnh viện ra nữ nhân, nhìn thấy bọn hắn vội vàng tuyết xe trượt tuyết lại đi quốc doanh tiệm cơm. Nàng cũng sờ soạn một chút bụng của mình, nàng cũng đói bụng, nhưng là không có tiền. Nữ nhân này chính là Vương Tinh biểu tỷ, cũng là bị Hạ Vân Thiên nhốt tại tuyết trong ổ mặt ba cái kia ngu xuẩn bên trong, lao đại cái kia thanh niên trí thức nàng dâu. Đáng tiếc nàng gặp người không quen, bị một cái ma bài bạc chiếm thân thể, chỉ có thể gả cho ma bài bạc. Trước mấy ngày tiếp vào mình cứu địa báo, nói cho nàng Vương Tinh cắt nằm viện, để nàng qua đến chiếu cố một chút. Lại thêm nhà nàng nam nhân mất tích, nàng lúc này mới từ trong thôn mở thư giới thiệu đi vào Hồng Kỳ công xã. Hôm nay cũng là tại cung tiêu xã nghe được đồng ca các nàng hô Vân Thiên danh tự, lần này trở lại bệnh viện nói cho Vương Tinh. Vương Tinh biết là một đôi song bào thai, liền cơ bản xác định là đồng ca, đồng giao các nàng. Hiện tại Vương Tinh đã nhanh muốn điên rồi, đồng dạng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, người khác vì cái gì có thể như thế hạnh phúc, mà mình lại thành tàn tật. Nàng hiện tại hung ác bất luận kẻ nào, biểu tỷ của nàng, biểu tỷ phu, nếu không phải bọn hắn để cho mình nhìn chằm chằm Hạ Vân Thiên, mình cũng sẽ không bị sói cắn thành tàn tật. Cũng hung ác Hạ Vân Thiên, ngươi vì cái gì cắn có tiền như vậy, để cho mình biểu tỷ phu nhớ thương. Nàng lại là quên đi, nếu không phải nàng tại biểu tỷ trước mặt nhắc tới, biểu tỷ của nàng phu cũng sẽ không biết Hạ Vân Thiên tồn tại. Mà biểu tỷ của nàng biết Đồng Ca ba người cùng Hạ Vân Thiên có quan hệ, liền định tìm tới Hạ Vân Thiên, hỏi một chút nhà mình nam nhân hạ lạc. Trước mắt biết đến con đường duy nhất chính là nhà mình nam nhân mang theo hai người đi tìm Hạ Vân Thiên. Hiện tại hắn nhà nam nhân đã mất tích vài ngày, sống không thấy người, chết không thấy xác loại kia. Hạ Vân Thiên một đoàn người, cơm nước xong xuôi từ quốc doanh tiệm cơm ra. Hắn liền phát giác được có một cô ánh mắt đang giám thị mình, hắn không tự chủ cười cười. Hắn còn tưởng rằng là có người ngấp nghé hắn con la, hoàn toàn không có để ý không đề cập tới trong không gian vũ khí. Hắn trên người bây giờ liền có một thanh dùng bao vải bao lấy 5-6 thước súng máy bán tự động, còn có tùy thời có thể lấy ra 5-4 súng ngắn. Chờ mọi người đều lên tuyết xe trượt tuyết, bọn hắn thừa dịp vừa cơm nước xong xuôi trên thân còn nóng hổi, dự định nắm chặt hướng Khấu Sơn chuẩn đuổi. Tại công xã bên trong, tuyết xe trượt tuyết còn không có chạy, Vương Tinh biểu tỷ còn có thể theo sau từ xa. Chờ đến công xã bên ngoài, Hạ Vân Tiên vội vàng tuyết xe trượt tuyết liền bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh liền đem nữ nhân này vứt bỏ thật xa. Người khác mặc dù rời đi, nhưng vẫn là để Phi Vũ trên không trung điều tra là ai đang giám thị chính mình. Hắn một mực thờ phụng chính là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Không nên bị người đều thanh đao đỉnh lấy mình, đang xuất thủ đánh trả. Từ Phi Vũ thị giác bên trong, liền thấy một cái mang theo mũ mặc phá áo đông người, trên người màu đen áo đông cũng không biết là nam hay nữ. Hạ Vân Thiên cũng không có coi người này là chuyện, chỉ cho là mấy người tại cung tiêu xã Lộ Bạch, dẫn tới ăn cắp loại hình. Hay là để mắt tới con la, lúc này lớn ra xúc thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Đến nhà về sau, mấy nữ nhân liền đem mình mua sắm đồ vật tách ra. Tiếp lấy để Diệp Hải liên xuất ra bọn hắn giấy hôn thú, chính là một chương giấy khen bộ dáng. Có chương này chứng minh, nàng cùng Tô Minh chính là vợ chồng hợp pháp, ở cùng một chỗ cũng không có người có thể nói cái gì. Căn cứ Tô Minh ý tứ, bọn hắn tại Khấu Sơn chân cũng không có cái gì thân thích, liền không làm tiệc rượu. Nhiều nhất đến lúc đó tại nhà bọn hắn, để Hạ Vân Thiên tay cầm môi làm một bàn mỹ thực, mấy người ăn một bữa liền tốt. Để ăn mừng Tô Minh cầm giấy hôn thú, Hạ Vân Thiên đề nghị để bọn hắn đêm nay để ở nhà, mọi người tốt tốt uống dừng lại. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng, ngay tại ban công nghỉ ngơi Hạ Vân Thiên, nghe được nhà mình đại môn bị người gõ vang. Hắn mặc áo khoác đứng dậy mở ra đại môn, liền thấy một cái trong thôn dân binh, mang theo một người xa lạ đi vào nhà hắn cửa chính. Từ nàng mũ không có che khuất tóc dài nhìn ra, đây là một nữ nhân. Hạ Vân Thiên không biết nữ nhân này, lại nhận biết nữ nhân này quần áo trên người. Nguyên lai hôm qua theo dõi bọn hắn chính là cái này nữ nhân này năng lực không nhỏ, cái này còn truy về đến trong nhà, hiện tại ăn cắp đều như thế trắng trợn sao. Hắn nhìn xem cái này làng bên trong dân binh hỏi, thiết đản, cái này ai vậy, ngươi đưa đến nhà ta làm gì? Thiết đản cũng bị hỏi một mặt ngộng, nữ nhân này nói là nhận biết Hạ Vân Thiên A, hắn mới mang tới. Chẳng lẽ là nữ nhân này lừa mình, thiết đản kém chút khí muốn đánh người. Nữ nhân này coi là Hạ Vân Thiên sẽ mời nàng đi vào, kết quả đạt được chính là bị ngăn ở bên ngoài đại môn. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nông dân chính là nông dân, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hạ Vân Thiên nghĩ xác thực không biết nữ nhân này, liền mở miệng nói, thiết đản, đem nữ nhân này đưa đến đại đội bộ giao cho Lý Hùng, để hắn trang một chút nữ nhân này cái gì lai lịch. Ngươi cho rằng giả câm là được rồi, trước tiên đem ngươi lấy tới đại đội bộ, dân binh nhất thẩm tin tức liền tất cả đều bàn giao. Nghe được Hạ Vân Thiên cái gì đều không có hỏi, liền phải đem mình đưa đến đại đội bộ, nữ nhân này gấp, nói ra, ngươi liền để ta lại nơi này nói nha, nói ra khả năng đối ngươi không tốt. Thiết đản nghe xong, người đều muốn tê. Nữ nhân này là bắt được Hạ Vân Thiên nhược điểm gì sao? Đây là mình có thể nghe nha, nếu là hắn nghe, có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Chương 434, nữ nhân xa lạ chương 434, nữ nhân xa lạ Hạ Vân Thiên xác định không biết nữ nhân này, đối dân binh thiết đản hô, đi nói cho đại đội trưởng, liền nói bắt được một đặc vụ của địch, ta sẽ cùng đại đội trưởng báo cáo công lao của ngươi. Thiết đản nghe xong, lập tức tâm hỉ, mình đây là muốn lập công thiết tấu. Nữ nhân này gấp, nàng mặc dù không phải đặc vụ của địch, nhưng nếu như bị ấn lên cái danh này, cũng là cần phải tiếp nhận thẩm tra. Nàng còn ẩn giấu đi không ít sự tình, cũng không thể bị tóm lên tới. Nàng hô lớn, chậm rãi, ta là tới tìm nam nhân ta, hắn gần nhất tới tìm ngươi. Nàng cũng không biết nhà mình nam nhân đến chưa từng tới, liền muốn thông qua loại này mịt mờ thuyết pháp, để nam nhân ở trước mắt lộ ra một thứ gì. Hạ Vân Tiên lại suy nghĩ một chút, xác định gần nhất không người đến Khấu Sơn Chuân đi tìm mình, hắn gần nhất cũng rất ít rời đi Khấu Sơn Chuân. Hắn lại đối Thiết Đản hỏi, gần nhất có người ngoài đến Khấu Sơn Chuân đi tìm ta sao? Thiết Đản suy nghĩ một chút nói, không nghe nói à, nếu là có bên ngoài người tới làng bên trong tìm người, chúng ta dân binh đội cơ bản đều biết. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, gần nhất chỉ có Lý Phú cùng Trương Xuân nhà tới qua thân thích, đều là mang hộ một câu người liền đi. Bọn hắn dân binh đội mỗi ngày đều tại làng bên trong tuần tra, có cái gì người xa lạ đến làng bên trong bọn hắn đều sẽ biết. Hạ Vân Thiên nhìn xem nữ nhân này nói, ngươi cũng nghe đến, gần nhất không người đến đi tìm ta, ta cũng không biết nam nhân của ngươi nếu là mất đi, ngươi có thể đến công xã đi báo cảnh. Nữ nhân này thầm nghĩ, ta nếu có thể báo cảnh còn cần mình tìm nha. Nàng có nhìn Hạ Vân Thiên nhà phòng ở, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì mình hái nhân sinh tốt nhất thời điểm muốn xuống nông thôn, còn gả cho một cái ma bài bạc, đồ trong nhà đều bị thua sạch, duy nhất còn lại chính là hai kiện không ai muốn gạch một phòng. Hiện tại gạch một phòng tại nông thôn cũng không đáng tiền, tùy tiện phê một mảnh đất vất vả một chút liền có thể che lại. Húng chi nhà nàng gạch một phòng lung lay sắp đổ, đã 3 năm không có tu sửa qua, có thể chống nổi trận này tuyết lớn cũng là kỳ tích. Nghe Hạ Vân Thiên cùng Thiết Đản đối thoại, nàng biết nhà mình nam nhân chưa có tới làng. Nhưng từ Vương Tinh miệng bên trong, nàng nói tại Hậu Sơn gặp qua nhà mình nam nhân. Liên tục hạ 3 ngày tuyết lớn, nhà mình nam nhân không phải là đông lạnh chết tại trên núi đi. Mặc dù nhưng cái này nam người đã chết mình có thể nhảy ra lồng giam, thế nhưng là nàng không có một phân tiền làm sao sinh hoạt. Còn mang theo vài phần chờ mong hy vọng, nữ nhân này lần nữa mở miệng nói, ta là các ngươi làng Vương Tinh thanh niên trí thức biểu tỷ, chồng của ta hái một chút lâm sản, hắn là tới bán lâm sản, kết quả đã vài ngày chưa có về nhà. Hạ đồng chí, ngươi có thể hay không sắp xếp người tìm một cái, hắn là đến nhà ngươi bán lâm sản mới mất tích. Nữ nhân này đầu óc chuyển cũng không chậm, một hồi liền biên ra một cái hoang ngôn, còn muốn đạo đức bắt cóc Hạ Vân Thiên hỗ trợ. Nàng đồng thời cũng đang đánh cược, trước mắt cái này cái nam nhân không biết nhà mình nam nhân kế hoạch. Hiện tại nàng cơ bản xác định nhà nàng nam nhân liền trong núi, đoán chừng cũng đã chết. Nhưng bây giờ là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nàng một nữ nhân lại không có năng lực như thế đi tìm người. Nhưng Hạ Vân Thiên chỗ nào dính chiêu này, nghe nàng nói là Vương Tinh biểu tỷ, là hắn biết nữ nhân này muốn tìm, chính là bị đông tại tuyết trong phòng ba người. Hiện tại loại này mùa, muốn hoàn chỉnh không hao tổn đem người mang ra đã là không thể nào. Tốt nhất cũng phải chờ tới, sang năm đầu xuân băng tuyết tan thời điểm. Hạ Vân Thiên nói ra, ta mặc kệ nam nhân của ngươi là tới làm gì, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Ngươi xem một chút hiện tại, sâu hơn một thước tuyết động, làm sao lên núi tìm người? Cũng bởi vì một câu nói của ngươi ta liền muốn an bài người lên núi tìm người. Ngươi tại ta chỗ này mất tích, ta nhìn còn không bằng đi công xã báo cảnh, chờ công an qua tới giúp các ngươi tìm người. Hắn đã sớm đoán chắc, nữ nhân này không dám báo cảnh, nhà hắn nam nhân làm sự tình ám muội. Lại nói, cả chuyện chính mình là thả một điểm nước, không có để lại một chút dấu vết. Làm sao cha, cũng cha không được trên đầu của mình. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên căn bản cũng không tiếp chiêu, nàng cũng có chút không thể làm gì. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, Hạ đồng chí, ngươi có thể cho ta mượn một chút tiền sao? Biểu muội ta còn nằm tại trong bệnh viện. Hạ Vân Thiên một bộ nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi mở miệng liền muốn vay tiền. Nàng tiếp tục mở miệng nói, biểu muội ta Vương Tinh hiện tại thụ thương nằm viện, bỏ ra rất nhiều tiền, nàng là tại các ngươi làng bên trong mới thụ thương, các ngươi có phải hay không phải chịu trách nhiệm? Nếu thật là nói như vậy, Khấu Sơn Chuân nửa năm này quả thật có chút trách nhiệm. Hắn đôi thiết đản nói ra, có nghe hay không, Vương Tinh người nhà đến đòi công đạo, ngươi đem người tới đại đội bộ tìm Trần Lệ Hoa, không muốn tại cửa nhà nhà lắc lư. Còn có, Vương Tinh thụ thương cùng ta không hề có một chút quan hệ, nói thế nào đều không cần ta đến bồi thường tiền. Hắn nửa câu nói sau, là hướng về phía nữ nhân này nói. Nữ nhân này đến Khấu Sơn Chuân mục đích, tìm nhà mình nam nhân là thật, muốn tiền cũng là thật. Nàng tiền trên người, vẫn là Vương Tinh người nhà gọi cho nàng trị thương. Còn có một việc nàng không có dám nói cho Vương Tinh, người nhà của nàng biết nàng thành tàn phế về sau, đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nói cách khác nàng tiền trên người đã là nàng cùng Vương Tinh sau cùng tiền, nàng nhất định phải lấy tới tiền đem Vương Tinh chữa khỏi. Vương Tinh biết mục đích của bọn hắn, hiện tại liền muốn ngăn chặn Vương Tinh miệng. Còn có một loại phương pháp chính là để Vương Tinh vĩnh viễn ngậm miệng, nhưng là các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng không thể ra tay như thế. Thế nhưng là trước mắt xã này hạ nhân, từ đầu đến cuối đều là một bộ biểu lộ, giống như đối chuyện gì đều không quan tâm đồng dạng. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Hiện tại nữ nhân này cũng không xác định, nhà mình nam nhân mất tích cùng trước mắt xã này hạ nhân có không liên quan. Nữ nhân này không có đạt tới mục đích, mặc dù có chút không cam tâm, lại cũng không dám lại dây dưa tiếp. Dù sao đã biết nhà ngươi ở nơi nào, về sau có nhiều thời gian chậm rãi mài. Nàng mang theo không cam tâm, tại thiết đản đưa mắt nhìn hạ rời đi Khấu Sơn Chuân. Nàng đối cái này làng một chút hảo cảm cũng không có, tới một chuyến ngay cả một ngụm nước đều không có uống bên trên. Đợi nàng trở lại công xã thời điểm, đã đến buổi xế chiều. Vừa lạnh vừa đói nữ nhân thực sự chịu không được, chạy đến quốc doanh tiệm cơm ăn một bát rẻ nhất đồ hộp. Nàng nhìn thoáng qua tiền trên người, đều chống đỡ không đến Vương Tinh xuất viện. Ngày hôm nay lúc chiều, Vương Tinh cũng đã nhận được công xã thanh niên trí thức làm thông chi. Bởi vì thân thể của nàng nguyên nhân, có thể sớm làm về thành thủ tục. Nghe được tin tức này, Vương Tinh trong nháy mắt khóc lên, về thành là bọn hắn những mầm mống này tình đều hy vọng sự tình, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ là thiếu một cái chân trở về. Nàng hiện tại còn không biết, người nhà của nàng đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, chuyện này đã trèo lên ngay tại chỗ trên báo chí. Bởi vì Vương Tinh thân thể, thanh niên trí thức xử lý phân lãnh đạo mở cho hắn thư giới thiệu. Thư giới thiệu bên trên viết Vương Tinh cùng biểu tỷ nàng Cam Vàng danh tự, ý tứ chính là để Cam Vàng đem Vương Tinh đưa về nhà. Đợi đến Cam Vàng ăn no trở lại bệnh viện thời điểm, Vương Tinh đem thư giới thiệu đem ra, nói ra, biểu tỷ, ta có thể trở về thành. Thư giới thiệu cũng mở tốt, chờ đến vết thương khép lại về sau, ngươi liền đem ta đưa trở về đi. Vương Tinh giải phẫu rất là thành công, hiện tại chỉ cần vết thương không vỡ ra, nàng cơ bản có thể sống sót. Cam Vàng nghe được Vương Tinh có thể trở về thành, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Nàng nếu là đi, liền chính chỉ còn lại một người tại nông thôn chịu tội, trong lòng của nàng có một cái điên cuồng kế hoạch. Chương 435, Tôn Hổ đến, vụ án kết thúc. Chương 435, Tôn Hổ đến, vụ án kết thúc. Vương Tinh đã là một tên phế nhân, còn sống cũng là lãng phí tiền, còn không bằng phế vật lợi dụng một chút. Ý nghĩ này trước mắt vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, còn không có bày ra hành động. Hạ Vân Thiên về đến nhà, đồng ca hỏi, Vân Thiên, vừa mới gõ cửa là ai? Hắn cũng không biết làm sao về, liền theo miệng trả lời, làng bên trong dân binh, tới chính là hỏi một chút tuần tra sự tình, ta để bọn hắn nhìn xem xử lý. Hắn mặc dù treo Khấu Sơn Chuân dân binh đội trưởng tên tuổi, lại chưa từng có hành xử qua quyền lợi, cũng không có từ làng bên trong lĩnh qua một điểm phúc lợi. Mục đích đúng là vì không khiến người ta bắt lấy cái gì, cái này nếu là không nghĩ tuần tra những này, hắn có thể trực tiếp tự tuyệt. Nếu là làng bên trong thật sự có cái gì dã ra xúc tiền đến, hắn vẫn là rất đồng ý giúp đỡ. Sau khi nói xong, Hạ Vân Thiên lại hỏi, đúng rồi, nhạc phụ, nhạc mẫu bên kia có tin tức sao? Hắn đem đồng ca hỏi một cái đỏ mặt, bọn hắn mặc dù kết hôn, cũng có giấy hôn thú là vợ chồng hợp pháp. nhưng xác thực không có trải qua đồng ca phụ mẫu đồng ý, trước kia không biết tình huống của cha mẹ còn tốt, hiện tại biết bọn hắn chuẩn bị tới, đồng ca vẫn còn có chút thẹn thùng. Lần trước đồng Chấn Viễn gửi thư thời điểm, trong thư liền bàn giao, để bọn hắn không muốn cho mình hồi âm. Hắn đi biên cương thời gian mấy năm, làm việc cũng trở nên cẩn thận, sợ mình bên này lại xuất hiện cái gì biến động, ảnh hưởng đến nữ nhi, con rể. Hạ Vân Tiên cũng rất gấp, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hắn tại Yên Kinh cũng không có bằng hữu nào, hiện tại cũng không có người có thể giúp chính mình. Nếu muốn biết nhà mình nhạc tình huống của cha mẹ, chỉ có tự mình tiến về một chuyến Yên Kinh mới có thể, bằng không chỉ có thể ở Khấu Sơn chân chờ lấy. Hiện tại không có tin tức, có lẽ chính là tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này phương Bắc tuyết lớn, có thư tín khả năng cũng không có cách nào kịp thời phối đường, chậm rãi chờ mấy ngày là khỏe. Thời gian chậm rãi trôi qua mấy ngày, ngày này hắn đang ở nhà bên trong sát thương, chuẩn bị ngày thứ hai lên núi săn thú thời điểm, nhà hắn đại môn bị người gõ vang. Hạ Vân Tiên trước đem thương trong tay tổ chứa bảo, cầm tiến trong phòng ngủ thương tủ khóa lại. Lại đi tới cửa chính mở ra đại môn, gặp được một cái không tưởng tượng được người. Người này chính là Hồng Kỳ công xã đồn công an mới sở trưởng Tôn Hổ, hắn vừa xuất hiện, liền mang ý nghĩa khẳng định là xảy ra sự tình. Đem Tôn Hổ cùng hắn mang tới công an nên tiến ban công, cho bọn hắn rót một chén nước nóng ấm áp một chút. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tôn Hổ mở miệng nói, "Vân Tiên, các ngươi làng cái kia bị sói cắn thanh niên trí thức chết rồi." Hạ Vân Tiên rất là kinh ngạc nói, "Chết rồi? Không phải nói giải phẫu rất thành công, chỉ phải thật tốt dưỡng thương là được rồi sao? Người không phải tự nhiên tử vong, là tối hôm qua, chiếu cố nàng cam vàng mở ra vết thương của nàng, đổ máu quá nhiều mà chết." Hắn lại hỏi, "Cái này cam vàng lại là người nào? Nàng tại sao muốn giết Vương Tinh, các ngươi bắt đến nàng?" Tôn Hổ nghĩ nghĩ nói ra, "Cam vàng chính là Vương Tinh biểu tỷ, buổi sáng hôm nay chúng ta liền bắt nàng. Nàng đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao, nàng còn nói trước mấy ngày tới tìm ngươi, còn nói nhà nàng nam nhân bị ngươi giết." Tôn Hổ cũng không tin Hạ Vân Tiên sẽ giết người, lúc này mới qua đến xò xét. Hy vọng có thể qua nét mặt của Hạ Vân Tiên bên trong nhìn ra thứ gì, nhưng Hạ Vân Tiên kinh lịch quá nhiều chuyện, một mực biểu hiện không quan tâm hơn thua, căn bản là nhìn không ra cái gì. Hạ Vân Tiên khinh thường nói, "Nguyên lai trước mấy ngày tới nữ nhân kia chính là Cam Vàng à, nàng nói một đống không giải thích được, ta đều không chút minh bạch. Lúc ấy chúng ta làng dân binh thiết đảng cũng tại, muốn hay không đem hắn đi tìm để chứng minh một chút?" Tôn Hổ nhẹ gật đầu, Hạ Vân Tiên liền đứng dậy đi tìm thiết đảng. Thiết đảng lúc này đang ở nhà bên trong nhà đông, bị hắn làm lên đến tự nhiên có chút không cao hứng. Bất quá nhìn thấy Tôn Hổ hắn nhóm đồng phục trên người, hắn không cao hứng rất nhanh liền hóa thành hư không. Đem cùng ngày phát sinh sự tình, toàn nói một lần, thiết đảng nói chuyện cùng Hạ Vân Tiên không sai biệt lắm, nhiều nhất chính là trật tự từ rối loạn vấn đề. Tôn Hổ rất nhanh liền phân tích ra, Hạ Vân Tiên không nói gì. Đợi đến thiết đảng rời đi về sau, Tôn Hổ nói tiếp, "Vân Tiên, cái này cam vàng một mực chắc chắn nhà hắn nam nhân mất tích cùng ngươi có quan hệ." Hạ Vân Tiên nghe xong liền minh bạch, nữ nhân kia còn có chuyện không có bằng giao, hắn nói ra, "Các ngươi là công an, làm việc muốn giảng chứng cứ à, cũng không thể nàng nói ngươi cái gì chính là cái gì đi, ta còn nói nàng trộm huyện trưởng nhà tiền đâu." Lại nói, "Nữ nhân kia nhà ở tại hướng mặt trời công xã đi. Ta thu sơn hàng khu vực ngay tại Hồng Kỳ công xã phụ cận, bọn hắn không cần thiết vì nhiều một chút tiền liền chạy xa như vậy ra bán cho ta đi." Điểm này Tôn Hổ cũng từng nghĩ đến, Hạ Vân Thiên thu mua lâm sản cũng liền so công xã trạm thu mua cao một chút, lại thêm sẽ chạy đến từng cái thôn đồn thu mua, lúc này mới có thể thu được lâm sản, thật không cần thiết từ hướng mặt trời công xã chạy cái mấy chục dặm đường núi tới. Nhưng là cam vàng chính là một mực chắc chắn, nhà nàng nam nhân là tìm đến Hạ Vân Thiên, cái này để bọn hắn không thể không tới một chuyến. Cơ bản bài trừ Hạ Vân Thiên hiểm nghi, Tôn Hổ hỏi, "Vân Thiên, ngươi nói một chút cái này cái nữ người vì sao phải vu hãm ngươi?" Hắn nghĩ nghĩ nói ra, "Ta đoán chừng, nàng là muốn trả thù ta đi." Thế đàn không cũng đã nói sao, nàng hướng ta vay tiền ta không có cấp cho nàng, có thể là nghĩ muốn trả thù ta. Nữ nhân này ngay cả biểu muội của mình đều có thể giết, ta đoán chừng nàng đã điên rồi, đây là trước khi chết cắn người linh tinh. Ngươi cũng nhìn thấy nhà ta tình huống, gây nên người khác ghen ghét cũng là không thể tránh được. Tôn Hổ nhẹ gật đầu, nếu là nói như vậy cũng thật sự có khả năng. Mặc dù Cam Vàng một mực nói Vương Tinh vết thương là mình vỡ ra, nhưng là trải qua bác sĩ kiểm tra, đây là cố ý, hiện tại đã cơ bản xác định Cam Vàng liền là hung thủ, nàng cũng đoán được kết quả của mình sẽ không quá tốt, trước khi chết làm ra điên cuồng sự tình cũng không phải là không được. Hắn đi vào Hạ Vân Tiên gia, chính là đến tuân hỏi một chút Cam Vàng tới mục đích, có lẽ phản bác kiến nghị tỉnh có cái gì trợ giúp. Đợi đến trở lại công xã, một công an lấy ra Cam Vàng thẩm vấn ghi chép, bên trong là Cam Vàng chịu không được áp lực rốt cục bàn giao một ít chuyện. Nàng không chỉ bàn giao vì cái gì giết chết Vương Tinh, còn nặng soát lại cho đúng rồi bàn giao đời, là Vương Tinh dụ hoặc nhà nàng nam nhân nói Hạ Vân Tiên nhà có tiền, này mới khiến nhà mình nam nhân động tâm tư. Kết quả chính là nhà mình nam nhân rời nhà về sau liền mất tích, hiện tại là sống không thấy người, chết không thấy xác, nàng hoài nghi nhà mình nam nhân bị Hạ Vân Tiên giết các loại lời khai. Nhìn thấy phần này lời khai, Tôn Hổ càng thêm xác định Cam Vàng là tại cắn người linh tinh. Đem Cam Vàng lời khai cất kỹ, tiếp xuống liền phải để giao đi lên cho nàng định tội, nàng cố ý giết người đủ để lĩnh một đông hoa gạo sống. Hiện tại Vương Tinh cũng đã chết, bọn hắn còn muốn liên lạc với thanh niên trí thức xử lý, liên hệ Vương Tinh quê quán bên kia nhìn xem xử lý như thế nào. Thời gian lại qua mấy ngày, Hạ Vân Tiên lần nữa gặp được Tôn Hổ thời điểm, mới biết được tình tiết vụ án trải qua. Vương Tinh người nhà cự tuyệt tới nhận lãnh thi thể, chỉ có thể hỏa táng về sau tùy tiện an táng. Cam Vàng nam nhân mất tích, nhà hắn nam nhân tông tộc, biết nữ nhân này giết người, cũng không cho nàng tiến vào nhà mình nghĩa địa. Cam Vàng nhận cụ lạc về sau, cũng bị hỏa táng tùy tiện táng tại một địa phương khác. Không biết đi một cái thế giới khác, không có người cho nàng đốt vàng mã, nàng vẫn sẽ hay không lo lắng không đủ tiền dùng vấn đề. Chuyện này cũng coi là kết thúc, người một nhà này cũng là bởi vì động lòng tham, mới rơi vào cái tử thương hầu như không còn hạ trạng. Người hay là phải tự biết mình, lớn bao nhiêu năng lực sẽ làm nhiều đại sự, không phải là của mình cũng không cần cơ cầu. Chương 436, mang nhị trụ tử lên núi. Chương 436, mang nhị trụ tử lên núi. Hạ Vân Tiên cũng không có đem hai nữ nhân này chết coi ra gì, các nàng cùng mình cũng không có quan hệ. Chữ của các nàng hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão, mình chỉ là bảo vệ người nhà không bị thương tổn mà thôi. Nhìn xem đã bị đông cứng đến cứng rắn đất tuyết, hắn dự định lên núi nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, nhị trụ tử tìm mình nhiều lần, hắn chỉ là đáp ứng dẫn hắn lên núi, nhưng không có biến thành hành động. Sáng sớm hôm sau, nhị trụ tử cong dây gai cùng một thanh lưỡi búa, lần nữa đi vào Hạ Vân Tiên gia. Trong khoảng thời gian này không có dẫn hắn lên núi, nhị trụ tử cũng sẽ đến bên cạnh ngọn núi chặt một chút tuổi, ngoại trừ nhà mình sử dụng bên ngoài, còn lại đều bị bán cho công xã quốc doanh tiệm cơm. Quốc doanh tiệm cơm dùng tuổi lượng vẫn là rất lớn, đặc biệt là nhị trụ tử cung cấp đều là thân cây, càng là nhận tiệm cơm hoan nghênh. Nhị trụ tử có thể nhanh như vậy liền đem tiền nợ trả hết nợ, cùng hắn cẩn cù cũng có quan hệ rất lớn. Hạ Vân Thiên mặc áo khoác cùng trang phục thợ săn, cầm 5-6 thước súng máy bán tự động, mang theo sói đen Vạn Lý cùng mặt khác 3 con chó săn rời nhà, ra còn giữ một con chó săn cánh cổng, thuận tiện bảo hộ một chút đồng ca, đồng giao 2 tỷ bội. Từ ra lúc đi ra, hắn liền đối nhị trụ tử đã thông báo, lên núi về sau tận lực không cần nói, đi theo mình liền tốt. Nhị trụ tử cũng không dễ nói chuyện, trên mặt của hắn còn được khăn quàng cổ chắn gió. Người không quen thuộc nhìn thấy hắn cái này bộ dáng hóa trang, đều tưởng rằng gặp giặc cướp. Đến phía sau núi về sau, Hạ Vân Thiên liền bung ra chó săn, để Vạn Lý lục soát phụ cận con mồi. Hắn thường xuyên tiến vào Hưng An lĩnh đi săn, nhưng cũng rất ít tại làng phụ cận đi săn, bình thường đều là đi đến Hưng An lĩnh chỗ sâu. Làng phụ cận mảnh này rừng, hắn thật không phải là rất quen thuộc. Trong này có khả năng có người khác hạ kẹp. Cả bầy những đồ chơi này, đi vẫn là phải cẩn thận một chút. Bất quá thợ săn bố trí cả bầy, đều sẽ lưu lại bắt mắt tiêu ký, liền sợ làm bị thương người. Cũng có thợ săn sợ hãi bẫy dập của mình bị phá hư, không có để lại tiêu ký. Bọn hắn tiến vào rừng không đến bao lâu, Vạn Lý liền phát ra cảnh cáo. Hạ Vân Tiên nhìn sang, liền thấy mấy cái gà rừng, ngay tại trên mặt tuyết ăn trên cây đến rơi xuống hạt thông. Vạn Lý biết, nhà mình chủ nhân trướng mắt dạng này nhỏ con mồi, lúc này mới xin chỉ thị Hạ Vân Tiên một chút, phải chăng muốn truy. Cân nhắc đến nhị trụ tử đi theo, Hạ Vân Tiên dự định tùy tiện chuẩn bị con mồi là được. Hắn hạ lệnh để Vạn Lý đổi tới, cái này mấy cái gà rừng hắn trướng mắt, nhưng đối với nhị trụ tử lại là rất khó đến loại thịt. Gà rừng cái đầu quá nhỏ, 5-6 nửa 7.62mm đạn đánh tới, trừ phi đánh tới đầu, không phải toàn bộ đều có thể đánh nổ tung. Trong tay hắn ná cao su lại không đánh được xa như vậy, chỉ có thể thả chó truy. Chỉ hy vọng đông lạnh nhiều ngày như vậy đất tuyết, có thể chống đỡ chó săn thể trọng. Đạt được Hạ Vân Thiên mệnh lệnh, Vạn Lý cho 3 con chó săn hạ đạt nhiệm vụ. Loại này nhỏ trang diện, cũng không cần nó tự mình động thủ. 3 con chó săn chia 3 phương hướng vây quanh quá khứ, đem nhị trụ tử nhìn sửng sốt một chút. Chỉ là nghe nói qua Hạ Vân Thiên nhà chó săn thông nhân tính, không cắn người. Không nghĩ tới tiến vào trên núi, đều không có nghe được mệnh lệnh liền có thể bày ra dạng này trận hình. Không có gì bất ngờ xảy ra, xa xa mấy cái gà rừng có thể bị bắt lại mấy cái, nhưng sự tình thường thường luôn luôn ngoài ý muốn. Chạy ở ngoài cùng bên trái nhất chó săn, dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Nó chân trước tại trên mặt tuyết bắt mấy lần, không có bắt được đồ vật tiến vào bên trong hố to. Nhìn thấy xuất hiện cái ngoài ý muốn này, Hạ Vân Tiên lúc này chạy tới. Đến lúc đó xem xét, nguyên lai là một cái lật đánh gậy cả bẫy. Chính là phía dưới có một cái hố to phía trên đặt vào một cái lật đánh gậy. Có cỡ lớn con mồi đặt chúng, đánh gậy liền sẽ mất đi cân bằng. Có điểm giống bắt chuột cả bẫy, chính là làm lớn một chút. Con mồi rơi vào đi rất khó mình đi lên, chờ đợi bọn chúng chỉ có thể là bị thợ săn bắt. Cũng không biết cái bẫy này bên trong có hay không vóc nhọn đầu cọc gỗ. Không có để ý còn tại bắt gà rừng mà khác 2 con chó săn, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là đem trong cạm bẫy chó săn lấy ra. Hắn đối nhị trụ tử hô, nhị trụ ca, đem lưới búa cùng dây thừng cho ta. Đem nhị trụ tử đưa tới dây thừng buộc đến trên đại thụ, lôi kéo dây thừng đi vào cạm bẫy phía trên. Trong tay lưới búa nhẹ nhàng vung lên, liền đem sửa chữa tấm ván gỗ chém vào. Hắn chiêu này, nhìn nhị trụ tử đều ngây dại. Cái này lưới búa là của hắn, sắc bén độ thế nào hắn là nhất thanh nhị sở, lúc nào thanh này lưới búa lợi hại như vậy. Chém vào là tấm, nhìn thấy bên trong chó săn không có thụ thương. Hạ Vân Tiên thở dài một hơi, duỗi tay nắm lấy chó săn đứng lên đưa tới chân trước. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem trên dưới 100 cân chó săn bỏ rơi bay lên. Bên cạnh chính là sâu hơn một thước tuyết động, cũng không sợ đem chó săn ném hỏng. Đợi đến chó săn lúc bò dậy, Hạ Vân Thiên kiểm tra một chút thương thế của nó, phát hiện không có thụ thương liền thở dài một hơi. Hắn khẩu khí này còn không có thở vẫn, liền nghe đến nơi xa chuyển đến tiếng chó sủa. Thanh âm này nghe xong cũng không phải là nhà mình chó săn, tiếp lấy liền chuyển đến một tiếng súng vang. Hắn biến sắc, tiếng súng phương hướng liền là vừa vặn nhà mình chó săn đuổi theo phương hướng. Hắn đánh một tiếng huýt sáo, để nhà mình chó săn trở về. Nghe được Hạ Vân Tiên tiếng huýt sáo, nhà hắn 2 con chó săn từ bỏ đối thủ của mình liền chạy ngược về. Mà đối diện chó săn chủ nhân, nghe được tiếng huýt sáo, cũng biết vừa mới kia 2 con sói là người khác tuần dưỡng. Bọn hắn một nhóm có 3 người, lập tức đi xem xét nhà mình chó săn tình huống. Liên nhìn một con màu vàng chó săn bị cắn đứt tiết hầu, hiện tại đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Một cái khác màu xám chó săn cũng bị cắn đứt xương sống, cách cái chết cũng không xa. Một cái săn người nói, "Cường ca, vừa mới đó là ai nhà chó săn, hung mãnh như vậy, đại hoàng, nhị hắc vừa đối mặt liền bị diệt." Cái này gọi Cường ca thợ săn cũng là một mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới mình tốn giá cao lấy được 2 con chó săn, còn không có phát huy ra tác dụng, liền bị đối tay khẽ vây phế đi. Hắn ngay từ đầu chỉ cho là đối thủ là sói hoang, không nghĩ tới bọn chúng hay là người khác chó săn. Hắn võ mạnh ngược lại muốn xem cái này mười dặm tám hương lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy chó săn. Hai con chó săn chạy đến Hạ Vân Thiên bên người, hắn kiểm tra một chút không có vết thương đạn bắn liền thở dài một hơi. Khi nhìn đến hai con chó săn ngoài miệng đều có máu, xem xét liền thương tổn tới đối thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, rất nhanh liền phát hiện ba người đi về phía bên này. Hắn đối bên người nhị trụ tử nói ra, nhị trụ ca, ngươi giấu đến phía sau đại thụ, ta đi gặp bọn họ một chút. Nhị trụ tử phản đối nói, Vân Thiên, ta cũng không phải sợ phiền phức người. Xa xa ba người lại đến gần mấy bước, cái này mới nhìn đến Hạ Vân Thiên hai người còn có bốn con chó săn. Một người trong đó liền muốn giơ lên trong tay thương, không đợi hắn nhắm chuẩn, Hạ Vân Thiên thương trong tay liền văng lên. Một viên đạn đánh vào người này trên mũ, đem cái mũ của hắn đều đánh bay. Lần này đem người này dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, vừa mới người đối diện họng súng run một chút, đầu của mình liền muốn nổ tung. Mở xong một thương này, Hạ Vân Thiên mới chậm rãi nói, bỏ súng xuống, thương pháp của ta ngươi cũng nhìn thấy, lần tiếp theo không chừng liền đánh tới địa phương nào. Võ Mạnh cũng bị giật nảy mình, đối diện đây là người nào, một lời không hợp liền nổ súng, thương pháp còn như thế chuẩn. Mấu chốt nhất là, người ta họng súng hiện đang nhắm vào phe mình, làm đến bọn hắn rất là bị động. Nhìn thấy xa xa mấy người bị dọa đến không dám động, Hạ Vân Thiên lái chậm chậm miệng nói, vừa mới chính là các ngươi nổ súng. Chương 437, Náo Nhiệt Sơn Lâm chương 437, Náo Nhiệt Sơn Lâm Hạ Vân Thiên có thể chuyển đến lỗ tai của bọn hắn bên trong, nhưng bọn hắn tiếng nói lại bị gió thổi tán, nghe không rõ ràng. Hắn mở miệng nói, các ngươi tới gần một điểm nói chuyện, tay đều thành thật một chút đừng lộn xộn. Hắn cũng sợ hai mấy người đến gần thời điểm đuồng nghịch hoa dạng gì, hắn mình ngược lại là không sợ, chính là sợ bên người nhị trụ tử bị liên lụy. Đối diện ba người khả năng cũng là sợ, Hạ Vân Thiên đoạt thương của bọn hắn, quyết định chắc chắn liền đem thương trong tay vứt trên mặt đất, hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Hạ Vân Thiên nhìn động tác của bọn hắn, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đem trong tay 5-6 nửa họng súng nhắm ngay đất tuyết, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm tán nhân động tác. Chỉ cần ba người hơi có dị động, súng trong tay của hắn liền có thể tùy thời kích phát. Cũng may ba người này cũng biết, cái mạng nhỏ của mình tại tay của người ta bên trong, rất lưu manh liền đến khoảng cách Hạ Vân Thiên hơn 10 mét địa phương. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, khi nhìn đến bên cạnh hắn bốn con chó săn, đó là thật so với mình chó săn lớn hơn một vòng. Mà lại những này chó ánh mắt từng cái hung ác, tựa như sói hoang. Hạ Vân Thiên đem mặt bên trên được khăn quàng cổ hướng xuống lôi kéo, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi nói thời điểm, liền nghe đối diện truyền tới một thanh âm, "Chúc mua sắm viên, là người sao?" Hắn tập trung nhìn vào, có chút không biết. Người đối diện cũng đem trên mặt khăn quàng cổ lấy xuống, hắn vẫn không thể nào nhận rõ. Trí nhớ của hắn không tệ, nhưng đoán chừng cũng liền cùng người kia đánh qua đối mặt, ngay cả lời đều không có nói qua, càng đừng nói nhận biết. Người này tại Hưng An lĩnh phủ cận sinh hoạt, có biết hắn mua sắm viên thân phận, đoán chừng cũng là kể bên này mấy cái làng thôn dân. Thế nhưng là nơi này khoảng cách Khấu Sơn Chuân gần nhất, căn cứ quy định bất thành văn, nơi này chính là Khấu Sơn Chuân địa bàn. Khấu Sơn Chuân thôn dân có thể tại khối khu vực này đi săn, hái núi, đốn tuổi vân vân. Đồng dạng, cái khác làng phụ cận Sơn Lâm cũng là sở thuộc cái kia làng, kẻ ngoại lai sẽ rất ít tiếp xúc phiến khu vực này. Đây đều là không biết bao nhiêu năm truyền thừa quy củ, bọn hắn làm thôn dân phụ cận hẳn phải biết cái quy củ này. Nhìn xem ba người này xa lạ bộ dáng, Hạ Vân Thiên hỏi, ngươi biết ta, ngươi là cái kia làng, không biết nơi này là Khấu Sơn Chuân địa phương. Võ Mạnh lúc này cũng buông lòng xuống, gặp được người quen dù sao cũng so người xa lạ mạnh hơn một chút, người quen còn có thể kéo chấp đối. Hắn nói ra, chúc mua sắm viên, ta là lớn du đồ người, lần này là chúng ta vi phạm, là lỗi của chúng ta. Hắn sở dĩ nhận lầm thống khoái như vậy, hoàn toàn chính là địa thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Nếu không phải Hạ Vân Thiên ngay từ đầu liền dùng thương pháp chấn trụ bọn hắn, song phương nhất định phải sống mái với nhau một trận. Đối phương cúi đầu, Hạ Vân Thiên cũng không có nắm lấy không thả. Hỏi ngược lại, vừa mới là các ngươi nổ súng bắn ta cho săn. Cái này hỏi một chút để đối diện ba người khẩn trương lên, hiện tại là người là giao thất ta là thịt cá, trên người bọn họ liền là một thanh đao, cũng đánh không lại người ta. Khoảng cách gần phía dưới, Hạ Vân Thiên thương trong tay không thể hoàn toàn phát huy ra sở trường, nhưng ai có thể cam đoan cận thân về sau có thể đánh qua người ta. Võ Mạnh kiên trì giải thích nói, chúc mua sắm viên, vừa mới là nhà ngươi chó săn, đem chúng ta hai con chó săn cắn chết. Nhà ngươi chó săn thật lợi hại, vừa đối mặt liền đem chúng ta giá cao mua được chó săn cắn phế. Bị cắn kia hai con chó săn, cũng đúng như hắn nói, không có ngay tại chỗ tử vong, nhưng cũng là phế bỏ, hiện tại khả năng đều đã chết. Đối với nhà mình đỉnh phong chó săn, có thể cắn chết cái khác chó săn sự tình, hắn là tuyệt không kinh ngạc. Nếu là mình từ trong không gian tinh thiêu tế tuyển chó săn không làm được đến mức này, vậy không bằng trực tiếp giết thịt hầm, còn có thể giải thèm một chút. Biết là một đợt hiểu lầm về sau, Hạ Vân Thiên đem trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động nốt bảo hiểm, xách trong tay. Nhìn hắn động tác, ba người triệt để yên tâm. Có trời mới biết bọn hắn vừa mới cỡ nào khẩn trương, liền sợ nói sai một câu để Hạ Vân Thiên không cao hứng, bị người ta một thương đánh chết. Đám ba người trầm tĩnh lại, Hạ Vân Thiên hỏi, bên kia cái cạm bẫy kia là các ngươi làm sao? Ba người thuận Hạ Vân Thiên ngón tay phương hướng, nhìn thấy trên đống tuyết có một cái lô đen. Bọn hắn qua đi nhìn một chút, phát hiện là một cái bẫy, vừa mới hẳn là bị phát động. Nơi này chính là Hạ Vân Thiên hai người còn có bốn con chó săn, vừa mới bọn hắn tám thành có người rất bảo. Võ Mạnh lập tức giải thích nói, chúng ta cũng là hôm nay mới đến nơi đây, tuyệt đối không làm được cái bẫy này không phải là phụ cận trong làng thợ săn làm à. Hạ Vân Thiên lập tức phủ định nói, tuyệt đối không thể có thể. Toàn bộ Khấu Sơn Chuân được xưng tụng thợ săn, chính là Hạ Vân Thiên cùng Thái Phúc Thuận. Cái bẫy này không là chính hắn đào, Thái Phúc Thuận tuổi tác cao, cũng không làm được nặng như vậy sống. Cái bẫy này bên trong bị đào ra mấy cái lập phương thổ, còn muốn tại mùa đông tiến đến trước đó liền muốn móc ra, đây tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhõm sống. Cái bẫy này đào rất chuyên nghiệp, tuyệt đối là thâm niên giả thợ săn đào, nếu không phải là có giả thợ săn chỉ điểm. Ngay tại Hạ Vân Thiên suy nghĩ thời điểm, theo Võ Mạnh bọn họ chạy tới địa phương truyền đến tiếng chó sủa còn có tiếng nói. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hoàn toàn nghe không ra bọn hắn tại nói cái gì. Một lát sau, liền thấy mấy người mặc áo da đi đến Võ Mạnh bọn hắn ném thương địa phương. Một người trong đó cao hứng nói, đây thật là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, vừa mới nhặt được hai đầu chó, cái này lại nhặt được ba thanh thương, sơn thần gia đều để chúng ta phát tài. Võ Mạnh ba người cũng gấp, trên đất ba thanh thương có thể nói là bọn hắn cả nhà tích xúc, liền chỉ nhìn chúng nó cho mình kiếm tiền. Võ Mạnh hô lớn, các ngươi đem thương của ta buông xuống. Người đối diện chơi sỏ là nói, ngươi nói thương này là các ngươi, ngươi gọi nó nhất thanh nó đáp ứng sao? Cái này ba thanh thương cộng lại cũng nhanh lên ngàn khối, bọn hắn năm người một người đều có thể phân 200 khối. Nghe được năm người lời này, liền biết cái này năm cái tuyệt đối không phải người tốt. Hạ Vân Tiên đem trong tay 5-6 nửa đánh mở an toàn, đưa tay bắn một phát đánh bay vừa mới nói chuyện người này mũ. Bây giờ còn chưa có biết rõ ràng năm người lai lịch, hắn còn không muốn tùy tiện giết người. Lại nói, ngay trước nhiều người như vậy mặt giết người, khó đảm bảo sẽ có không cẩn thận nói ra thứ gì. Nhìn thấy Hạ Vân Tiên dám nổ súng, người đối diện liền chuẩn bị la tin phản kích. Hắn nhìn thấy mấy người động tác, trong tay 5-6 thước đối mấy người thường trong tay liên tục xạ kích. Hạ Vân Tiên thương quá nhanh, thương pháp vừa chuẩn, mấy phát tất cả đều đánh ở trong tay bọn họ thương bên trên. Năm người chỉ cảm thấy thương trong tay bị trọng truy đập, cầm súng tay đều chấn đê. Năm người cũng bị giật nảy mình, đây là cái gì thương pháp? Đối diện người này vừa mới nếu là muốn đánh người, mình mấy người tuyệt đối sống không được. Hắn sử dụng vẫn là 5-6 thước, vừa mới đánh 6 thương, thương của hắn bên trong còn có 4 viên đạn. Dựa theo thương pháp của hắn, mình năm người nếu là còn có dị động, cũng chỉ có một người có thể may mắn sống sót. Bọn hắn không biết là Hạ Vân Tiên thương bên trong kỳ thật còn có 3 viên đạn. Chính là biết bọn hắn cũng không dám cược, cái này 3 viên đạn sẽ đánh tại ai trên thân. Người đều là tự tư, bọn hắn còn không có tốt đến vì đối phương cản thương tình trạng. Hạ Vân Tiên nói ra, đem trong tay ra hỏa tất cả đều vứt trên mặt đất, người đi từ từ tới. Năm người này không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Bọn hắn đã bị sợ mất mật, không có liều chết đánh cược một lần dũng khí. Chờ bọn hắn rời đi súng ống của mình một khoảng cách về sau, Hạ Vân Tiên lấy tay ra bên trong 5-6 nửa phần nòng súng. Chương 438, tuyệt hậu hố chương 438, tuyệt hậu hố kéo ra nòng súng, Hạ Vân Tiên từ trên thân lấy ra đạn, từng khóa ép tiến nòng súng. Nhìn thấy động tác của hắn, vừa mới để súng xuống năm người có chạy về đi nhặt thương xúc động. Nhưng Hạ Vân Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn rõ ràng có thể dùng cầu kẹp đem đạn ép tiến nòng súng, lại áp dụng loại này từng khóa phương thức, rõ ràng chính là đang trêu chọc mấy người. Chờ bọn hắn đến bên này, Hạ Vân Tiên chỉ vào cái cạm bẫy kia nói ra, đây là các ngươi đảo, các ngươi có biết hay không nơi này là Khấu Sơn chân địa bàn, ai cho phép các ngươi ở chỗ này đảo cạm bẫy? Loại này cạm bẫy không chỉ có thể bắt con mồi, chính là người rơi vào cũng rất khó leo ra. Loại này cạm bẫy bình thường đều bị đảo tại ít ai lui tới thâm sơn, nhưng bọn hắn lại đem cái bẫy này đảo tại Khấu Sơn chân phụ cận. Năm người thần sắc bối rối, tất cả đều lắc đầu biểu thị không phải mình gây nên. Nhưng nét mặt của bọn hắn đã bán bọn hắn, cái bẫy này chính là bọn hắn đảo. Hạ Vân Thiên cũng không phải công an, phá án còn cần chứng cứ, hắn chỉ cần biết rằng là ngươi làm là được rồi. Hắn đối một bên nhị trụ tử nói ra, đem năm người này trói lại, áp tải làng bên trong. Đem sự tình nói cho đại đội trưởng, xử lý như thế nào liền nhìn hắn. Năm người này xem xét chính là khác làng, chuyện này xử lý không tốt, sẽ làm ra hai cái làng ở giữa mâu thuẫn. Nhị trụ tử cầm dây thừng liền đi qua, một người trong đó còn muốn phản kháng, bị nhị trụ tử một cước đạp lăn. Nhị trụ tử trước kia cũng không phải cái gì tốt tính tình, chỉ là về sau bị sinh hoạt bức bách mới không thể không thu liễm. Hiện tại áp lực của hắn giảm bớt, tính tình tự nhiên cũng cứng rắn. Nhìn thấy ba người còn dám phản kháng, Hạ Vân Thiên cố ý chậm rãi kéo động tương xuyên, chậm rãi đem đạn thúc đẩy nòng súng. Năm người lập tức toàn đều không dám phản kháng, mặc cho nhị trụ tử đem bọn hắn đều trói lại. Nhị trụ tử lâu dài làm việc, đem năm người hai tay trói tay sau lưng, buộc đến rắn rắn chắc chắc. Đợi đến nhị trụ tử đem người cột chắc, Hạ Vân Thiên nói ra, nhị trụ ca, hôm nay đi săn là không đánh được, chúng ta vẫn là hôm nào lại nói. Nhị trụ tử cũng là biết nặng nhẹ người, hôm nay nếu không phải Hạ Vân Thiên nhà chó săn rơi vào cả bẫy, bọn hắn còn không phát hiện được cái bẫy này. Hắn nhưng là thường xuyên một người lên núi lốn tuổi, nếu là tự mình một người rơi vào, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Không có đụng tới con mồi cố nhiên đáng tiếc, nhưng liên quan tới cạm bẫy sự tình càng là việc cấp bách. Nhị trụ tử một cước đá vào người cuối cùng trên ông, hô, đi, đừng để ta khó khăn. Chính là hắn một cước này, đưa tới năm người này mang tới chó săn phản kích, mấy con chó sủa inh lên liền muốn xông lên. Nhìn thấy cái này mấy con chó săn động tác, Hạ Vân Thiên chó săn đều vô dụng mình chỉ huy, liền nên đón tiếp lấy. Về số lượng không đổi kịp đối phương, nhưng là chất lượng tuyệt đối nghiền ép đối phương. Đối diện chó săn nhìn như khung xương cao lớn, nhưng vừa so sánh vẫn là nhỏ một chút đoạn. Hung mãnh trình độ cũng không đổi kịp Hạ Vân Tiên chó săn, hắn chó thế nhưng là từ vô số đối thủ cạnh tranh bên trong tuyển ra tới. Đối diện một con màu đen chó săn, dáng người cao lớn nhất, bình thường vai trò hẳn là trọng thác nhân vật. Gia hỏa này đối mặt sói đen Vạn Lý, vừa mới hé miệng liền bị Vạn Lý cắn hàm trên. Vạn Lý đè thấp thân hình của mình, giảm xuống trọng tâm. Đầu điên cùng đong đưa, lần này may mắn không phải là cắn xương sống, không phải dạng này đong đưa mấy lần liền có thể cắn đứt cổ sống của nó. Đối diện chó đen duy nhất vũ khí công kích bị bắt lại, chỉ có thể bị động theo Vạn Lý động tác, giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Vạn Lý là thật sói, nó lực cắn viễn siêu chó bình thường, nó răng nanh cũng là vừa to vừa dài. Dạng này răng nanh, để Vạn Lý răng lực sát thương mạnh hơn, còn không dễ dàng bẻ gãy. Liên liên đối phương trọng thác đều không phải là phe mình chó săn đối thủ, cái khác nhanh giúp những này càng thêm kém cỏi. Bọn chúng đuổi bắt con mồi có lẽ có thể, nhưng cứng đối cứng vẫn kém hơn một chút. Ngắn ngủi không đến 3 phút, đối diện chó săn chết thì chết, trốn thì trốn. Hạ Vân Thiên cũng không có để ý chạy trốn chó săn, bọn chúng đã sợ vỡ mật, lại không có chủ nhân chiếu cố, trong Hưng An lĩnh sớm muộn cũng sẽ biến thành cái khác dã ra súc đồ ăn. Hắn đối Võ Mạnh ba người nói, đi đem bên kia thường đều kiếm về, chính các ngươi thường cũng đều kiếm về. Ba người bọn họ tự nhiên là không dám phản đối, khẩu súng tất cả đều nhặt được trở về bức trên mặt đất. Hạ Vân Thiên lần lượt khẩu súng bên trong đạn tất cả đều lui ra ngoài, cái này sống chỉ có thể tự mình đến xử lý, lưu lại một viên hắn đều không yên lòng. Đợi đến những này thương tất cả đều lui xong đạn, hắn nói ra, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đem những này người áp tải đi, đến liền đem thương của các ngươi trả lại các ngươi. Nói xong, lại đối nhị trụ tử nói ra, nhị trụ ca, con ngồi không có đánh tới, ngươi nếu là không ghét bỏ, trên đất chó ngươi thì lấy đi. Dù sao không phải là của mình chó săn, cũng không cần thiết hậu táng, trực tiếp xử lý. Nhị trụ tử cũng không phải thợ săn, cũng không có không ăn thịt chó thói quen, hắn vui vẻ đồng ý từ trên thân lấy ra một thanh sâm đao, cầm trên tay bao tay lấy xuống. Muốn cho chó săn mở ngực mổ bụng, hắn cũng không bỏ được đem găng tay làm bẩn. Mặc dù không phải chuyên nghiệp thợ săn, nhưng nhị trụ tử mở ngực mổ bụng động tác vẫn là rất nhuần nhuyễn. Đây cũng không phải hắn muốn mời sơn thần, mà là những này chó đã chết, phải nắm chặt đem máu phong xuất. Hắn cũng không có quá tham lam, cho hai đầu nhìn tương đối to mọng chó săn mở ngực liền kết thúc. Chờ bọn hắn hướng khấu sơn chân đuổi thời điểm, đội ngũ phía trước nhất chính là khiêng hai đầu mở thân chó săn nhị trụ tử. Tiếp theo là bị dây thừng bắt đầu xuyên năm cái không biết tên thợ săn. Võ Mạnh ba người một người cầm một cây côn gỗ, nếu ai chậm liền cho người đó một chút, trong tay của bọn hắn còn nắm mình chó săn. Năm người bị trói tay sau lưng, vốn là không dễ đi đường, thường xuyên một người trượt chân, cũng đem những người khác túm ngược lại. Đội ngũ sau cùng vương là một người có chín chuôi thương Hạ Vân Thiên. Chỉ có một thanh 5-6 nửa là chính hắn, cái khác tất cả đều là tịch thu được. Chín chuôi thương cộng lại trọng lượng vượt qua 30 kg, nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Hạ Vân Thiên bốn con chó săn đi tại cuối cùng bậc hậu. Đám người bọn họ tốc độ tự nhiên là mau không nổi, chờ đến khấu sơn chân lúc sau đã qua buổi trưa. Hạ Vân Thiên cũng chưa có về nhà ăn cơm, trực tiếp đem những này người đều bắt giữ lấy đại đội bộ. Để dân binh đem Trần Lệ Hoa còn có cái khác đại đội cán bộ gọi tới, chuyện này còn cần mọi người thương lượng một chút xử lý như thế nào. Chờ mọi người đều đến không sai biệt lắm, Trần Lệ Hoa hỏi, Vân Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao bắt nhiều người như vậy trở về? Hạ Vân Thiên nói ra, ta hôm nay mang theo nhị trụ ca lên núi đi dạo, kết quả tại hậu sơn gặp tuyệt hậu hố, nhà ta chó săn rất bảo. Cái kia tuyệt hậu hố chính là năm người này đảo, ta đem bọn hắn trộm tới chính là để ngươi thẩm một chút, bọn hắn là nơi nào người, làm sao lại chạy đến chúng ta khấu sơn chân phía sau núi đảo tuyệt hậu hố? Nghe được Hạ Vân Thiên nói như vậy, Trần Lệ Hoa sắc mặt cũng thay đổi. Đem tuyệt hậu hố đảo tại mình làng phía sau núi, nếu là mình làng người rơi vào, không ai tìm tới cũng chỉ có thể chờ chết. Những thôn dân khác mắt cũng đỏ lên, đây là không cầm khấu sơn chân thôn dân coi ra gì. Một chút thôn dân lớn tiếng kêu ầm lên, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Trần Lệ Hoa đem Hạ Vân Thiên kéo qua một bên, chỉ trên mặt đất thương hỏi, chuyện này là sao nữa? Chương 439, từ nhìn xuyên chương 439, từ nhìn xuyên Hạ Vân Thiên nhún vai nói ra, trong đó ba thanh là bọn hắn ba, ta đã đáp ứng bọn hắn ba, đem thương của bọn hắn còn cho bọn hắn. Còn lại năm thanh thương là bọn hắn năm cái hàng, chính ngươi nhìn xem xử lý. Năm người này tại khấu sơn chân địa bàn đảo tuyệt hậu hố, cũng không thể dễ tha bọn hắn. Trần Lệ Hoa gật đầu nói, điểm này ngươi yên tâm, tuyệt đối nhẹ không tha cho bọn hắn. Đem người giao tiếp cho Trần Lệ Hoa, Hạ Vân Thiên đầu tiên là đối Võ Mạnh ba người nói, ba các ngươi đem súng của mình lấy đi, hiện tại liền về nhà đi. Võ Mạnh ba người cũng biết khấu sơn chân tiếp xuống có chuyện phải xử lý, bọn hắn cũng không muốn lội cái này bảy vũng nước đủ. Đem súng của mình lấy được, năm chó liền rời đi khấu sơn chân. Hạ Vân Thiên trước đó liền nhìn qua, tịch thu được 8 thanh thương tất cả đều là cái chốt động súng trường, tính có thể có chút khác biệt, nhưng chỉnh thể không có khác biệt lớn, này mới khiến chính bọn hắn tuyển. Chờ Võ Mạnh ba người sau khi đi, hắn lại nói với nhị trụ tử, nhị trụ ca, nơi này không có việc gì, ngươi cũng đi về nhà đi, về sau có là lên núi thời gian. Nhị trụ tử cũng không có phản đối, cao hứng khiêng trên bờ vai hai con chó liền về nhà. Vừa mới hắn đều không có bỏ được đem chó buông xuống, hắn quá biết những thôn dân này phân nước tiểu tính. Có mấy cái thôn dân nhìn xem nhị trụ tử khiêng chó rời đi, muốn đi chiếm chút lợi lộc lại không quá có ý tốt. Trần Lệ Hoa cũng nhìn thấy tràng cảnh này, hắn cũng không nói gì thêm. Nhị trụ tử khiêng chính là chó, không phải trên núi dã gia súc. Hắn cũng không tốt để người ta đem con mồi phân ra đến, cái này chó xem xét chính là bị đánh khắp nơi bỏ loạn năm người này. Bên này không có chính mình sự tình, Hạ Vân Thiên liền định về nhà ngươi đi. Trần Lệ Hoa ngăn đón hắn, nhỏ giọng hỏi, "Vân Thiên, bọn hắn liền mang theo hai đầu chó sao? Làng bên trong những người này vẫn là phải phân một chút." Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua thôn dân chung quanh, đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem hắn. Nếu như không cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, những người này có thể nhớ kỹ mình một mùa đông. Hắn đối Trần Lệ Hoa nói ra, còn có mấy con chó bị cắn chết, vừa mới không chống đỡ được liền không có mang về tới. Ngay tại làng hướng bắc, tới gần rừng cây tùng nơi đó. Ngươi sắp xếp người đi nhắc trở về đi, làm sao chia chính là của ngươi vấn đề, nhà chúng ta không muốn. Nhà hắn cũng không thiếu thịt, tự nhiên không quan tâm điểm này thì chó. Những này chó săn còn không biết trước kia nếm qua thứ gì, đưa cho hắn cũng sẽ không ăn. Nếu là thật nghĩ ăn thịt chó, trong không gian tùy tiện tìm một con cũng so những này chó to mọng. Đây đều là chạy núi chó săn, thịt trên người tuổi vô cùng. Đợi đến vị trí cụ thể, Trần Lệ Hoa an bài mấy cái dân binh đi đem còn lại chó săn nhất trở về. Chính hắn mang theo Lý Hùng, đem 5 người phân biệt nốt lại thẩm vấn. năm người này dám ở Khấu Sơn chân khu vực đào tuyệt hậu hố, tuyệt đối A Gấu dễ tha bọn hắn. Muốn là người nhà của bọn họ nguyện ý bồi thường, kia liền thả bọn hắn. Nếu là bọn hắn bồi thường không hài lòng, kia liền đem bọn hắn đưa đến phán xử chỗ đi. Năm người bị sau khi tách ra, vì ít thụ một điểm tội, đều là rất sung sướng liền đem địa chỉ nói ra. Năm người này đều là xài một đồn thôn dân, không biết từ nơi nào lấy được mấy con chó săn, lại từ bọn hắn đại đội bộ cho mượn mấy cái thương gia liền bắt đầu chạy núi. Bọn hắn cũng sẽ có chút chạy núi tay nghề, nhưng xài một đồn phụ cận bị bọn hắn làng thợ săn chiếm lấy, bọn hắn chỉ có thể chạy đến địa phương khác đi săn. Bọn hắn 3 tháng trước chạy đến Khấu Sơn chân phụ cận, thăm dò được Khấu Sơn chân không có chỉ có một cái thợ săn giả, liền đem khối khu vực này chiếm thành của mình. Vì bắt con mồi, bọn hắn còn đào tuyệt hậu hố, liền là trước kia Hạ Vân Tiên nhà chó săn rơi vào một cái kia. Cái này hố khoảng cách Khấu Sơn chân có một khoảng cách, trung quanh cũng đều là đại thụ, không có bao nhiêu lâm sản, cái này mới không có thôn dân rơi vào. Đạt được 5 người khẩu cung, hiện tại chính là muốn sắp xếp người, đi một chuyến xài một đồn cho 5 người này ra đưa tin. Để bọn hắn nghĩ kỹ làm sao đổi thường sự tình, đem 5 người này mang về. Trần Lệ Hoa viết một phong thư, để cho người ta đưa đến xài một đồn đại đội bộ. Nếu là bọn hắn bồi thường không hài lòng, kia liền đem bọn hắn đưa đến đồn công an đi. Xế chiều hôm đó, xài một đồn đại đội bộ. Xài một đồn đại đội trưởng Từ Nhìn Xuyên, cầm Trần Lệ Hoa tin hỏi, chuyện đã xảy ra mọi người đều biết, chuyện này dám như thế xử lý. Cái này 5 cái biết độc tử đồ chơi dám trong núi đào tuyệt hậu hố, đơn giản liền là muốn chết. Hắn không phải khí 5 người này đào hố, dù sao không tại khu vực của mình, hại cũng không phải người của mình, hắn khí chính là 5 người này không chỉ có đào, còn bị người ta bắt lấy. Hiện tại đã là xài một đồn cùng Khấu Sơn chân sự tình. Xài một đồn dân binh đại đội trưởng nói ra, cái này còn có cái gì khó xử, ta đồn bên trong dân binh đều tập hợp, trực tiếp hỏi Khấu Sơn chân muốn người, ta cũng không tin bọn hắn dám không thả người. Xài một đồn bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, nhân khẩu so Khấu Sơn chân nhiều, tương ứng người trẻ tuổi cũng nhiều, nhận qua dân binh huấn luyện người cũng nhiều. Đây chính là vị này dân binh đội trưởng lực lượng, còn có một chút chính là, bị bắt 5 người bên trong, có một cái chính là cháu của hắn. Đây cũng là 5 người, có thể từ làng bên trong mượn đến thương nguyên nhân. Cái này nếu là truy đến cùng, vị này dân binh đội trưởng cũng là có trách nhiệm. Hắn hiện tại vừa muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hắn không tin Khấu Sơn Chuân có lá gan này cùng xài một đồn đối nghịch. Còn có một chút chính là, sự tình huyên náo lại lớn. Hắn cũng không phải thứ nhất người có trách nhiệm, thứ nhất người có trách nhiệm là đại đội trưởng Từ Nhìn Xuyên. Hắn còn nghĩ mượn cơ hội này, đem Từ Nhìn Xuyên kéo xuống ngựa. Nhưng Từ Nhìn Xuyên tại xài một đồn danh vọng quá cao, không xuất hiện sai lầm lớn, là không sẽ tự mình xuống tới. Nghe được dân binh đội trưởng, 5 người kia người nhà đều hô, để Từ Nhìn Xuyên đi đem người muốn trở về. Người nếu là có thể muốn trở về, nhà bọn hắn liền sẽ không có tổn thất gì. Từ Nhìn Xuyên nhìn qua những người này, cũng là nhíu mày. Cứ như vậy đi đòi người, làm không cẩn thận sẽ còn biến thành 2 cái làng giới đấu, muốn là chết người, hắn người đại đội trưởng này là khó từ tội lỗi. Hắn nhìn thương lượng không ra kết quả gì, liền nói, sáng sớm ngày mai, Triệu đội trưởng cùng ta đi một chuyến Khấu Sơn Chuân nhìn xem, đảm một chút song phương điều kiện. Hắn đi Khấu Sơn Chuân, cũng phải đem dân binh đội trưởng Triệu Lai Hỉ mang lên. Mình không tại làng bên trong, gia hỏa này nói không chừng sẽ cổ động dân binh cùng hắn quá khứ cướp người. Sự tình thật đến một bước kia, liền thật không cách nào vãn hồi. Triệu Lai Hỉ mặc dù không thế nào nguyện ý, lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng. Ai bảo Từ Nhìn Xuyên là đại đội trưởng, Từ gia cũng là xài một đồn nhân khẩu nhiều nhất người ta đâu. Thời gian rất nhanh liền đến hôm sau buổi sáng, bọn hắn đến Khấu Sơn Chuân thời điểm, bị nên tiến vào Khấu Sơn Chuân đại đội bộ. Ngoại trừ 2 người bọn họ, cùng đi còn có Triệu Lai Hỉ con rể, một cái tân môn tới thanh niên trí thức. Người này tương đối ăn nói khéo léo, tại xài một đồn cũng là một phương nhân vật. Xài một đồn người tới đàm phán, Trần Lệ Hoa tự nhiên đem Hạ Vân Thiên gọi tới trấn Trạm Tử. Hạ Vân Thiên cùng Từ Nhìn Xuyên đã từng quen biết, Song Vương tự nhiên là nhận biết. Triệu Lai Hỉ tự nhiên cũng là nhận biết Hạ Vân Thiên, Song Vương còn phát sinh qua chuyện tình không vui. Hắn không có nghĩ tới là Hạ Vân Thiên là Khấu Sơn cho người. Song Vương hàn huyên vài câu, Triệu Lai Hỉ giành nói, chúc mua sắm viên đúng không? Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, ngươi đem chúng ta người thả, ngươi về sau đến mới xài một đồn thu mua lâm sản chúng ta không làm khó dễ ngươi. Chương 440, văn phòng đánh cờ chương 440, văn phòng đánh cờ nói xong câu đó, Triệu Lai Hỉ một bộ tràn đầy tự tin nhìn xem Hạ Vân Thiên. Tiểu tử này không phải liền là dựa vào mua sắm lâm sản, trở thành mua sắm viên, hiện tại liền cắt đứt ngươi con đường này. Hạ Vân Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Lai Hỉ nói ra, kia tốt, về sau xài một đồn ta thì không đi được. Hắn tại Hồng Kỳ công xã phạm vi thôn đồn thu mua lâm sản, giá cả mở so công xã trạm thu mua cao một chút. Cho trong xưởng giá cả còn là dựa theo thị trường giá cả, mặc dù không đến mức bồi thường tiền, nhưng cũng không có dễ quá nhiều tiền. Sở dĩ làm như thế, một là cho mình không gian bên trong lâm sản, tìm một cái bên ngoài xuất xứ, hai là nhìn các sơn dân hái lâm sản không dễ dàng. Tại mình đủ khả năng tình huống dưới trợ giúp bọn hắn một chút. Hiện tại Triệu Lai Hỉ buông lời, hắn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng không phải xài một đồn một cái mua lâm sản địa phương, căn bản liền không sợ mất đi cái này mua sắm điểm. Hạ Vân Tiên đáp ứng thống khoái như vậy, để Triệu Lai Hỉ trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn coi là Hạ Vân Tiên sẽ cùng hắn nói điều kiện, hắn là có thể đem bị bắt 5 người lấy ra, không nghĩ tới người ta không tiếp chiêu, trực tiếp liền nhấc bản. Từ Nhìn Xuyên trừng mắt liếc Triệu Lai Hỉ, thằng ngu này, còn tưởng rằng tại xài một đồn, ngươi người Triệu gia nhiều, người người đều muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi. Xài một đồn nhiều người như vậy nhà, hàng năm hái được lâm sản cũng là rất nhiều, số lượng càng nhiều, tiện nghi một phân tiền các thôn dân cũng sẽ kiếm ít không ít tiền. Cái này Triệu Lai Hỉ thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư, dẫn hắn đến không chỉ không có hoàn thành sự tình, còn đem Hạ Vân Thiên cho đắc tội. Từ nhìn xuyên đứng ra hòa giải nói, "Hạ đồng chí, lão Triệu nói đùa, ngươi đừng để trong lòng. Về sau ngươi tùy thời có thể lấy đến xài một đồ đến, ta cam đoan không người nào dám làm khó dễ ngươi." Hạ Vân Thiên nhìn một cái Triệu Lai Hỉ, chậm rãi nói, "Từ đại đội trưởng, ngươi người này còn rất khá. Xài một đồn ta là không còn dám đi, ta thật sợ ngày nào đi không ra." Hắn xác thực không có ý định lại đi xài một đồn mua sắm, từ hắn bắt kia năm thằng ngu bắt đầu, liền đã đắc tội xài một đồn. Ai không có 3 năm cái hảo hữu, cùng về sau đến xài một đồn bị người ta tìm phiền toái, còn không bằng trực tiếp không đi. Triệu Lai Hỉ thấy không đạt thành mục đích của mình, cho một bên con rể của mình ngáy mắt. Tiểu tử này lập tức lĩnh hội tới cha vợ ý tứ, nhẹ gật đầu. Hắn đứng ra, thao lấy một ngụm tân môn khẩu âm nói ra, "Chúng ta xài một đồn phạm nhân sai, hôm nay chúng ta chính là tới nhận lầm. Ta nguyện ý cùng các ngươi đến một trận đấu văn, chúng ta thắng liền đem người phong xuất, chúng ta thua, năm người kia liền mặc cho các ngươi xử trí." Còn không đợi Khấu Sơn Chuân bên này mấy người đáp ứng, chỉ thấy cái này còn không có báo danh ra tiểu tử đưa tay liền đối mặt mình tới một bàn tay. Một tát này đánh không có một tia lưu thủ, không chỉ đánh cho vang, còn đem mặt đánh một mảnh đỏ bừng. Động tác của hắn, đem Khấu Sơn Chuân mấy người trực tiếp thấy choáng, tiểu tử này không phải có cái gì bệnh nặng đi, làm sao hướng trên mặt mình đánh, đây là mấy cái ý tứ. Hạ Vân Thiên nhìn hắn động tác, đang nghe hắn một bụng tân môn cầu âm. Đã minh bạch giá hỏa này ý tứ, là muốn dùng tân môn trên đường quy củ giải quyết sự tình. Dựa theo tân môn quy củ, chính là so hung ác. Song phương thông qua thương tổn tới mình so hung ác, đến chấn nhiếp đối phương, nếu ai bước lui ai liền thua. Loại phương pháp này theo Hạ Vân Thiên chính là ngu xuẩn hành vi, cũng chính là bất nhập lưu lưu manh mới sẽ sử dụng. Nếu thật là gặp được nhân vật hung ác, người ta đều là hướng về phía cái mạng nhỏ của ngươi đi, sẽ bị ngươi tự mình hại mình hành vi hù đến sao? Hạ Vân Thiên từ trên ghế đầu đứng lên, cái này khiến cái này Thiên Tân tiểu tử mừng rỡ. Hắn một đi vào phòng, liền nhìn Hạ Vân Thiên khó chịu, ai bảo tiểu tử này dáng dấp so với mình còn đẹp trai hơn. Hạ Vân Thiên đi đến bên cạnh người này, đưa tay chính là một bàn tay đánh qua. Chỉ nghe nhất thanh rất tiếng tát hai vang dội. Cái này tân môn thanh niên trí thức một điểm không có phản kháng chỗ chống liền bị đánh bay đụng ở trên tường, người chậm rãi như một trương họa đồng dạng tụt xuống. Nếu có tinh thông võ thuật người nhìn thấy, nhất định sẽ biết đây là đánh người như bức họa. Một chiêu này là chỉ có đối lực lượng khống chế đạt tới nhất định tạo nghệ người mới có thể xuất ra, có thể dùng ra tới tuyệt đối đều là cao thủ. Hạ Vân Thiên chiêu này, trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Triệu Lai Hỉ nhìn xem con rể của mình té xỉu, hắn run rẩy nói, ngươi sao có thể đánh người đâu? Hạ Vân Thiên giả trang ra một bộ vô cớ biểu lộ nói ra, hắn vừa mới không phải cũng mình đánh mình sao, ta vừa mới đánh ra tới thanh âm so với hắn càng vang, ván này hẳn là chúng ta thắng chứ. Các ngươi xài một đồn nếu là còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nên dựa theo hắn nói xử lý. Triệu Lai Hỉ khó thở nói, ai nói cho ngươi là nghe ai đập đến vang lên, dựa theo tân môn quy củ chính là so với ai khác các hơn. Hạ Vân Thiên lộ ra một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, những người khác cũng đều là dạng này. Nơi này là ba tỉnh Đông Bắc, ngươi cầm tân môn tỉ thí phương thức, ngươi còn không bằng so với ai khác có thể đem giày của mình nước tiểu ở bước, như thế ta liền chủ động nhận thua. Hắn vừa thốt lên xong, người ở chỗ này tất cả đều nín cười. Hạ Vân Tiên quá độc ác, không phải liền là trào phúng Triệu Lai Hỉ tuổi tác lớn sao? Người nào không biết liền đi tiểu cái này một khối, tuổi tác càng nhỏ càng chiếm ưu thế. Rất nhiều người trước kia không đều là đón gió nước tiểu mười dặm, về sau thuận gió đều có thể nước tiểu đứt giày sao? Hạ Vân Tiên trong lời nói còn có một tầng ý tứ, đó chính là ngươi đừng cho lão tử cậy già lên mặt, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Triệu Lai Hỉ có loại tú tài gặp gỡ binh cảm giác, bọn hắn đi vào Khấu Sơn Chuân người vốn lại ít, muốn để con rể của mình chấn nhiếp một chút người ta. Kết quả gặp một cái mọi dợ, đi lên liền đem con rể của mình đánh ngã, bây giờ còn đang ngủ. Từ nhìn xuyên không muốn Triệu Lai Hỉ hai người lại mất mặt, bây giờ tại bên ngoài, hai cái này phế vật đại biểu vẫn là xài một đồn. Hắn mở miệng nói, "Trần đại đội trưởng, người chúng ta hôm nào chuẩn bị kỹ càng lễ vật lại đến muốn trở về, nhưng là thương của bọn hắn cũng bị các ngươi thu được đi, ngươi cũng biết thương này là công xã võ trang bộ." Hắn là muốn dùng công xã võ trang bộ danh nghĩa đem năm thanh thương muốn trở về, kia năm cái phế vật liền lưu tại Khấu Sơn Chuân tốt. Khấu Sơn Chuân cũng không dám đem năm người thế nào, bọn hắn còn cần tiêu hao lương thực. Hắn chính là muốn như thế kéo lấy, chờ đến Khấu Sơn Chuân không chịu nổi lương thực tiêu hao thời điểm, liền sẽ tự động đem người trả lại. Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên, hắn tự nhiên lĩnh hội Trần Lệ Hoa ý tứ. Hắn cầm lấy bên bàn bên trên điện thoại, rung mấy lần nắm tay, điện thoại liền tiếp thông. Hạ Vân Thiên nói ra, "Uy, tổng đại sao, ta chỗ này là Khấu Sơn Chuân đại đội, xin giúp ta tiếp một chút Hồng Kỳ công xã võ trang bộ." Nói xong, Hạ Vân Thiên còn cần khiêu khích ánh mắt nhìn thoáng qua Từ Nhìn Xuyên. Lão gia hỏa này có chủ ý gì, hắn đã đoán được cái đại khái. Không phải liền là khẩu súng lấy bể, năm cái phế vật lưu lại sao? Đợi đến điện thoại kết nối, đối diện hỏi một chút tìm ai. Hạ Vân Thiên trả lời, "Ta là Khấu Sơn Chuân Hạ Vân Thiên, xin giúp ta tìm các ngươi một chút cận bộ trưởng." Hiện tại tiếng điện thoại âm còn rất lớn, bên đầu điện thoại kia người nói chuyện, người trong phòng đều có thể nghe được. "Hạ đồng chí đúng không? Cận bộ trưởng đi huyện thành họp đi, ngài nếu là có sự tình buổi chiều lại đánh tới đi, hắn buổi chiều liền sẽ trở về." Hạ Vân Thiên nói ra, "Vậy tốt, ta chờ hắn trở lại hắn nói đi, gặp lại." Nói xong, hắn cúp điện thoại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Từ Nhìn Xuyên. Chương 441, cái cỏ chương 441, cái cỏ Từ Nhìn Xuyên không nghĩ tới, Hạ Vân Thiên giao tế rộng như vậy, cũng dám trực tiếp gọi điện thoại cho công xã võ trang bộ. Con nhìn thấu mình kế hoạch, thật sự là con tiểu hồ ly. Hắn chỉ muốn cầm lại kia năm thanh thương, kia năm cái phế vật lại không có quan hệ gì với mình, Khấu Sơn Chuân muốn liền lưu lại. Nhiều người như vậy đều biết bọn hắn tại Khấu Sơn Chuân, Khấu Sơn Chuân cũng không dám giết hoặc là ngược đãi bọn hắn. không có cái này năm thanh thương làm chứng cớ, mình còn có thể bị cắn ngược lại một cái Khấu Sơn Chuân bên này. Trong phòng làm việc những người khác còn một mặt mê mang nhìn xem Hạ Vân Thiên, tốt như vậy bưng quả nhiên hướng công xã võ trang bộ gọi điện thoại. Nhìn xem những người này biểu lộ, Hạ Vân Thiên chậm rãi nói, từ đại đội trưởng, mọi người đều nói ngươi là lao hồ ly, xem ra thật danh bất hư truyền. Ngươi có phải hay không muốn đem thương lấy về, đến lúc đó chúng ta liền không có chứng cứ. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Liền ngay cả Trần Lệ Hoa cũng là cả kinh, thiếu chút nữa lao hồ ly này đường. Hạ Vân Thiên chậm rãi mở miệng nói, hiện tại là mèo mùa đông tiết, cũng không có cách nào làm việc. Ngại ca phế vật còn muốn chúng ta Khấu Sơn Chuân nuôi, còn không thể nuôi chết. Hắn cuối cùng nhìn qua Từ Nhìn Xuyên nói ra, ngươi cũng biết ta cùng công xã võ trang bộ cận bộ trưởng có chút giao tình, ngươi nếu là lại không vạch ra nói tới, cái này năm thanh thương liền muốn đến võ trang bộ đi lĩnh. Nghe được Hạ Vân Thiên, Từ Nhìn Xuyên đã đầu đầy mồ hôi. Thương một khi tiến vào võ trang bộ, cái này năm cái phế vật tội danh liền sẽ ngồi vững. Mặc dù bọn hắn không có tạo thành tổn thương gì, nhưng là tại người khác địa bàn đảo tuyệt hậu hố chuyện này, tại cái này mười dặm tám thôn đã là hỏng thanh danh. Về sau xài một đồn tiểu tử, cô nương chuyện kết hôn, nhất định sẽ thu được ảnh hưởng. Xài một đồn tại lớn, cũng không thể tất cả đều tại mình làng lẫn nhau gả cưới đi, bọn hắn làng bên trong tốt nhiều người ta còn là có liên quan hệ. Từ Nhìn Xuyên nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên, trước kia chỉ biết là hắn là một cái mua sắm viên, không nghĩ tới tiểu tử này làm là ác như vậy. Hắn không mở miệng không được nói, Trần đại đội trưởng, Hạ đồng chí, hôm nay chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, chúng ta về trước đi, hôm nào lại đến. Hạ Vân Thiên hô, Từ đại đội trưởng chậm rãi, các ngươi năm người chúng ta cho các ngươi nuôi trắng trắng mập mập, bọn hắn tiền ăn có phải hay không muốn tính một chút. Nói xong, hắn đối Trần Lệ Hoa nói ra, đại đội trưởng, ta vừa mới đưa cho ngươi vợ đâu. Trần Lệ Hoa ngầm hiểu, hắn mở ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một sấp chống không thư giới thiệu đưa cho Hạ Vân Thiên. Hạ Vân Thiên cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, chậm rãi nói ra, ngày mùng ngày 5 tháng 12 buổi sáng, Sài Mộc Đồn Triệu Sơn, Triệu Hổ chờ 5 người ăn 10 cái trứng gà, 5 cái bánh bao. Cân nhắc đến Sài Mộc Đồn Thâm Sơn cung cấp, mỗi người bàn bạc tiền ăn một khối tiền. Trên tay hắn mặc dù cầm ở, lúc nói chuyện lại một mực nhìn lấy Từ Nhìn Xuyên. Từ Nhìn Xuyên, Triệu Lai Hỉ nghe được Hạ Vân Thiên, sắc mặt đều đen. Triệu Lai Hỉ còn muốn đi qua đập vợ, bị Hứa Nhìn Xuyên ngăn lại. Hắn mở miệng nói, "Hạ đồng chí, ngươi phải chiếu cố tốt chúng ta năm cái thôn dân, bằng không đừng trách ta đi công xã cáo các ngươi." Hạ Vân Thiên cười nói, "Từ đại đội trưởng yên tâm, chúng ta Khấu Sơn Chuân chính là không bao giờ thiếu thịt." Nói xong, lại đối Lý Hùng hô, "Lao Lý, hôm qua không phải trong núi đánh mấy con chó sao, giữa trưa cho bọn hắn hầm bên trên một nồi chó phở canh, chính là đáng tiếc thiếu khuyết sói tâm." Hắn lại nói xong, Hứa Nhìn Xuyên sắc mặt càng đen hơn. Thương An lĩnh bên trong có chó hoang cũng là số ít, cơ bản sống không nổi liền bị cái khác dã sinh ăn rồi. Hắn biết Hạ Vân Thiên trong lời nói cho chính là kia năm cái phế vật chó săn, xem ra chó đã bị giết tan hết, nghĩ muốn trở về đã là không thể nào. Bọn hắn vừa muốn rời khỏi, Hạ Vân Thiên lại hô, "Chấm dãi, trên mặt đất còn nằm một cái đâu, không đem hắn mang đi các ngươi còn muốn ra một phần tiền ăn." Từ Nhìn Xuyên mặt đen cùng đáy nổi, cũng không bay đầu lại liền rời phòng làm việc. Triệu Lai Hỉ bất đắc dĩ đem con rể của mình nâng lên đến, đi ra ngoài. Hạ Vân Thiên ở sau lưng còn giễu cợt một câu, "Cái này trẻ tuổi chính là tốt, ngã đầu liền có thể ngủ." Đợi đến bọn hắn rời đi, Trần Lệ Hoa mới lên tiếng, "Hôm nay may mắn tiểu tử ngươi tại, không phải thật đúng là lấy lao hổ ly kia đường. Bọn hắn năm cái cơm nước làm sao bây giờ, cũng không thể chết đói đi." Hạ Vân Thiên cười nói, "Tùy tiện cho bọn hắn ăn chút gì, không đói chết là được. Nhưng là hiện tại trời lạnh, cho bọn hắn tìm ấm áp địa phương, không muốn đông lạnh xảy ra chuyện tới. Không có chết người, gõ lửa đảo là được. Nếu thật là xảy ra nhân mạng, bọn hắn những người này đều muốn gánh trách nhiệm. Xử bắn là không thể nào, nhưng là ngồi xổm nhà tù cơ hội vẫn là có thể." Từ Nhìn Xuyên bên này về tới Sài Mộc Đồn, đại đội bộ bên trong đã chật ních đại đội cán bộ, còn có Triệu ra mấy một trưởng bối. Bọn hắn đều là đến, hỏi thăm người phải chăng phải trở về. Từ Nhìn Xuyên đem chuyện đã xảy ra nói một lần, tức giận đến Triệu ra mấy một trưởng bối hô, "Ừ, kia họ Hạ tiểu tử thật không phải thứ gì, về sau lại đến thu sân hàng, chúng ta đều không bán cho bọn hắn." Từ Nhìn Xuyên kém chút tức chết, cái này Triệu ra đều là cái gì ngu xuẩn, người ta thiếu ngươi điểm này lâm sản sao? Còn không bán cho người ta. Các ngươi biết bán cho tiểu tử kia, hàng năm thôn dân còn có thể kiếm nhiều tiền một chút sao? Hiện tại một phân tiền đều là đồ tốt, các thôn dân kiếm tiền phương pháp vốn là không nhiều, đây không phải đoạn mất mọi người tài lộ sao? Đợi đến bọn này lão già hô xong, Từ Nhìn Xuyên nói ra, "Tốt, những lời này thì không cần nói, đều là về sau sự tình, bây giờ nói dưới mắt sự tình giải quyết như thế nào. Ta đầu tiên nói một điểm, chuyện này là bọn hắn 5 người gây ra, cùng làng bên trong không quan hệ, các ngươi không nên nghĩ muốn làng bên trong xuất tiền giải quyết chuyện này. Hắn trước hết đem con đường này cho bọn hắn phá hỏng, bằng không bọn này lão già thật sự có thể không muốn mặt để làng xuất tiền. Triệu gia nhân khẩu nhiều, một khi bọn hắn xuyên kết hợp lại, làng bên trong cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận." Nghe được Từ Nhìn Xuyên, Triệu gia mấy cái lao già cũng không dám trả lời. Chuyện này nghĩ phải giải quyết, dùng tiền tuyệt đối sẽ không ít, bọn hắn lại không muốn bỏ ra số tiền này. Hiện tại làng bên trong không có ý định xuất tiền, bọn hắn cũng không có ý định xuất tiền, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn nằm trong nhà người ta xuất tiền. Hiện tại cũng không biết Khấu Sơn Chuân bên kia lớn bao nhiêu khẩu vị, nghĩ muốn bao nhiêu. Bất quá mặc kệ Khấu Sơn Chuân bên kia muốn bao nhiêu, chuyện này đã để hai phe kết cửu án. Chờ đến lúc buổi tối, Triệu gia mấy cái lao già đem Triệu gia người chủ sự triệu tập lại, họp thương lượng làm sao xuất tiền. Kết quả tất cả mọi người cho rằng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, tiền này không nên bọn hắn lấy ra. Triệu Lai Hỉ nhất rồi nói ra, "Lão thúc, ngươi không phải biết một gốc lão sâm vị trí sao? Chúng ta dùng vị trí này làm trao đổi thế nào?" Cái này Triệu gia lão giả nghe xong, con mắt trợn thật lớn, quát lớn, hai nện cao chân, gốc kia sâm có tuổi là mạng của lão tử dễ, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Cái này sâm có tuổi là hắn trước kia phát hiện, tại một cái vách núi treo leo phía trên. Hắn năm đó muốn đào lúc đi ra, kết quả thất bại còn bung gãy chân. Chuyện này vẫn là về sau uống say rồi khoác lác thời điểm, chính hắn nói ra. Lúc này, Triệu gia người mới biết có như thế một cây sâm có tuổi tồn tại. Rất nhiều người muốn đánh cái này sâm có tuổi chủ ý, đều bị lao nhân mắng lại. Lần này Triệu Lai Hỉ còn đánh căn này sâm có tuổi chủ ý, cái này khiến lao nhân rất tức tối. Chương 442, đào hố chương 442, đào hố Triệu Lai Hỉ cũng biết mình lao thúc sẽ không đồng ý, nhưng hắn biết mình lao thúc thiếu cái gì. Hắn bị này lao thúc, lúc tuổi còn trẻ đã thương thân thể, một mực không có nhi tử, tự nhiên cũng không có cháu trai. Hắn hiện tại đã thổ chôn đến cổ, nói chết liền sẽ chết. Triệu Lai Hỉ nói ra, lao thúc, nhân sâm chỉ là vật ngoài thân, nếu như lần này đem Triệu Sơn đổi lại, ta đem hắn nhận làm con thừa tự đến tên của ngươi dưới, đương cháu của ngươi. Hắn vừa nói, lập tức để vị này lao thúc động tâm tư. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là có một cái hậu nhân kế thừa từ nhà Hương Hỏa. Mặc dù Triệu Lai Hỉ những người này đều họ Triệu, cũng là mình nhất tộc người, nhưng lại không phải là của mình hậu nhân. Mình có một ngày chết về sau, ai còn sẽ nhớ rõ mình tồn tại? Nếu như Triệu Sơn nhận làm con thừa tự đến mình danh nghĩa, cái nào sợ chính là mình chết về sau, ngày lễ ngày Tết cũng có người sẽ cắm nén nhang, chí ít không phải một cái cô hồn dã quỷ. Nhưng một gốc sâm có tuổi có giá trị không nhỏ, hắn vẫn còn có chút không nỡ. Triệu Lai Hỉ nói tiếp, lao thúc, ngài có thể đem cái này gốc sâm có tuổi vị trí bán đi, ma nhị không phải vẫn muốn cái này sâm có tuổi vị trí sao? Trong miệng hắn ma nhị là khắc làn một cái địa đầu xà. Nhà hắn một đứa con gái gả cho người Triệu gia, cái kia sâm có tuổi vị trí cũng liền bị tiết lộ ra ngoài. Ma nhị mấy lần muốn mua cái này sâm có tuổi vị trí đều bị cự tuyệt. Bây giờ nghe Triệu Lai Hỉ nói như vậy, lao thúc mở miệng nói, ngươi là muốn cho họ Hạ tiểu tử kia cùng ma nhị tranh chấp? Triệu Lai Hỉ nói ra, đúng, chúng ta đem sâm có tuổi vị trí trước nói cho ma nhị, lại nói cho họ Hạ tiểu tử kia. Chúng ta lại đem họ Hạ tiểu tử kia biết sâm có tuổi vị trí tràn ra đi, cuối cùng đem vị trí này lan rộng ra ngoài, người hưu tâm tìm không thấy sâm có tuổi, ngài nói bọn hắn sẽ đưa ánh mắt nhắm ngay ai? Triệu Lai Hỉ kế hoạch có thể nói là một thạch số chim, trước hết để cho Hạ Vân Thiên biết vị trí, lại để cho ma nhị đem sâm có tuổi đào đi. Cả kiện trong sự tình, ma nhị vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không có người biết. Tại tản ra Hạ Vân Thiên đạt được một viên cao phẩm cấp sâm có tuổi, đến lúc đó không chỉ Khấu Sơn chân người sẽ ngấp nghé, chính là một vài đại nhân vật cũng sẽ ngấp nghé. Thật đến lúc kia, Hạ Vân Thiên thời gian cũng không cần nghĩ yên tĩnh. Thời gian lại qua 3 ngày, ngay tại Trần Lệ Hoa đợi đến lấy lúc gấp, Triệu Lai Hỉ lần nữa đi tới Khấu Sơn Chuân. Từ sự tình lần trước đến xem, Hạ Vân Thiên tại Khấu Sơn Chuân địa vị không thấp, đây cũng là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Triệu Lai Hỉ đến Khấu Sơn Chuân, trực tiếp liền nói muốn tìm Hạ Vân Thiên nói riêng. Hắn đem Hạ Vân Thiên kéo đến một bên, nói ra, "Hạ đồng chí, chúng ta xài một đồn nghèo đến đinh đương vang, ta muốn dùng một viên sâm có tuổi vị trí cùng các ngươi trao đổi năm người còn có năm thanh thương." Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại, rất nhanh liền trấn định lại. Hắn cảm thấy trong này nhất định có hố, song phương giá trị chênh lệch rất lớn. Một gốc lên năm sâm có tuổi, chính là ngũ phẩm lá cũng giá trị hơn ngàn khối, lục phẩm lá càng là có tiền mà không mua được, không biết bao nhiêu người đang tìm nó. Thất phẩm lá hoặc là trong truyền thuyết bát phẩm lá, càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Nếu ai đạt được dạng này phẩm cấp sâm có tuổi, đoán chừng mang tới chỉ có thể là tai nạn. Hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, chỉ cần Triệu Lai Hỉ đem vị trí nói ra, vậy cái này quả nhân sâm tin tức nhất định sẽ để lộ, tất cả mọi người sẽ biết mình đạt được một viên sâm có tuổi. Cái này giả lập sâm có tuổi là cái gì phẩm cấp, liền muốn nhìn Triệu Lai Hỉ miệng. Hắn chỉ cần tuyên truyền đi, liền nhất định sẽ có người tới quấy rầy mình. Nói không chừng một viên tam phẩm lá cũng có thể bị hắn nói thành cựu phẩm lá, đây chính là nhìn hắn biên chuyện xưa năng lực. Bây giờ muốn bài trừ cái này lời đồn, cũng chỉ có thể mang tuổi một đồn năm người đưa đến công xã đồn công an đi, bọn hắn làm sao phán liền nhìn năm người này tạo hóa. Hạ Vân Thiên hô, đại đội trưởng, các ngươi tới đây một chút. Nghe được Hạ Vân Thiên tiếng la, Trần Lệ Hoa mang theo một đám đại đội cán bộ tới, ngược lại là đem Triệu Lai Hỉ giật nảy mình. Hắn hỏi đội, Hạ đồng chí, ta vừa mới điều kiện thế nào? Hạ Vân Thiên ở trước mặt mọi người nói ra, điều kiện của ngươi chẳng ra sao cả, vẫn là nghe một chút điều kiện của ta đi. Bọn hắn 5 người, một người 100 khối, về sau cũng không cho phép xuất hiện tại Khấu Sơn chân khu vực. Hiện tại ngươi có thể đi trở về nói cho các ngươi biết làng bên trong những người kia, đồng ý ngày mai mang tiền đến chúng ta thả người. Không đồng ý về sau cũng chỉ có thể đi nông trường đi tìm bọn họ. 5 người này tội ác, vẫn chưa tới ăn cụ lạc tình trạng, tối đa cũng chính là phán đến cái nào đó nông trường làm lao lực. Triệu Lai Hỉ không nghĩ tới Hạ Vân Thiên như thế bảo trì bình thản, một viên sâm có tuổi đều dụ hoặc không đến hắn. Hắn lại làm sao biết, Hạ Vân Thiên có một cái tùy thân không gian, bên trong sâm có tuổi cũng không ít. Hiện tại muốn vu oan Hạ Vân Thiên cũng không được, chỉ cần Khấu Sơn chuẩn đem người giao cho công xã. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có thể đánh vỡ cái này lời đồn. Đợi đến Triệu Lai Hỉ rời đi, Trần Lệ Hoa hỏi, "Vân Thiên, vừa mới Triệu Lai Hỉ nói lên là điều kiện gì?" Hạ Vân Thiên nhìn mọi người một cái nói, hắn đưa ra một viên sâm có tuổi xem như điều kiện trao đổi. Nghe được hắn, nghe những người này hô hấp liền tăng thêm. Trần Lệ Hoa hỏi tiếp, "Vân Thiên, vậy sao ngươi không đồng ý, ngược lại muốn 500 khối tiền?" "Chính các ngươi ngẫm lại đi, 500 khối tiền làm sao có thể mua được một gốc sâm có tuổi? Các ngươi muốn làm muốn sâm có tuổi, liền đi đem Triệu Lai Hỉ đuổi trở về, chuyện này ta liền không tham dự." Sau khi nói xong, Hạ Vân Thiên liền đi về nhà. Ngoại trừ Trần Lệ Hoa bên ngoài, tốt mấy cái đại đội cán bộ đều nói muốn đem Triệu Lai Hỉ đuổi trở về. bọn hắn một mực nói nhau nhau lấy không quyết định chắc chắn được, Trần Lệ Hoa quát to, đều câm miệng cho lão tử. Các ngươi liền thấy trước mắt lợi ích, chẳng lẽ các ngươi so Vân Thiên thông minh, hắn không muốn cái này Sâm có tuổi nhất định có cân nhắc của chính hắn. Trần Lệ Hoa mặc dù không có đoán được bên trong huyền cơ, nhưng hắn biết Hạ Vân Thiên chưa hề cũng không phải là một cái thua thiệt người. Bị hắn như thế vừa hô, cãi lộn mấy cái đại đội cán bộ cũng tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng biết, Hạ Vân Thiên không phải một cái hố người chịu thua thiệt. Hắn đều lựa chọn 500 khối, chỉ sợ cái này Sâm có tuổi bên trong có huyền cơ khác. Có mấy người suy đoán, có lẽ bọn hắn cái gọi là Sâm có tuổi chính là một cái tin tức giả, đem người lừa gạt về đi là được. Trên đường đi về nhà, Hạ Vân Thiên cũng đang hồi tưởng Triệu Lai Hỉ. Hắn cũng chỉ phân tích ra gia hỏa này nghĩ phải giá hòa mình, xáo trộn mình bình tĩnh sinh hoạt, hắn cũng không biết trong này còn có ẩn tàng nhân vật. Triệu Lai Hỉ trở lại xài một đồn, triệu tập Triệu gia người họp. Hắn là người Triệu gia bên trong chức vị cao nhất, chính là Triệu gia mấy cái lao bối cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Bên trong một cái Triệu gia lão bối hỏi, hai nện cao chân, sự tình làm thế nào? Nghe được xưng hô thế này, Triệu Lai Hỉ bản năng không thích. Mình nói như thế nào cũng là dân binh đội trưởng, tại sai một đồn cũng là nhân vật có mặt mũi, lao gia hỏa này còn gọi nhũ danh của mình. Hắn không thích một nguyên nhân khác, chính là cái này lao già đem Sâm có tuổi phân sự tình xem như trò cười tiết lộ ra ngoài, lúc này mới bị hắn thân gia ma nhị để mắt tới. Không nhưng cái này Sâm có tuổi tin tức tại mình lao thúc trong tay, hắn sớm tối có thể từ trong miệng hắn bệnh lên ra, cùng lắm thì chờ hắn chết mình giúp đỡ định giả buồn là được. Đều là lao già này, ngươi không có việc gì cùng mình con dâu khoác lát gì. Chương 443, lấy tiền chuộc người chương 443, lấy tiền chuộc người Triệu Lai Hỉ còn muốn mượn chuyện lần này, châm ngòi Hạ Vân Thiên cùng ma nhị đánh nhau, hắn trong bóng tối nhúng tay vào. Đến lúc đó người chết người bị thương đều không chiếm được chỗ tốt, hắn cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Vân Thiên cái kia thanh niên đối mặt như thế dụ hoặc còn có thể không động tâm. Triệu Lai Hỉ tức giận nói, Khấu Sơn chân họ Hạ tiểu tử kia không đồng ý, hắn để chúng ta ra 500 khối tiền, liền đem người cùng thương trả cho chúng ta, bằng không ngày mai liền đem người đưa đến công xã đi. Triệu gia người nghe, toàn đều đổi sắc mặt. Người nếu thật là đưa đến công xã đi, thì tương đương với nắp hỏng kết luận, không có đường sống mẹ toàn. Vẫn là lúc trước cái kia Triệu gia lão bối nói ra, cái này họ Hạ tiểu tử như thế khó chơi sao, hắn không sợ đắc tội chúng ta Triệu gia sao? Cái khác người Triệu gia cũng là một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, ngươi Triệu gia gia đại nhân bật gì, còn có thể uy hiếp được người ta dựa vào cái gì sợ ngươi Triệu gia? Bọn hắn làm sao lại không có phát hiện, lão gia hỏa này như thế xuẩn. Không đợi Triệu Lai Hỉ hỏi thăm chủ chuyện tiền bạc, người này nói tiếp, nhà chúng ta nhưng không có cái gì tiền, số tiền này cũng không nên nhà chúng ta ra, người cũng không phải nhà chúng ta. Lúc này, hắn nhưng không có ý định kiếm tiền, ai biết số tiền này còn có thể hay không muốn trở về. Nhìn thấy hắn người trưởng bối này đều cái dạng này, mấy cái cùng Triệu Lai Hỉ ngang hàng người cũng là ồn ào không có tiền, dù sao chính là không nguyện ý xuất tiền. Triệu gia lão thúc thở dài một hơi, người trong nhà cũng không thể bệnh thành một sợi dây thừng, trách không được Triệu gia gia không là cái gì nhân vật lợi hại. Cuối cùng vẫn là Triệu gia lão thúc nói ra, đều đừng che giấu, mọi người góp một chút, trước giúp người cầm trở về, các ngươi ra tiền, lão tử ta gấp đôi trả lại các ngươi. Nếu là người khác nói lời này, bọn hắn sẽ không tin. Nhưng là vị này lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái thợ săn, có thể sống đến lớn tuổi như vậy, ai biết hắn giấu bao nhiêu đồ tốt, chớ nói chi là hắn còn biết một gốc sâm có tuổi vị trí. Hắn một cái người cô đơn có thể tại Triệu gia có cao như vậy địa vị, cũng không chỉ là bối phận lớn. Còn có chính là trong tay hắn thật sự có đồ vật, Triệu gia những người này đều muốn từ trong tay hắn lấy tới một chút. Ngay từ đầu nói chuyện lao bối lúc này sốt rồi nói, lão ca, ngươi là định đem gốc kia sâm có tuổi nhất đi ra không, đây chính là tại vách núi treo leo bên trên, trước ngươi thế nhưng là ngã thương trôi qua. Hắn cũng không phải thật quan tâm, mà là hắn đã cùng mình thân gia ma nhị thương lượng qua. Chỉ cần hắn có thể được đến sâm có tuổi vị trí cụ thể, ma nhị liền sẽ phân một nửa tiền cho hắn. Hắn cũng sớm đem cái này gốc sâm có tuổi, xem như đồ vật của mình. Hiện tại phải dùng đồ vật của mình, đi cứu năm cái cùng mình không có bao nhiêu quan hệ máu mủ tiểu bối, hắn tự nhiên là không đồng ý Triệu gia lão thúc không có phản ứng hắn, mà là nói ra, hai nện cao chân, ngươi nhớ một chút các nhà ra bao nhiêu tiền, đừng ra sai. Sáng sớm ngày mai liền đem người đổi lại, mấy cái này nhỏ biết độc tử thật có thể gây chuyện. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Triệu Lai Hỉ lập tức đứng dậy đuổi theo, ở bên cạnh hắn nói ra, lao thúc, ngươi yên tâm, chờ Triệu Sơn trở về, ta đem hắn nhận làm con thừa tự đến ngài danh nghĩa, hắn liền là cháu trai ruột của ngài. Dù sao đại ca hắn cũng đã chết, còn có hai đứa con trai, nhận làm con thừa tự một cái quá khứ cũng không có việc gì. Đợi đến hắn lao thúc xuống ngầu ngày đó, lại đổi lại đến liền tốt. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, sáng sớm Triệu Lai Hỉ liền đuổi xe bỏ đi vào Khấu Sơn Chuân. Hắn cũng không nói nhảm xuất ra 500 khối tiền, Trần Lệ Hoa hết lòng tuân thủ cam kết thu tiền liền thả người ra. Còn đem bọn hắn năm thanh thương còn cho bọn hắn, cái này năm thanh thương đều bị Hạ Vân Tiên đánh một thương, có thể hay không tiếp lấy sử dụng liền xem bọn hắn có thể hay không xây xong. Triệu Lai Hỉ nhìn xem nửa chết nửa sống năm người, đối Trần Lệ Hoa hỏi, "Trần đại đội trưởng, các ngươi một khối tiền một ngày cơm nước đều có thể đem bọn hắn đói thành dạng này. Chúng ta lời kia là lừa gạt đồ đần, ngươi đây cũng tin tưởng?" Trần Lệ Hoa trong lời nói tràn đầy nghi vấn, hắn tựa hồ không nói gì, lại hình như cái gì đều nói đồng dạng. Triệu Lai Hỉ khí không nhẹ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Để năm người bò lên trên xe bò, khẩu súng cũng để lên, nói ra, Trần đại đội trưởng, chuyện này chúng ta xài một đồn nhớ kỹ, chúng ta về sau chờ xem. Trần Lệ Hoa khinh thường nói, ngươi Triệu Lai Hỉ còn đại biểu không được xài một đồn, hiện tại từ nhìn xuyên mới là các ngươi đại đội trưởng. Lời này đem Triệu Lai Hỉ nghẹn gần chết, hắn đuổi xe bỏ cũng không quay đầu lại ra Khấu Sơn Chuân. Nhìn xem hắn đi xa, Trần Lệ Hoa cũng là thở dài một hơi. Chuyện này cũng coi là kết thúc, chỉ là lúc sau hai cái làng ở giữa cựu đoán xem như kết xuống. Phu cận mấy cái cán bộ đều trông mong nhìn qua Trần Lệ Hoa tiền trong tay, bọn hắn đều rất muốn nghe đến hắn nói đem tiền điểm. Trần Lệ Hoa lại không thể làm như thế, Hạ Vân Thiên đã sớm bàn giao. Số tiền kia xem như làng bên trong công sổ sách, hắn tuyệt đối không chia sẻ, nhưng là tuyệt đối không thể đem số tiền này phân phát. Làng bên trong biết chuyện đã xảy ra người, đều biết cả chuyện đều là Hạ Vân Thiên ở sau lưng điều khiển. Bọn hắn cũng cảm thấy Hạ Vân Thiên ngốc, gạt vào Sâm có tuổi không muốn, lại chỉ cần cái này 500 khối tiền. Chỉ có Trần Lệ Hoa mơ hồ đoán được một điểm, cái kia cái gọi là Sâm có tuổi khả năng không có tốt như vậy khiêng ra tới. Cùng nhìn qua ăn cũng được, còn không bằng bắt lấy trước mắt 500 khối tiền, mới là chính xác. Chuyện này cũng cho Trần Lệ Hoa cảnh tỉnh, để các thôn dân không muốn tại xài một đồn phạm tội. Xài một đồn lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại. Đến lúc đó nói không chừng sẽ chơi có bao nhiêu bẩn, vu oan giá họa sự tình bọn hắn cũng không phải làm không được. Nghĩ tới đây, Trần Lệ Hoa đối mấy cái thôn cán bộ nói ra, "Gõ linh, để mỗi một nhà đều ra một người mở đại hội, ta có chuyện quan trọng bàn giao." Ước chừng hơn một giờ về sau, mỗi một nhà đều ra một người đi vào đại đội bộ môn miệng. Nhân số quá nhiều, làng bên trong cũng không có như thế đại phòng ở cung cấp bọn hắn họp. Thời tiết thực sự quá lạnh, Trần Lệ Hoa cũng không có giày vò khốn khổ. Trực tiếp đương mà nói, tất cả thôn dân đều chú ý, về sau nếu ai đến xài một đồn đều cẩn thận một chút, làng bên trong bắt bọn hắn năm chuyện cá nhân đều biết đi, ta lo lắng bọn hắn sẽ trả thù chúng ta. Nếu ai bị người ta bắt được cái chuôi, mọi chuyện cần thiết chính các ngươi giải quyết, làng bên trong sẽ không cho các ngươi thêm ra một phân tiền. Sự tình chính là như thế cái sự tình, mọi người về nhà đều ngẫm lại đi. Cái này đại hội có hơn, các thôn dân đều có chút không hiểu đấu. Thanh này người từ gia triệu tập lại, đã nói mấy câu liền tan họp. Đại bộ phận thôn dân đều một bộ thái độ thờ ơ, bọn hắn một năm cũng không sẽ rời đi làng mấy lần, cùng sai một đồn cũng không có quan hệ thân thích, đương nhiên sẽ không tản bộ đến bên kia. Có mấy cái thôn dân có chút bận tâm, bọn hắn đều là cưới sai một đồn nàng dâu. Bọn hắn không phải mỗi năm đều bồi nàng dâu về nhà ngoại, nhưng cũng cách mấy năm liền sẽ đi một chuyến, vạn nhất lấy người ta nói sao xử lý. Những người này là có chút buồn lo vô cớ, sai một đồn người lại muốn báo thù, cũng sẽ không trả thù đến mình làng con rể trên đầu, dạng này về sau còn thế nào ở chung. Bọn hắn cha vợ nhà cũng sẽ không đồng ý, đây là nhà mình con rể, nếu là mình không có bản lãnh bảo vệ, kia để những thôn dân khác nhóm thấy thế nào bọn hắn. Hạ Vân Tiên cũng tới họp, hắn về đến nhà, Đồng Ca, Đồng Giao liền đến hỏi, Vân Tiên, vừa mới mở sẽ là chuyện gì? Chương 444, Sâm có tuổi vị trí chương 444, Sâm có tuổi vị trí Hạ Vân Tiên đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, Đồng Ca lo lắng nói, kia cái gì xài một đồn có thể hay không trả thù ngươi? Hắn rất tự tin nói, không có việc gì, chỉ là xài một đồn ta còn không có để vào mắt. Đồng Ca hỏi tiếp, Vân Tiên, vậy sao ngươi lựa chọn 500 khối tiền mà không phải muốn gốc kia Sâm có tuổi đâu? Các nàng 2 tỷ muội đi vào Khấu Sơn Chân cũng nhiều năm, mặc dù không có gặp qua Sâm có tuổi, cũng là nghe nói qua Sâm có tuổi nghe đồn. Cái gì nào đó người nào đó đạt được 100 năm lão Sâm một đêm trở đầu, ai đạt được 100 năm lão Sâm chịu không nổi, bị người diệt cả nhà vân vân. Hạ Vân Thiên giải thích nói, gốc kia Sâm có tuổi chỉ sợ không có dễ nắm như thế, nếu là tốt cầm sớm đã bị bọn hắn khiêng ra đến, bọn hắn làm sao lại dùng tin tức này đến trao đổi năm người kia? Hắn một mực tại hoài nghi, cái kia cái gọi là Sâm có tuổi có tồn tại hay không? Trong mắt hắn, xài một đồn 5 người giá trị thật không có Sâm có tuổi giá trị cao. Triệu Lai Hỉ muốn đem mình cất vào Sâm có tuổi trong cả bẫy, hắn hết lần này tới lần khác muốn mẹ ra, dạng này có lẽ có thể nhìn càng thêm thanh một chút. Một bên khác, Triệu Lai Hỉ mang theo không người trở lại xài một đồn. 5 người người nhà lập tức mang theo 5 người tới Triệu Lao Thúc trước mặt cảm tạ. Trung quanh còn có không ít Triệu gia người đang nhìn Triệu Lao Thúc, hiện tại người đã trở về, hắn có phải hay không muốn thực hiện lời hứa. Cái khác không có xuất tiền người cũng nhìn qua hắn, đều biết một gốc Sâm có tuổi có giá trị không nhỏ. Nếu là thật đạt tới lục phẩm, thất phẩm lá, kia giá trị ít nhất đều là mấy ngàn, hơn bạc khối, bọn hắn đi theo hút miếng canh cũng không quá đáng đi. Triệu Lao Thúc không có có hậu nhân, hắn đã đất vàng chôn đến cổ, đêm nay đi ngủ bắt đầu từ ngày mai không đến cũng có thể. Bọn hắn vẫn là đem đồ vật bắt ở trong tay chính mình, mới có thể an tâm lại. Triệu Lao Thúc người giả thành tinh, những này Triệu gia hậu bối đức hạnh gì hắn làm sao lại không biết. Hắn nếu không phải là bởi vì tuổi tác lớn, bối phận lớn, sớm đã bị những người này ăn xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Cũng may còn có một số Triệu gia lão bối có thể ngăn chặn những người này, hắn mới có thể an ổn sống đến bây giờ. Hắn đối Triệu Lai Hỉ nói ra, hai vui trì, ngươi cùng núi nhỏ tử vào nhà tới. Hắn muốn đem nhận làm con thừa tự sự tình thỏa đảm, lại tìm mấy cái lao huynh đệ tới làm chứng kiến, chuyện này mới xem như an tâm. Nếu là Triệu Sơn không đồng ý cũng không có việc gì, cho người tiền là Triệu gia những người khác, đến lúc đó để bọn hắn hỏi Triệu Sơn muốn là được. Tuổi của hắn cùng bối phận đều bày ở chỗ này, xuất tiền kia mấy nhà chính là tại không nguyện ý cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nhưng Triệu Sơn đoán chừng liền thật không tiếp tục chờ được nữa, sẽ bị hợp nhau tấn công. Ba người bọn họ trong phòng trao đổi hơn một giờ, Triệu Sơn mới tại Triệu Lai Hỉ mê hoặc hạ đáp ứng nhận Triệu Lao Thúc đương ra ra. Con tưởng là trận quỷ xuống hô một câu, ra ra, cái này khiến Triệu Lao Thúc rất là vui vẻ, đây cũng không phải là bình thường đều, ta ra. Hai loại xưng hô có bản chất khác nhau, loại trước là thật cháu trai đều, loại sau chỉ là đồng tộc tiểu bối đều. Đợi đến bọn hắn ra, Triệu Lao Thúc nhíu mày, muốn đem gốc kia Sâm có tuổi khiêng ra đến cũng là một cái phiền toái sự tình. Hắn mình đã tuổi tác cao, lên không được vách núi treo leo. Cái này nhất định phải tìm một cái tuổi trẻ, thân thủ lưu loát người trẻ tuổi đi lên, nhưng người tuổi trẻ bây giờ sẽ nhấc nhân Sâm lại có mấy cái. Loại này cho bảo, lại không thể tùy tiện tìm một người hỗ trợ, đây mới là nhất sầu người. Nhiều năm như vậy đều không có đem cái này gốc sâm có tuổi khiêng ra đến, chính là không có tìm tới nhân tuyển thích hợp. Người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, nếu là đem sâm có tuổi làm rơi một cây dâu sâm, cái này sâm có tuổi giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao nhất tham gia thời điểm, bên kia Ma Nhị cũng nhận được thân gia phái con rể đưa tới tin tức. Nói là gần nhất Triệu Lao Thúc khả năng có nhất tham gia kế hoạch, để hắn chú ý đến một điểm. Ma Nhị mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào. Hắn nghĩ hết biện pháp cũng không có moi ra sâm có tuổi vị trí, lại không dám trực tiếp trói lại Triệu Lao Thúc. Hắn biết lao gia hỏa này tính tình, đến lúc đó nói không chừng thật sẽ cá chết lưới rách. Hắn Ma Nhị chỉ là muốn cầu tài, không cần thiết vì lao gia hỏa này dựng vào chính mình. Triệu Lao Thúc suy nghĩ một đêm, quyết định đem xuất tiền kia mấy nhà Triệu tập lại. Hắn cũng là làm như vậy, an bài Triệu Lai Hỉ đem cái này mấy nhà Triệu tập lại. Còn có không có xuất tiền người Triệu gia muốn dự tính, đều bị Triệu Lao Thúc trách mắng đi. Không cho phép ai có thể đều ra ngoài, Triệu Lao Thúc mở miệng nói, hôm nay Triệu tập mọi người đến, liền là muốn nói sâm có tuổi vị trí. Đầu tiên ta muốn nói rõ một điểm, ta hiện tại tuổi tác cao, đã nhất không được tham gia, làm sao lấy viên kia sâm có tuổi, các người mấy nhà mình tương lượng. Nghe được hắn, cái này mấy nhà người hô hấp đều biến thành ồ ồ, bọn hắn xuất tiền vì cái gì, không phải liền là cái này gốc trong truyền thuyết sâm có tuổi sao? Bọn hắn cũng đoán ra vị này Lao Thúc vì cái gì không mình nhất, kia là tuổi của hắn quá lớn, không có bản sự này lại đi làm chuyện này. Triệu Lao Thúc chậm rãi nói ra, các ngươi đều biết ta 10 năm trước té gãy chân sự tình, chính là một lần kia ta trong núi phát hiện ưng tổ, muốn bắt chim ưng con thời điểm, phát hiện cái này gốc sâm có tuổi. Đợi đến những người này tiêu hóa một chút, hắn nói tiếp, cái này gốc sâm có tuổi vị trí ngay tại khoảng cách làng đại khái 30 dặm quần cộc câu phụ cận một cái vách núi treo leo bên trên. Nó sinh trưởng ở trên vách đá, cách xa mặt đất 30 mấy mét cao. Khoảng cách đỉnh núi cũng có 20 mét độ cao. Nghe được tin tức này người, đều là đổi sắc mặt, đều đoán được cái này gốc sâm có tuổi không tốt cầm, lại không nghĩ tới như thế không tốt cầm. Cái này gốc sâm có tuổi vị trí nói cho các ngươi biết, từ giờ trở đi, các ngươi ra chuyện tiền bạc xóa bỏ. Có thể hay không khiêng ra đến liền nhìn vận mệnh của các ngươi, còn có chính là, đừng cho phía ngoài những người kia biết. Nhận được tin tức, bọn hắn cũng không nói gì nữa. Đợi đến những người này sau khi đi, Triệu Lao Thúc một người cảm thán nói, lớn như vậy Triệu gia, làm sao lại không ra được một con người thực sự mới. Từ Triệu Lai Hỉ nói ra Hạ Vân Tiên cự tuyệt sâm có tuổi vị trí dụ hoặc bắt đầu, Triệu Lao Thúc nhất định Hạ Vân Tiên tuyệt không phải vật trong ao. Hắn cảm thán dạng này biết tiến thối người trẻ tuổi, làm sao không phải hắn Triệu gia người. Loại người này rất là thông minh, xưa nay sẽ không kiếm mình nhận biết bên ngoài tiền, dạng này mới có thể bảo trụ mình cùng người nhà chu toàn. Hắn đem sâm có tuổi vị trí nói cho Triệu gia người, cũng không biết là phúc là họa. Sống nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy cùng nghe được sự tình quá nhiều. Vì lợi ích bán huynh đệ, tàn sát lẫn nhau sự tình hắn cũng không phải là không có trải qua. Cũng không biết Triệu gia hậu bối có thể hay không thủ được phần này tài vận. Bên này đạt được sâm có tuổi vị trí mấy người, đi vào một người trong đó ra. Bọn hắn dự định thương lượng một chút, làm sao nhấc cái này gốc sâm có tuổi. Hiện tại Triệu gia người đều biết bọn hắn đạt được tin tức, tất cả mọi người nhận biết nhiều năm như vậy, tự nhiên quen thuộc lẫn nhau tính cách. Bọn hắn cũng biết có ít người muốn kiếm một chén canh ý nghĩ, nhưng là bọn hắn xuất tiền thời điểm lùi bước, lúc này lại xuất hiện. Là ai cũng sẽ không đồng ý, thiên hạ liền không có chuyện tiện nghi như vậy. Mấy người thương lượng một chút, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Quyết định sáng sớm ngày mai, liền mấy người bọn họ lên núi. Bọn hắn cũng coi là giả sơn dân, mặc dù không có nhắc qua sâm có tuổi, khiêng ra tới sâm có tuổi khả năng không quá hoàn chỉnh, sẽ giảm mạnh sâm có tuổi giá trị, nhưng lại tổn hại sâm có tuổi cũng là có giá trị không nhỏ. Chương 445, quần cộc câu chương 445, quần cộc câu lại hoàn chỉnh sâm có tuổi thả trong núi, cũng không phải là của mình. Còn không bằng một gốc tàn phá thuộc về mình sâm có tuổi, đây chính là cái gọi là ngàn chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Tiếp xuống, hắn lại thương nghị một chút xuất phát thời gian. Quyết định ngày mai tảng sáng trước đó liền xuất phát. Hiện tại Triệu gia người đều biết mấy người bọn hắn đạt được sâm có tuổi tin tức, muốn kiếm một chén canh người nhất định sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngày mai tảng sáng trước đó, chính là mọi người đang ngủ say thời điểm. Lúc này xuất phát sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, chờ đến Triệu gia những người khác lúc tỉnh lại, bọn hắn đã sớm lên núi. Thương nghị hảo kế hoạch, tiếp xuống chính là chuẩn bị công cụ cùng vũ khí. Giấy thừng, cái sọt những này cơ bản mọi nhà đều có, vũ khí vẫn là Triệu Lai Hỉ từ làng bên trong lấy ra. Vì những vũ khí này, bọn hắn còn bị Triệu Lai Hỉ gõ một bút. Đáp ứng chờ sâm có tuổi nhất trở về thời điểm, tính Triệu Lai Hỉ một cỗ. Triệu Lai Hỉ tự nhiên hài lòng vô cùng, hắn mượn đi ra thương cũng là xài một đồn, xem như công khí tư dụng. Lại thêm mình cũng không cần lên núi xuất lực, xem như được không, hắn tự nhiên hài lòng. Hôm sau tảng sáng, mấy người kia rất dậy sớm so gà đều sớm, mang theo tối hôm qua liền thu thập xong đồ vật liền đi trên núi. Cũng may tối hôm qua chưa có tuyết rơi, bọn hắn thuận lợi lên núi. Đã đến giờ buổi sáng 8, lúc 9 giờ, Triệu gia những người khác tại làng bên trong đều không nhìn thấy mấy người này. Bọn hắn một đoán chính là những người này lên núi nhất tham gia đi, nhưng không biết vị trí cụ thể, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Có mấy cái không cam lòng người còn theo trên mặt đất dấu chân đuổi theo, vừa ra làng không xa, liền phát hiện trên mặt đất phân dấu chân bị người xóa đi, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Lại qua không sai biệt lắm hơn một giờ, Ma Nhị mới tiếp vào mình thân gia thông chi. Nói người Triệu gia đã lên núi nhất tham gia, vị trí cụ thể hắn cũng không biết. Thế này Ma Nhị lên đỏ ngầu cả mắt, ngươi không biết vị trí cụ thể nói cái gì? Cứ như vậy năng lực làm việc, đừng nói phân một nửa, chính là cho hắn một cây dâu sâm đều ngại nhiều. Ma Nhị lo lắng xuống cũng vô dụng, hiện tại biết gốc kia sâm có tuổi vị trí, chỉ có Triệu gia lao thúc cùng xuất tiền mấy cái kia người Triệu gia. Triệu gia lao thúc người tại xài một đồn, chung quanh đều là người, hắn không có cách nào động. Vậy cũng chỉ có lên núi đám kia người Triệu gia, chỉ cần tìm được bọn hắn, tại trong núi sâu, Ma Nhị tự nhiên có thủ đoạn để bọn hắn nói ra. Khấu Sơn Chuân bên này, lần nữa khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Hạ Vân Thiên hôm nay cũng dự định lên núi nhìn một chút, lần này hắn định đi là Thâm Sơn, đương nhiên sẽ không mang theo bảng ngân trụ cùng đi. Nhà hắn còn có không ít thịt chó, người một nhà ăn trên một tháng đều vô sự. Mặc lên núi trang phục thợ săn, hắn liền rời đi nhà. Lần này hắn không có mang ra hai thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, không gian của hắn bên trong có là vũ khí. Ra chó săn cũng không có mang, lấy thực lực của hắn bây giờ, chính là lão hổ cũng không đả thương được hắn, chó săn đã không thể bảo vệ mình, mang không mang theo cũng không đáng kể. Lại nói, không gian của hắn bên trong còn có không biết bao nhiêu chó săn, thật muốn tiêu chó có thể tùy thời phóng xuất. Hắn đến phía sau núi, liền để Phi Vũ mang theo mình nhanh chóng tiến lên. Trùng hợp chính là, Phi Vũ phi hành phương hướng cũng là quần cục câu phương hướng. Bay trên không trung Phi Vũ, tại thiên không phát ra to rõ ưng gáy. Kết quả tiếng kêu của nó đưa tới một con diều hâu chú ý, hắn còn tưởng rằng gặp được đoạt địa bàn. Cái này hoang dại diều hâu tới liền phải đem Phi Vũ đuổi đi, nhưng Phi Vũ trải qua nhiều năm như vậy cho ăn nuôi, thực lực viễn siêu đồng loại, chớ nói chi là diều hâu. Song phương giao thủ không có mấy lần, diều hâu liền bị đánh hốt hoảng chạy trốn. Nếu không phải Phi Vũ ôm chơi đùa tâm thái, không có hạ tử thủ, cái này diều hâu đều đã biến thành đồ ăn. Bọn chúng to rõ tiếng kêu, đưa tới trên mặt đất Triệu ra một đoàn người chú ý bên trong một cái người hô: "Đại ca, ngươi nhìn, trên trời có diều hâu." Bọn hắn khoảng cách quần cục câu còn cách một đoạn, nhưng nơi này xuất hiện diều hâu là một cái rất tốt bắt đầu. Triệu gia lão thúc cung cấp tình báo, sâm có tuổi tại ứng tổ phụ cận. Giống diều hâu sinh vật như vậy, bình thường phạm vi hoạt động đều rất rộng. Tại cùng một khối khu vực, ngoại trừ vợ chồng rất khó nhìn thấy khác diều hâu. Hiện tại chỉ cần có thể tìm tới cái này diều hâu hang ổ, vậy liền không sai biệt lắm có thể tìm được sâm có tuổi. Mấy người hưng phấn lên, không để ý thân thể mỏi mệt, nhanh chóng hướng về quần cục câu phụ cận tiến đến. Phi Vũ đang đánh lui diều hâu về sau, tiếp tục phi hành về phía trước. Không lâu sau thời gian, liền thấy trên bầu trời lại xuất hiện một con diều hâu, nó so vừa mới diều hâu còn muốn lớn hơn một chút. Hạ Vân Tiên trong không gian mặt nhìn thấy tình huống này, đã đoán được kể bên này có ứng tổ tồn tại, liên tục xuất hiện hai con diều hâu hẳn là vợ chồng quan hệ. Hắn để Phi Vũ nắm chặt hạ xuống, đừng lại cùng cái này hai con diều hâu đánh tiếp đấu. Bọn hắn mới xem như người xâm nhập, diều hâu cũng không phải hắn con mồi, không cần thiết xua đuổi người ta. Phi Vũ nhanh chóng đáp xuống một cái trên đỉnh núi, Hạ Vân Tiên cũng ra không gian. Hắn còn có thể nhìn thấy hai con diều hâu một mực tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, hắn đoán được diều hâu hang ổ liền tại phụ cận. Chỗ của hắn là một chỗ vách đá, cũng không phải quá cao, cũng liền 40-50 mét dáng vẻ. Dạng này độ cao, nếu là một người bình thường rơi xuống, còn sống tỷ lệ cũng rất nhỏ. Hắn đứng tại bên bờ vực, có thể nhìn thấy một cái nhánh cây dựng ương tổ, tại vách núi giữa sườn núi một khối nô ra nham thạch bên trên. Ương tổ đặt ở vị trí này, chỉ có phi cầm có thể bay qua khứ, nhưng phát động phi cầm cũng đánh không lại cái này hai con diều hâu. Cái này ương tổ, có thể nói là tương đương an toàn. Hạ Vân Tiên không có quấy rầy hai vợ chồng này sinh hoạt, hắn để Phi Vũ bay đến không trung, mình cũng từ trong không gian xuất ra một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, chuẩn bị liền bắt đầu từ nơi này tìm kiếm con mồi. Hắn vị trí hiện tại là đỉnh núi vị trí, đứng được cao nhìn đến xa, còn có thể rất dễ dàng tìm kiếm được con mồi. Mà lại mùa đông đi tại lưng núi phía trên, cũng sẽ càng thêm an toàn. Hiện trong Hưng An lĩnh tuyết lớn đều có sâu hơn một thước, ai một không biết một khối bằng phẳng dưới mặt tuyết có hay không cạm bẫy cái gì. Từ khi trước mấy ngày mình chó săn rơi vào tuyệt hậu trong hố, hắn liền phá lệ cẩn thận. Trong núi lớn mặc dù không có cố ý cạm bẫy, nhưng là thiên nhiên cạm bẫy cũng không ít. Có khả năng dưới mặt tuyết mặt chính là một cái lùm cây, người đạp lên liền sẽ hạ xuống. Vì cái mạng nhỏ của mình, hắn còn thả ra 4 cái chó săn xem như trinh sát sử dụng. Cái này mấy cái chó một mực sống ở không gian bên trong, không tính là chân chính săn thú chó săn, nhưng là thắng ở đủ hung mãnh, dùng để dò đường dư xài. Ngay tại Hạ Vân Thiên rời đi về sau, hai con diều hâu về tới nơi ở của mình. Bên ngoài bây giờ trời đông giá rét, vẫn là sào huyệt của mình càng thêm ấm áp. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Triệu gia mấy người rốt cục chạy tới quần cục câu. Đoạn đường này nhưng đem bọn hắn mệt không nhẹ, đây chính là tuyết rơi về sau đường núi, xa so với Triệu Lao Thúc nói 30 dặm khó đi hơn nhiều. Lúc này, thời gian đã đi tới xuống buổi trưa. Bọn hắn vốn định trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, ngày mai lại tìm sâm có tuổi. Thế nhưng là lão thiên tựa hồ nghĩ để bọn hắn phát tài, để bọn hắn phát hiện ứng tổ, cái này để bọn hắn toàn đều trở nên hưng phấn. Những tin tức này cùng Triệu Lao Thúc nói tất cả đều đối đầu, bọn hắn khoảng cách gốc kia trong truyền thuyết sâm có tuổi đã không xa. Chương 446, yêu thiêu thân chương 446, yêu thiêu thân hiện tại đã cách trời tối không xa, tìm được đại khái vị trí, muốn đem gốc kia sâm có tuổi tìm ra vẫn là cần tốn nhiều sức lực. Triệu Lao Thúc lần trước tới thời điểm, đã là 10 năm trước sự tình. Ai biết hắn phát hiện ứng tổ, cùng hiện tại ứng tổ có phải hay không cùng một cái. Hiện tại vẫn là mùa đông lạnh lẽo, sâm có tuổi phía trên lá cây đã khô héo, cũng không có trái cây màu đỏ. Muốn tại vách núi treo leo bên trên tìm tới như thế một gốc sâm có tuổi độ khó cũng là rất lớn. Mấy người bọn họ đã làm tốt trường kỳ chiến đấu dự định, đừng nói hiện tại là mèo mùa đông tiết không cần xuống đất làm việc. Chính là nông thời điểm bận rộn, bọn hắn cũng phải đem cái này gốc sâm có tuổi khiêng ra tới. Có cái này gốc sâm có tuổi, bọn hắn liền sẽ không thiếu tiền. Đến lúc đó cho nhà mua lấy mấy công việc, bọn hắn cũng có thể làm công nhân, có thể cáo biệt vất vả trồng trọt công việc. Hiện tại bọn hắn chủ yếu công việc chính là dựng một cái nơi ở nút, Hương An Linh trong đêm nhiệt độ không khí nếu là không có giữ ấm phương thức. Ngày thứ hai liền đừng nghĩ đến. Đối với lâu dài có thể nhìn thấy tuyết địa phương, bọn hắn dựng một cái nhà tuyết vẫn là rất đơn giản. Mấy người bắt đầu chia công, ai đi nhóm lửa sưởi ấm, ai đi dựng nhà tuyết. Liên tại bọn hắn vội vàng khí thế ngất trời thời điểm, Hạ Vân Thiên giấu vào trong không gian để Phi Vũ mang theo mình về nhà. Xế chiều hôm nay thu hoạch còn có thể, đánh tới một cái heo rừng nhỏ bầy. Cái này heo trong đám không có phát hiện quá nhỏ lợn rừng, đoán chừng đều bị cái này rét lạnh mùa đông đào thải. Phi Vũ bay đến lưng tổ phụ cận thời điểm, còn cố ý phát ra to rõ ưng gáy, tựa hồ đang gây hấn với kia đối diều hâu vợ chồng. Nghe được Phi Vũ ưng gáy, trên đất mấy người tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Liền thấy một con hùng ưng nhanh chóng phi hành, trong chốc lát liền biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chính là bọn hắn ngẩng đầu động tác, để Phi Vũ phát hiện tung tích của bọn hắn. Ưng loại không chỉ thị lực tốt, bọn chúng càng thêm am hiểu bắt giữ di động đồ vật. Nếu là giấu đi bất động bọn chúng còn chưa hẳn có thể phát hiện, nhưng chỉ cần động cũng rất dễ dàng bị bọn chúng bắt được. Phi Vũ đem phát hiện nhân loại sự tình hồi báo cho Hạ Vân Tiên, hắn cũng không có để ý trong núi sâu thợ săn là không nhiều, nhưng tổng có mấy cái ngoại lệ, hắn mình chính là một cái trong số đó. Có những người khác chạy đến trong núi sâu đi săn, hắn cũng không thể ngăn đón. Xem bọn hắn vừa mới lựa chọn hạ trại vị trí, ngay tại ương tổ phía dưới, chẳng lẽ là đối kia đối diều hâu có ý nghĩ gì? Lúc này cũng không phải diều hâu đẻ trứng mùa, muốn bắt được bọn chúng nói nghe thì dễ. Kia đối diều hâu vợ chồng đều là thành niên ưng, muốn huấn ra nói nghe thì dễ. Huấn ưng đều là bắt tiểu ưng, có thể giảm bớt chịu ưng thời gian. Tiểu ưng từ nhỏ nuôi đến lớn, sẽ cùng chủ nhân ăn ý độ cao hơn, phối hợp càng tốt hơn. Hạ Vân Thiên cũng không phải thần tiên, hắn cũng không biết mấy người chính là xài một đồn triệu ra người, cũng không biết mục đích của bọn hắn là vì tìm kiếm trong truyền thuyết sâm có tuổi. Hắn đã từ triệu lai hỉ đặt ra bẫy bên trong nhảy ra ngoài, chỉ là cái này đại giới có chút lớn. Khấu Sơn chuyên kia mấy cái đại đội cán bộ đều cho rằng Hạ Vân Thiên không nên đáp ứng 500 khối tiền liền thả người. Bọn hắn lại quên, năm người này hay là hắn bắt trở lại. Nếu như không phải sớm phát hiện cả bẫy, khả năng rơi vào chính là Khấu Sơn chuyên những người khác, đến lúc đó người chết cũng không phải là không được. Người có đôi khi chính là như vậy, chỉ nhớ rõ trước mắt lợi ích, lại quên đi cho bọn hắn tranh thủ lợi ích người. Hạ Vân Thiên về đến nhà, đem một con giết tốt thời lồng gà giao cho Đồng Ca, để nàng ban đêm thêm điểm chăn ma hầm một chút. Đồng Ca tiếp nhận gà cũng có chút sững sờ, cái này đầu gà bên trên màu đỏ mào gà, chứng minh nó khi còn sống là một con gà trống lớn. Nhà mình chủ nhà đây cũng là đi nơi nào, làm ra dạng này đồ tốt. Lại liên tưởng đến Hạ Vân Thiên cùng chợ đen phương diện có vắng lai, nàng suy đoán là từ chợ đen lấy được. Hắn lần nữa đi ra khỏi nhà, hướng Trần Lệ Hoa nhà đi đến. Vừa mới không xử lý con gà kia, cũng là bởi vì Đồng Ca nói cho hắn biết, lúc chiều, Trần Lệ Hoa đến tìm qua hắn. Hắn hiện tại muốn đi hỏi một chút, Trần Lệ Hoa thì thế nào? Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, gia hỏa này mỗi một lần tìm chính mình cũng không có chuyện tốt lành gì. Chờ đến Trần Lệ Hoa nhà, bị dẫn tới nhà hắn cùng trong. Cái này chính là cái này thời đại phương Bắc nông thôn hiện trạng, thời tiết rất lạnh, chỉ có đốt giường sưởi mới có thể để cho người cảm thấy ấm áp. Hạ Vân Thiên ngồi tại trên giường hỏi, "Trần ca, ngươi xế chiều đi tìm ta làm gì?" Trần Lệ Hoa nghĩ nghĩ nói ra, "Ai, còn không phải xài một đồn năm người kia sự tình, xế chiều hôm nay không biết từ nơi nào chuyển tới lời đồn đại, nói là ngươi thu chỗ tốt của bọn họ, lúc này mới chỉ cấp làng bên trong 500 khối tiền liền thả người. Còn có người nói ngươi thu người ta một gốc sâm có tuổi, chuyện này chuyển có cái mũi có mắt." Hạ Vân Thiên kèm chút đều bị tức cười, người tại cực độ im lặng thời điểm, thật sẽ bật cười. Mình là chướng mắt kia 500 khối tiền, mới cho làng bên trong nhu điểm phúc lợi, có số tiền kia, làng bên trong lão nhân cũng có thể trôi qua dễ chịu một điểm. Hắn đối Trần Lệ Hoa hỏi, "Trần ca, kia 500 khối tiền đâu, còn tại làng bên trong công trường mục sao?" Trần Lệ Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, "Tại, ta không dám động số tiền kia, hôm nay có người muốn chia hết số tiền kia, bị ta cho cự tuyệt." Hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra truyền ra lời đồn đại chính là ai, nhưng đoán chừng cùng những cái kia không có rơi xuống giàu nhân ái người có quan hệ. Những người này cũng mặc kệ chính mình nhận hiện xuất lực, chỉ cần thấy được tiền không có cất vào túi tiền mình bên trong liền khó chịu. Bọn hắn mặc kệ chính mình nói rất đúng không đúng, chỉ cần đem lời đồn đại truyền đi liền tốt. Hạ Vân Tiên suy đoán, trong này đoán chừng còn có xài một đồn triệu ra thu bút, bằng không thì cũng sẽ không truyền ra sâm có tuổi lời đồn đại. Những người này nếu là không sách sâm có tuổi, còn có thể che giấu, hiện tại đề kia liền trực tiếp bại lộ chính mình. Hắn hỏi, "Trần ca, chúng ta làng bên trong có xài một đồn gả tới người đi, cái này người hay là triệu ra người?" Trần Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói, "Ta liền biết Lý Bưu nàng dâu là xài một đồn người, tất cả mọi người gọi hắn Lý Triệu Thị." Nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Chuyện này tẩu tử ngươi nhưng có thể biết nhiều một ít, một đám phụ nữ không có việc gì liền ở cùng nhau rảnh rỗi gặm." Lôi Tiểu Quyên lúc này nói ra, "Lý Thành binh gia lão nhị nàng dâu cũng họ Triệu, Lý Thành nước nàng dâu cũng họ Triệu." Trần Lệ Hoa cũng không phải người ngu, hắn biết chuyện này chủ yếu chính là Khấu Sơn chân cùng xài một đồn Triệu ra người. Bây giờ nghe Hạ Vân Thiên hỏi như vậy, hắn cũng đoán được thứ gì. "Vân Thiên, ý của ngươi là làng bên trong mấy cái này nữ nhân chuyển tới lời đồn đại, ngươi có căn cứ gì không?" Hạ Vân Thiên trả lời, "Chính bọn hắn cảm thấy thông minh, Triệu gia đưa ra sâm có tuổi sự tình, chỉ có ta và ngươi biết. Chính ta đầu tiên sẽ không tạo mình giao, không phải bọn hắn chẳng lẽ là ngươi. Hôm nay làng bên trong, có hay không nhà ai đến thân thích?" Trần Lệ Hoa nói, "Cái này cũng không rõ ràng, hôm nay ta cơ bản ở nhà mèo đông, ngươi có thể tìm một chút lão lý, để hắn hỏi một chút hôm nay ai tại cửa thôn đứng gác." Nghe được cái này hồi phục, Hạ Vân Thiên không có ý định lại hỏi tiếp. Hiện tại thế nhưng là mùa đông, làng bên trong an bài dân binh trực ban đoán chừng cũng không có người thật đi. Đối với loại chuyện này, từng cái thôn đồn cơ bản cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Âm 2, 30 độ thời tiết nếu thật là cưỡng chế để cho người ta đứng gác, xảy ra sự tình ai cũng mang không được trách nhiệm. Hắn chính là đến hỏi, đại khái cũng hỏi không ra cái gì. Chương 447, lời đồn đại chương 447, lời đồn đại đã biết hỏi không ra cái gì vật hữu dụng, Hạ Vân Thiên cũng lười phí kia cái thời gian. biết sự tình tiền căn hậu quả, hắn đứng dậy cáo từ nói, kia Trần ca, tẩu tử, ta liền đi trước, các ngươi vội vàng. Đợi đến Hạ Vân Tiên rời đi về sau, Lôi Tiểu Quyên nhỏ giọng hỏi, chủ nhà, ngươi nói Vân Tiên thật thu người ta Sâm có tuổi. Trần Lệ Hoa tức giận hỏi ngược lại, ngươi nói Sâm có tuổi là giá trị gì, năm người kia giá trị một cây Sâm có tuổi sao? Bọn hắn triệu ra đi cái gì vận khí cứ chó, có thể tìm tới một gốc Sâm có tuổi. Tất cả mọi người tại Hương An lĩnh địa khu sinh sống mấy chục năm, nghe nói qua Sâm có tuổi rất nhiều, nhưng thật nhìn thấy cái gọi là Sâm có tuổi lại có mấy cái. Trần Lệ Hoa cũng đã gặp qua việc đời, hắn đã biết đây là triệu gia tại bôi đen Hạ Vân Thiên, chính là còn đoán không ra cái này bí mật trong đó. Trên đường đi về nhà, Hạ Vân Thiên đã nghĩ đến ứng đối phương pháp. Hiện tại lời đồn đại đã truyền khắp toàn làng, đoán chừng nếu không phải Mèo Đông, lời đồn đại này nhất định sẽ bên trên Khấu Sơn Chuân nóng lục soát bảng. Khả năng không chỉ Khấu Sơn Chuân sẽ truyền, chính là toàn bộ Hồng Kỳ Công xã Hạ Hạt thôn đồn đều sẽ truyền ra. Hồng Kỳ Công xã Hạ Hạt thôn đồn, cái kia làng không có khác làng gả tới đại cô nương, tiểu tức phụ. Những người này chính là truyền bá lời đồn đại chủ lực, chỉ cần các nàng tại vùng đồng ruộng truyền tiếng, lời đồn đại này liền có thể truyền bá ra. Bây giờ muốn đem lời đồn đại này ngăn lại, đã là không thể nào. Muốn đánh vỡ lời đồn đại này, vậy cũng chỉ có thể dùng lời đồn đại công phá lời đồn đại. Ngươi người triệu ra không phải nói ta thu các ngươi Sâm có tuổi sao? Vậy ta đã thu, còn thu các ngươi một gốc thập nhị phẩm lá Sâm có tuổi. Lời đồn đại này mặc dù khoa trương, nhưng là có người tin tưởng là được rồi. Sáng sớm hôm sau, liên quan tới Hạ Vân Thiên thu xài một đồn triệu ra Sâm có tuổi sự tình được chứng thực, mà lại cái này gốc Sâm có tuổi đạt tới thập nhị phẩm cấp bậc. Làng bên trong một ít lao nhân, ngay từ đầu cũng tin tưởng Hạ Vân Thiên thu người ta chỗ tốt. Kết quả hôm nay liên quan tới thập nhị phẩm Sâm có tuổi lời đồn đại truyền tới, bọn hắn ngược lại bình tĩnh lại. Cấp bậc này Sâm có tuổi, kia là trong truyền thuyết tiên dược. Bọn hắn đừng nói là gặp qua, chính là nghe cũng là lần đầu tiên nghe qua. Tại liên tưởng đến ngày hôm qua lời đồn đại, cái này đoán chừng là tại bôi đen Hạ Vân Thiên tiểu tử kia, muốn đem hắn đẩy đến mọi người mặt đối lập. Những lao gia hỏa này cũng là người giả thành tinh, mặc dù không có bao nhiêu văn hóa, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Lao nhân có thể nhìn ra, nhưng một chút bị lợi ích mê mắt người lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn thật cho rằng Hạ Vân Thiên đạt được loại này thần vật, cái đồ chơi này đã không phải là có thể kéo lại tính mệnh đơn giản như vậy, ăn nhưng là có thể kéo dài tuổi thọ. Chuyện tốt như vậy, tự nhiên không thể để cho Hạ Vân Thiên một người được hưởng. Chuyển ra lời đồn đại kẻ đầu tiêu, lúc này ngay tại cổ động thôn dân bên trên Hạ Vân Thiên nhà đòi một câu trả lời hợp lý. Nàng tự nhiên biết lời đồn đại này là giả, nhưng là Hạ Vân Thiên nhà có tiền là thật. Lần này lôi cuốn lấy dân chúng lực lượng, nàng muốn trên người Hạ Vân Thiên lột tấm tiếp theo ra tới. Một đám hai mươi mấy cái thôn dân, có nam, có nữ, có trung niên cũng có thanh niên hướng về Hạ Vân Thiên nhà đi đến. Bọn hắn đến nhà hắn cổng, bắt đầu đại lực gõ cửa, gọi. Hạ Vân Thiên nghe được những người này tiếng la, trên mặt không hề có chút biểu cảm. Xem ra đã thời gian rất lâu không có xuất thủ, khiến cái này người quên đi chính mình. Hắn cầm một thanh ép khắp đạn 5-6 thước súng máy bán tự động, mở ra đại môn. Ngoài cửa ngay tại gõ cửa một thanh niên trong không khí, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Hạ Vân Thiên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Một tát này không có sử xuất toàn lực, cũng đem người này răng đánh rất mấy quả. Người này ôm mặt ghé vào trên mặt tuyết, kêu thảm nói không ra lời. Bên này một người trung niên mở miệng nói, "Hạ Vân Thiên, ngươi làm sao có thể đánh?" Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nên đón hắn lại là Hạ Vân Thiên một ước. Hắn tại lúc nói chuyện cố ý kéo ra một khoảng cách, chính là sợ Hạ Vân Thiên bàn tay rơi vào trên mặt của mình, không nghĩ tới tiểu tử này không nói võ đức, trực tiếp động cước. Một bàn tay một cước, đánh ngã hai người, để nhà hắn ngoài cửa hai mươi mấy người toàn đều an tĩnh lại. Tiểu tử này vẫn là như thế hổ, một lời không hợp liền động thủ. Nhìn thấy những người này không nói lời nào, Hạ Vân Thiên rất là hài lòng, âm thanh lạnh lùng nói, đến cửa nhà nha tới làm gì? Một người trung niên nhìn một cái người xung quanh, cuối cùng vẫn tham lam chiến thắng nội tâm sợ hãi. Hắn run rẩy mà hỏi, Hạ Vân Thiên, ngươi cái này không chính cống, người ta xài một đồn triệu ra bồi thường một gốc Sâm có tuổi cho ngươi, ngươi liền cho làng bên trong 500 khối tiền, ngươi thật sự là đen tâm. Có hắn mở miệng, người phía sau tựa hồ tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao kêu lên. Hạ Vân Thiên bị những người này nhao nhao đau đầu, mở ra trong tay 5-6 nửa bảo hiểm, nghiêng đối với Thiên không bắn một phát. Phanh một tiếng súng vang, chấn trụ tất cả mọi người. Bọn hắn toàn đều sợ lên, quên tiểu tử này trong tay còn có một thanh thương. Nhìn thấy những người này không nói lời nào, Hạ Vân Thiên giễu cợt nói à, nói tiếp, tại sao không nói? Hắn dùng thương miệng chống đỡ tại vừa mới nói chuyện người kia ngực, âm thanh lạnh lùng nói à, ngươi muốn làm gì nói tiếp đi à. Người này bị thương chỉ bảo, sợ hãi run rẩy. Vừa mới kia một tiếng súng vang cũng không phải giả, 5-6 nửa hắn cũng là nhận biết, cá thể giả 10 phát đạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa súng trong tay của hắn còn có đạn. Hắn nhìn xem Hạ Vân Thiên mang theo thủ sáo ngón tay, còn đặt ở trên cò súng, kém chút không có dọa nước tiểu. Cái này nếu là tay của hắn khẽ run rẩy, cái mạng nhỏ của mình liền xong rồi. Hắn run rẩy nói, Vân Thiên, ngươi trước tiên đem thương lấy ra. Thúc sợ hãi, có việc chúng ta từ từ nói. Hạ Vân Thiên cố ý khiêu khích, dùng thương miệng lại điểm mấy lần, mở miệng nói, Lý Lao Nhị, con mẹ nó ngươi cùng ai làm thân thích đâu, Lao Tử họ Hạ, cùng các ngươi cậu thí Lý gia không có một mao tiền quan hệ. Nói xong, họng súng lại điểm mấy cái nói, ngươi sợ chết à, nói một chút sáng sớm ngươi chạy tới làm gì. Bị họng súng chỉ vào, Lý Lao Nhị run rẩy không nói lời nào. Hạ Vân Thiên nhìn hắn cái này hùng dạng liền đến khí, đem trong tay 5-6 nửa chiếc trên vai của hắn, trực tiếp bóc cỏ. Một thương này tự nhiên vẫn là đối không khí đánh, nhưng là tiếng súng lại là thật sự. Lý Lao Nhị bị dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, đúng quần nhan sắc rõ ràng tăng thêm, còn có một cỗ không hiểu hương vị chuyển tới. Cách gần nhất Hạ Vân Thiên đứng núi chịu sào, hắn ngũ giác quá nhạy cảm. chịu đựng khó người mùi, nâng lên một cước đem Lý lão nhị đạp bay đụng ngã mấy người. Hiện tại cũng mặc một thân áo đông, đấn rất nặng, mấy người trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng lúc này mới đứng lên. Một người đem đầu từ Lý lão nhị nơi đúng quần rời đi, mắng: "Mẹ nhà hắn Lý lão nhị, ngươi có phải hay không đi tiểu?" Trải qua hắn kiểu nói này, đám người khíu giác giống như là bị mở ra, nhao nhao nghe được một cỗ mùi nước tiểu khai. Liên tục hai tiếng súng vang từ sau núi truyền tới, đem đang ở nhà bên trong mèo đông Trần Lệ Hoa dọa đến nhảy dựng lên. Hắn còn tưởng rằng lại có dã ra xúc xuống núi, nhanh chóng mặc quần áo tử tế liền đi triệu tập làng bên trong dân binh. Làng bên trong thương còn tại kho vũ khí, hắn muốn đem những này thương phát hạ đi, mang theo dân binh cùng đi xem nhìn. Tiếng súng không chỉ đem Trần Lệ Hoa kinh động đến, còn có rất nhiều thôn dân cũng đều mặc quần áo tử tế đi tới. Bọn hắn cũng đều tưởng rằng dã ra xúc xuống núi, chờ lấy đi huấn điểm chỗ tốt. Chương 448, trong truyền thuyết thập nhị phẩm cà rốt chương 448, trong truyền thuyết thập nhị phẩm cà rốt Hạ Vân Thiên cửa nhà, một đám người lúc đầu dự định kiếm một chén canh, kết quả đầu tiên là bị hắn quất bay một cái, bây giờ còn đang trên mặt đất cố kén. Tiếp lấy lại là bị hắn hai thương dọa nước tiểu một cái, còn đụng ngã mấy người, còn lại đám người này cũng là muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật. Hiện tại khó chịu nhất phải kể là Lý lão nhị, hắn không chỉ ném đi mặt mũi, liền thông gia tử cũng muốn ném xong. Hiện tại chỉ cảm thấy nơi đúng quần một mảnh lạnh bớt, đoán chừng một hồi sẽ qua chim đều muốn không gánh nổi. Hạ Vân Thiên hiện tại cũng là rất tức giận, một đám chẳng phải là cái gì đồ vật, sáng sớm chạy đến cửa nhà mình chó sủa. Cái này nếu là thả trước kia, sớm đem những này người ném trên núi đi. Đúng lúc này, Trần Lệ Hoa mang theo hơn 10 dân binh, hồng hộc mang thở lại tới đây. Nhìn thấy nhiều người như vậy tại, hắn hỏi: "Vân Thiên, tình huống như thế nào, ngươi nổ súng làm gì?" Hắn nhấc ngón tay chỉ nói ra: "Ngươi hỏi một chút bọn hắn đi, ta vừa mới liền nghe ngươi đến một bầy chó gọi, lúc này mới nổ hai phát súng." Hắn, để một đám người khí đỏ mặt cũng không có một tia biện pháp. Trần Lệ Hoa hỏi: "Các ngươi sáng sớm chạy đến người cửa nhà tới làm gì?" Nhìn thấy nhiều người như vậy, Trần Lệ Hoa trong lòng không ổn, hắn cũng nghĩ đến ngày hôm qua truyền ôn. Những người này không cần nghĩ cũng biết, là nghĩ đến phân chút chỗ tốt. Ngay tại hắn muốn mắng lên thời điểm, lại có một ít thôn dân chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy còn có người so với bọn hắn tới trước, càng là nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy lại có người tới, Trần Lệ Hoa cả giận nói: "Các ngươi lại chạy tới đây làm gì?" Một cái lăng đầu thanh không có chú ý tới sắc mặt của hắn, nói ra: "Đại đội trưởng, ngươi cũng không thể bất công, dã gia súc chúng ta cũng muốn phần một cỗ. Con mẹ nó ngươi nhìn xem, nơi này ở đâu ra dã gia súc, ai nói cho ngươi nơi này có dã gia súc? Giữa mùa đông không ở trong nhà đàng hoàng mèo đông, ta nhìn các ngươi đều là từng cái nhàn nhức cả trứng." Trần Lệ Hoa cũng là bị tức gấp, mở miệng nói bẩn mắng một trận. Hắn quá quen thuộc Hạ Vân Thiên tính tình, đám thôn dân này nếu là đang nháo xuống dưới, chịu đông nhiên đánh đều là nhẹ. Bọn hắn dạng này lần lượt náo xuống dưới, sẽ chỉ làm Hạ Vân Thiên đối Khấu Sơn Chân thất vọng đau khổ. Về sau muốn cho hắn trợ giúp làng bên trong những người này, kia là khó càng thêm khó. Mắng xong người đến sau, Trần Lệ Hoa tiếp tục hô: "Các ngươi có phải hay không cũng nghe nói xài một đồn người triệu ra cho Vân Thiên một gốc sâm có tuổi tin tức, lúc này mới sáng sớm tới ngăn chặn người ta đại môn." Một thanh niên thừa nhận nói: "Đúng, dựa vào cái gì một mình hắn liền có thể độc chiếm gốc kia thập nhị phẩm lá sâm có tuổi, đem nó lấy ra chia đều." Nghe được người thanh niên này, Hạ Vân Thiên đều đình chỉ cười. Trần Lệ Hoa lại là tương đương im lặng, đây cũng là ai truyền ra lời đồn, như thế không hợp tói thường cũng có người tin tưởng. Thập nhị phẩm lá sâm có tuổi, từ xưa đến nay liền chưa nghe nói qua được không, chớ nói chi là xuất hiện. Đừng nói là năm người, chính là hắn triệu ra toàn bộ cộng lại có thể đáng số tiền này sao? Hết lần này tới lần khác làng bên trong bọn này ngu xuẩn, vẫn thật là có người tin tưởng cái này lời đồn. Người thanh niên này vừa ra khỏi miệng, về sau mấy người bên trong, có mấy người hô hấp cũng tăng thêm. Không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, có thể phân đến thập nhị phẩm sâm có tuổi. Sâm có tuổi cho dù ở Đông Bắc địa khu, cũng là một cái hiếm có vật. Rất nhiều người cũng chính là nghe nói qua, thấy qua sự tình lắc đắc không có mấy. Căn cứ bọn hắn nghe nói qua, cái gì ngũ phẩm lá chính là có thể giá trị hơn ngàn khối, thay cái công tác chính thức đều dư xài. Lục phẩm lá liền giá trị mấy ngàn khối, thất phẩm lá liền có thể đem người cứu trở về vân vân. Vậy cái này gốc trong truyền thuyết thập nhị phẩm lá, chỉ cần chia lên một chút cũng có thể xem như bảo vật gia truyền. Về sau mấy người bên trong, có mấy cái đối với sâm có tuổi còn là hiểu rõ một chút. Nghe được thập nhị phẩm sâm có tuổi, bọn hắn cái thứ nhất chính là cảm thấy không tin. Theo bọn hắn biết đến tin tức, trước mắt chính là lục phẩm lá đều là vật hi hãn, thất phẩm lá càng là phượng mao lân giác. Ngay cả bát phẩm lá đều chưa nghe nói qua, cái này từ đâu tới thập nhị phẩm lá, cái này lời đồn quá bất hợp lý. Nghe được Trần Lệ Hoa, ngay từ đầu tới thôn dân bên trong có người không bình tĩnh. Hắn phẫn nộ nói: "Tốt ngươi cái Lý lão nhị, ngươi không phải nói triệu ra cho Hạ Vân Thiên một gốc cửu phẩm lá sao? Hiện tại là thập nhị phẩm lá, ngươi cái lòng dạ hiểm độc nát phổi đổ vỡ, còn muốn giấu lấy tam phẩm không phải?" Người này xem ra là đối sâm có tuổi không có chút nào hiểu, chỉ là biết thập nhị phẩm so cửu phẩm nhiều tam phẩm. Không qua trong lời của hắn, để Hạ Vân Tiên biết là cái này Lý lão nhị chuyển tới lời đồn. Trần Lệ Hoa tối hôm qua cũng đã nói, cái này Lý lão nhị đại danh gọi là Lý Thành Bình, hắn nhị nhi tức phụ chính là xài một đồn triệu ra người. Cái này lời đồn không phải là con dâu hắn phụ chuyển tới đi, không nghĩ tới nàng không có đem tình hình thực tế nói ra, ngược lại hố mình công công. Nhìn xem đám người này có cho cắn cho xu thế, Hạ Vân Tiên nghĩ đến một cái chơi vui chủ ý, hắn nói ra: "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem triệu ra tặng cho ta thập nhị phẩm sâm có tuổi xuất ra đến đem cho các ngươi." Trần Lệ Hoa cùng đối sâm có tuổi hiểu rõ chút người đều động, thứ đồ gì? Thật có thập nhị phẩm sâm có tuổi dạng này là thần vật. Nói xong hắn dự định về nhà, một cái thôn dân không buông tha nói: "Không được, ta muốn đi theo ngươi, ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ?" Nói xong, hắn liền định tiến vào Hạ Vân Thiên gia. Còn chưa đi tiến đại môn Hạ Vân Thiên, một roi chân liền đánh tới. Gia hỏa này bị quất vào ngực, bay ngược lấy nện vào đám người. Hạ Vân Thiên mắt lộ hàn quang nói, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ ra tay, không có một chút báo hiệu. Về đến nhà, trực tiếp đi đến trong kho hàng, lại lúc đi ra, trong tay hắn xuất hiện một cái cà rốt. Cái này cà rốt dáng dấp tối thiểu có nặng 2 cân, cái này còn không phải kỳ lạ nhất. Kỳ lạ chính là cái này cà rốt phía dưới sợi rễ có lớn mấy chục cây. Nó chủ thể dáng dấp hình thù kỳ quái, ngoại trừ nhan sắc không đối ngược lại là thật có mấy phần giống sâm có tuổi. Hắn vừa đi ra ra môn, liền có mấy người kích động đưa tay qua đến bắt, tất cả đều bị hắn một người một cước đạp bay ra ngoài. Hắn đi đến Lý lão nhị trước mặt, đem trong tay cà rốt đưa đến Lý lão nhị trong tay. Lý lão nhị vẫn là một mặt ngộng, loại này trong truyền thuyết bảo vật bị mình chộp trong tay. Hạ Vân Tiên nói ra, đây chính là ngươi con dâu nói thập nhị phẩm sâm có tuổi, ngươi nhanh lên đem hắn cầm đi về nhà đi. Hắn đã đoán được, người Triệu gia cảm thấy lấy chính mình không có cách, liền để Lý lão nhị con dâu chuyển ra lời đồn. Đây là dự định để Khấu Sơn chân những thôn dân này buồn nôn mình, cái này lời đồn càng ác độc còn ở phía sau, chính là sợ một chút người có quyền thế để mắt tới chính mình. Hắn chủ động đem cựu phẩm lá nói thành thập nhị phẩm lá, chính là để người ta biết đây là một cái lời đồn. Sâm có tuổi sinh trưởng điều kiện rất là hà khắc, thất phẩm lá đều cần 8-90 năm mới được. Cựu phẩm lá có lẽ thật tồn tại, nhưng ít nhất cũng phải cái hơn 300 năm đi, truyền thuyết kêu bên trong thập nhị phẩm lá không có cái ngàn năm càng là không thể nào. Đây là thế giới hiện thực, không phải huyền huyễn thế giới. 20 năm liền đủ một thế hệ, mấy ngàn năm hoàng triều đều thay đổi đến mấy lần, đi nơi nào tìm sống lâu như vậy nhân sâm. Hắn đem trong tay thập nhị phẩm cà rốt phóng tới Lý lão nhị trong ngực, Lý lão nhị kích động ngay cả bị đông chim đều quên, quay đầu liền muốn hướng ra chạy. Có bảo vật như vậy, ai còn ở tại Khấu Sơn Chân? Cái này sâm có tuổi nếu là bán đi, hắn có thể mua cho mình một cái chính thức làm việc công việc, còn có thể đem trong nhà hoàng kiểm bà đổi đi. Chương 449, biến tuổi trẻ Lý lão nhị chương 449, biến tuổi trẻ Lý lão nhị nhìn thấy Lý lão nhị đạt được thập nhị phẩm sâm có tuổi quay đầu liền chạy, một đám người cũng đều đuổi theo. Lý lão nhị tuổi tác cao chút, luận nhanh nhẹn tính vẫn là so ra kém người trẻ tuổi. Không có chạy bao xa liền bị một thanh niên bổ nhào, sau đó liền bị một đám người vây lại. Có mấy cái gặp qua nhân sâm thôn dân không có động thủ, bọn hắn luôn cảm giác cái này gốc thập nhị phẩm sâm có tuổi có chút là lạ. Tuy nói nhân sâm cũng không phải màu trắng, có một chút ấu vàng, nhưng cái này gốc sâm có tuổi hoàng đều đỏ lên, cùng cà rốt không sai biệt lắm. Phần lớn thôn dân vẫn là bị sâm có tuổi mê con mắt, không quan tâm Lý lão nhị trên người mùi nước tiểu khai liền nhào tới. Còn đứng lấy những người này, sợ mình ăn thiệt thòi, cũng là nhào tới. Gốc kia thập nhị phẩm sâm có tuổi cứ như vậy tại ngươi tranh ta đoạt bên trong bị chia làm không biết nhiều ít phần. Có thôn dân sợ hãi đêm dài lắm ngộng, liền đem cướp đến tay trực tiếp ăn hết. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, thời gian không dài một hồi, cái này gốc sâm có tuổi liền bị tiêu diệt. Các thôn dân cũng dần dần khôi phục lý trí, có người còn nhìn về phía Hạ Vân Thiên, lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Muốn nói điều gì thời điểm, Hạ Vân Thiên thương trong tay lần nữa không có dấu hiệu nào, phanh một tiếng vang lên. Nghe được tiếng súng kia vang, các thôn dân rụt cổ một cái. Trước đó là bởi vì có xung đột lợi ích, mới phồng lên dũng khí. Hiện tại mục đích đã tới. Tại đối mặt Hạ Vân Thiên thương bọn hắn tự nhiên sợ hãi. Nếu là thật bị đánh một thương, đoán chừng mình ăn điểm này sâm có tuổi cũng không cứu lại được tới. Các thôn dân đạt tới mục đích của mình liền rời đi, hiện trường chỉ còn lại Lý lão nhị vẫn ngồi ở trên mặt tuyết. Miệng bên trong còn tại lẩm bẩm, đây là ta thập nhị phẩm sâm có tuổi. Hạ Vân Thiên nhìn xem lão gia hỏa này đần độn dáng vẻ, không phải là bị kích thích ngốc hả? Lúc này, Trần Lệ Hoa nói ra, thật có tiểu tử ngươi, từ nơi nào làm đến cái này kỳ quái cả rốt. Ngoại trừ nhan sắc không đối với đó bên ngoài, chợt nhìn thật là có sâm có tuổi bộ dáng. Lúc này, một đám dân binh mới giật mình, nguyên lai kia là cà rốt à, chắc không được cảm giác là lạ. Bọn hắn vừa mới cũng là động tâm, ai không muốn ăn một miếng trong truyền thuyết sâm có tuổi. Hạ Vân Thiên nhìn còn lại những người này, nói với Trần Lệ Hoa, những người này đều là ngươi mang tới, ngươi bây giờ tất cả đều mang cho ta đi. Nói xong, vừa chỉ Lý lão nhị nói ra, đem tên phế vật này cũng mang cho ta đi, bao lớn người, còn tệ ra quần. Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua sau theo tới thôn dân hô, đều nhìn cái gì vậy, còn không chạy về nhà đi, một ngày này trời chính là nhàn. Hắn cũng đối những thôn dân này rất là im lặng, muốn ăn thịt đều muốn điên rồi. Một đám thôn dân biết không thịt, cũng liền quay đầu về nhà. Nơi này quá lạnh, nếu không phải vì ăn thịt, bọn hắn mới không nguyện ý đi vào chịu đông lạnh. Nhìn xem Lý lão nhị còn ngồi dưới đất, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì, Trần Lệ Hoa liền giận không chỗ phát tiết. Đều là lão giả này khuyến khích, bằng không cũng sẽ không có dạng này náo kịch. Hắn cũng sợ lão giả này tiếp tục đợi ở chỗ này chết quóng, để hai cái dân binh mang lấy liền hướng nhà hắn kéo đi. Chờ đến Lý lão nhị cửa nhà, Trần Lệ Hoa hô mở đại môn. Ra người tới đúng lúc là Lý lão nhị nhị nhi tử Lý Thành. Hắn nhìn xem Trần Lệ Hoa còn có bị dân binh mang lấy Lý lão nhị, hỏi: "Đại đội trưởng, cha ta cái này là thế nào?" Trần Lệ Hoa lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi còn hỏi ta, cha ngươi đi ngươi làm gì không biết? Cha ngươi ăn thập nhị phẩm sâm có tuổi, sắp thành tiên." Lại đối hai cái dân binh hô: "Được rồi, đem người buông ta xuống nhóm đi." Đi vài bước lại quay đầu nói ra: "Quản tốt cha ngươi cùng vợ ngươi." Trần Lệ Hoa biết, chuyện này phía sau nhất định cùng Lý Thành nàng dâu có quan hệ, nhưng cũng không có bao nhiêu chứng cứ. Cũng may chuyện bây giờ đã kết thúc, hắn cũng chỉ là miệng cảnh cáo một phen. Lý lão nhị bị hai cái dân binh nhét vào trên mặt tuyết, chính ở chỗ này lẩm bẩm cái gì? Chỉ có Lý Thành có chút không nghĩ ra. Bọn hắn truyền tới lời đồn đại không phải cựu phẩm sâm có tuổi sao, làm sao biến thành thập nhị phẩm, còn bị cha mình ăn? Chẳng lẽ Hạ Vân Thiên nhà thật sự có dạng này thần vật, vậy mình không có đi không phải bị thua thiệt. bây giờ nhìn lấy có chút si ngốc Lý Lao Nhị, Lý Thành giống ăn phân đồng dạng khó chịu. Nắm lỗ mũi đem Lý Lao Nhị dìu vào cửa nhà mình, người một nhà nhanh chóng vây tới hỏi thăm tình huống. Lý Thành đem tự mình biết nói một lần, người một nhà đều là ám đạo đáng tiếc. Liền ngay cả vợ của hắn cũng không quyết định chắc chắn được, nàng chỉ là thu được Triệu Lai Hỉ chỉ thị, truyền bá một chút lời đồn đại. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm lúc ăn cơm, Lý Lao Nhị còn là một bộ ngu dại bộ dáng. Vợ của hắn còn tưởng rằng là trang, liền hô, "Được rồi, đừng giả bộ, nơi này không có người ngoài." Kết quả Lý Lao Nhị một điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình mặt. Người một nhà lúc này mới hoảng loạn lên, cái này hảo hảo người sống sờ sờ làm sao ăn nhân sâm thành cái dạng này. Người một nhà tưởng rằng dược lực tại phát huy tác dụng, ngủ một giấc liền tốt. Kết quả ngủ đến quá nửa đêm thời điểm, Lý Lao Nhị khống chế không nổi mình đái dầm. Lúc này, lão bà hắn mới phát hiện sự tình đại điều. Đái dầm đồng dạng đều là mãi hoa hoa cùng không có thể hành động lão nhân, Lý Lao Nhị đều không phù hợp hai thứ này tình huống. Thật vất vả nhịn đến hương đông, nhà hắn trong phòng tràn ngập một mùi nước tiểu. Nước tiểu ẩm ướt đệm chăn đặt ở giường sưởi bên trên nướng, không có hương vị mới là lạ. Cái này nếu là những mùa khác còn có thể mở cửa sổ thông gió, thế nhưng là đến mùa đông, các nhà cửa sổ đều là phong mấy tầng, liền sợ để lọt một điểm gió. Lý Lao Nhị nàng dâu buổi sáng liền đến làng bên trong nghe ngóng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe ngóng mấy nhà mới đem sự tình sắp xếp như ý, là đi Hạ Vân Thiên nhà cấp người tham gia về sau liền xảy ra sự tình. Chẳng lẽ là Lý Lao Nhị ăn nhân sâm quá nhiều, bổ qua được đỉnh, thế nhưng là hôm qua còn có không ít người đều ăn thập nhị phẩm sâm có tuổi, người ta làm sao có thể không có việc gì? Chẳng lẽ nhà mình liền không có phúc khí, thưởng thụ dạng này thần vật sao? Nàng từ đầu đến cuối cũng không biết, cái gọi là cựu phẩm sâm có tuổi chính là mình con dâu truyền lời đồn đại mà thôi. Nhà bọn hắn ngoại trừ Lý Thành còn có nàng nàng dâu, không có người biết đó là cái lời đồn đại. Người một nhà này đem muốn lừa gạt đến người khác, trước hết lừa qua mình diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ngoại trừ Lý Thành vợ chồng, những người khác không biết cựu phẩm sâm có tuổi căn bản lại không tồn tại. Thời gian lại qua mấy ngày, Lý Lao Nhị còn là một bộ ngu dại bộ dáng. Hắn biểu hiện ra trí lực, còn không bằng mình 3 tuổi cháu trai. Chí ít tiểu hài tử muốn đi tiểu còn có thể nói trước một tiếng, Lý Lao Nhị là nghĩ lúc nào, liền lúc nào. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, người một nhà mặc dù giấu giếm gắt gao, nhưng liên quan tới Lý Lao Nhị si ngốc sự tình vẫn là truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn là đã mất đi độc chiếm thập nhị phẩm sâm có tuổi mới sẽ biến thành như vậy. Người si ngốc, lại không người đồng tình hắn. Như thế thân vật, chính là Hạ Vân Thiên tiểu tử kia cũng không dám độc chiếm, người Lý Lao Nhị có tài đứa gì? Hạ Vân Thiên cũng nhận được Lý Lao Nhị si ngốc tin tức, hắn không khỏi nở nụ cười. Đây là thật sự là báo ứng, không nghĩ tới cái này Lý gia con dâu lợi đồn đại cuối cùng hại Lý Lao Nhị. Nhưng là cái này cũng không thể rửa sạch rơi Lý Lao Nhị một nhà tội ác, hắn quyết định lại thêm vào một mùi lửa, để Lý Lao Nhị nhà náo nhiệt một chút, cho khấu sơn chân mèo thời tiết mùa đông tăng thêm một chút giải trí. Chương 450, đến tiếp sau chương 450, đến tiếp sau ngay tại các thôn dân nhìn Lý Lao Nhị một nhà trò cười thời điểm, một đầu lời đồn đại truyền ra. Hạ Vân Tiên đạt được cựu phẩm sâm có tuổi là giả, thật sâm có tuổi đã bị người Triệu gia giấu đi. Trước đó tin tức này vẫn là Lý Thành nàng dâu cố ý thả ra, chính là để Hạ Vân Tiên trở thành mục tiêu công kích, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người hắn. Tin tức này vừa truyền tới, liền bị phần lớn người tin tưởng. Bởi vì Triệu gia năm người kia cộng lại, cũng xác thực không đáng một gốc cựu phẩm sâm có tuổi tiền. Người Triệu gia sẽ không nốc đến, dùng sâm có tuổi trao đổi năm người kia, bọn hắn cũng không phải Triệu gia trụ cột bước vàng. Cái này nhắn lại vừa chuyển tới, Lý Thành nàng dâu liền lọt vào người một nhà hỏi thăm. Ngoại trừ Lý Thành sớm biết bên ngoài, cái khác người mới biết, Hạ Vân Thiên đạt được sâm có tuổi tin tức là một cái lời đồn đại. Kia hắn ngày đó ở trước mặt tất cả mọi người lấy ra, nhìn xem giống cà rốt đồng dạng sâm có tuổi, thật chính là một cây tướng mạo kỳ lạ cà rốt. Mà Lý Lao Nhị cũng là bởi vì căn này cà rốt biến thành đồ đần, chuyện này cuối cùng vẫn là người trong nhà hại người trong nhà. Nhưng là bọn hắn một nhà lại không cam tâm, đều cho rằng là Hạ Vân Thiên hại Lý Lao Nhị. La hét đi gây sự với Hạ Vân Thiên, lại không ai có can đảm bày ra hành động. Lý Lao Nhị đại nhi tử nói ra, "Lý Thành, đều là bởi vì vợ ngươi, mới đem cha hại thành như vậy, ngươi đi Hạ Vân Thiên ra đòi tiền cho cha xem bệnh." Lý Thành rụt cổ một cái, đi tìm Hạ Vân Thiên đòi tiền, hắn là điên rồi sao? Bây giờ người ta đoán chừng cũng đang chờ mình tới cửa đâu, nếu không phải hắn một mực tránh trong nhà, đoán chừng sớm đã bị đánh không biết mấy lần. Lý Thành khổ sở nói, "Đại ca, ta nhìn vẫn là ngươi đi đi, hiện tại cha cái dạng này, ngươi chính là nhà ta người chủ sự." Lý gia lão đại nói cách khác nói, hắn biết sự tình tiền căn hậu quả, tự nhiên biết việc này cùng Hạ Vân Tiên không có bao nhiêu quan hệ. Người ta chỉ là lấy ra Triệu gia cho cái gọi là sâm có tuổi, còn nhiều thêm tam phẩm, người ta có lỗi gì? Chuyện này cuối cùng, sai chính là Triệu gia đám người kia. Các ngươi không làm cho người ta đổ vật, loạn đạo cái gì giao, khiến cho thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng. Nghĩ đến người Triệu gia, Lý Lao Đại liền đem ánh mắt nhìn về phía đệ tức phụ, cũng chính là Lý Thành nàng dâu. Chuyện này ban sơ đầu nguồn chính là cái này nữ nhân, nàng là thu được người Triệu gia an bài mới tản lời đồn đại. Lý Lao Đại nói ra, "Đệ muội, sự tình là bởi vì các ngươi Triệu gia mới làm thành như vậy, cha tiền trị bệnh, các ngươi Triệu gia hẳn là ra." Lý Thành nàng dâu lập tức không đồng ý nói, "Chuyện này làm sao có thể quay đến chúng ta Triệu gia trên đầu, đều là Hạ Vân Thiên, ngươi không có việc gì xuất ra cái gì cả rốt làm gì? Nếu là Hạ Vân Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ nói một câu, ta nói không có, các ngươi không tin. Kết quả ta lấy ra, các ngươi lại không vui." Kỳ thật nàng cũng không biết, người Triệu gia nói cho Hạ Vân Thiên một gốc cựu phẩm sâm có tuổi mục đích, lấy đầu góc của nàng cũng không nghĩ ra chuyện hậu quả. Lý Lao Đại nhìn xem nương môn khó chơi, nói ra, "Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đi Hạ Vân Thiên nhà đem tiền muốn tới cho cha chữa bệnh, thứ hai, đi xài một đốn Triệu gia đòi tiền đi, nếu không tới liền không nên quay lại. Lý Lao Đại cũng không phải thật nghĩ cho cha của mình chữa bệnh, hắn liền là nghĩ mượn cơ hội này lừa bịp bên trên một khoản tiền. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Vân Thiên, nhưng lại sợ mình bị đánh, liền buộc mình đệ tức phụ đi. Để nàng đi Triệu gia đòi tiền, chỉ là muốn buộc nàng cùng Đường Mạt Lộ mà thôi. Gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, hắn biết Triệu gia không có khả năng cho nàng tiền. Lý Thành nàng dâu hiện tại cũng là rất phiền muộn, vốn chính là nghe Triệu Lai Hỉ truyền một cái lời đồn đại, không nghĩ tới sẽ là cái này hậu quả. Không có biện pháp nàng, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi nhà, thật dự định đi Hạ Vân Tiên nhà đòi tiền. Đợi nàng đến Hạ Vân Tiên cửa nhà thời điểm, vừa hay nhìn thấy ba người bọn họ đem con la đuổi ra, xem bộ dáng là muốn đi công xã đồng dạng. Nhìn xem đồng ca, đồng dao trên thân không có một cái nào miếng vá mới áo đông, lại nhìn một chút trên người mình đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu pha áo đông, trong lòng của nàng liền bắt đầu ghen tị. Dựa vào cái gì hai cái này ngoại lai nữ nhân có thể trôi qua tốt như vậy, mà mình muốn trải qua dạng này phá thời gian. Nàng ở trong lòng quyết định, nhất định phải hỏi nhiều Hạ Vân Tiên muốn chút tiền. Nàng trực tiếp mở miệng nói, Vân Tiên, ngươi đem ta công đa hại thành dạng này, ngươi phải cho ta nhóm ra tiền thuốc men. Hạ Vân Tiên nghi ngờ nói, ngươi là ai à, ngươi công đa thành bộ dáng gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng nói ra, ta là Triệu Tiểu Hoa, nam nhân ta gọi Lý Thành, ngươi nói ta công đa là ai, hắn hiện tại tròn váng, chính là ngươi hại, ngươi bây giờ phải bồi thường tiền cho chúng ta chữa bệnh, không phải ta liền. Không đợi Triệu Tiểu Hoa nói xong, Hạ Vân Tiên khinh thường nói, không phải thế nào, đàn ông nhà các ngươi chết sạch, Lý lão nhị kia hai cái đồ bỏ đi nhi từ đâu, bọn hắn làm sao không ra. Lúc này hai người đã sớm trốn ở cách đó không xa, len lén nhìn xem bên này. Triệu Tiểu Hoa khóc lóc om sòm nói, ta mặc kệ, ngươi liền muốn bồi thường tiền. Nói xong, còn muốn đi qua bắt Hạ Vân Tiên quần áo, hắn nâng lên một cước đá vào nữ nhân này phần bụng, đem nàng bị đá trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Dừng lại Triệu Tiểu Hoa khóc trời đập đất hô, ngươi một đại nam nhân sao có thể đánh người, ai u, đánh chết người rồi, ta không sống. Triệu Tiểu Hoa tiếng la khóc, tại yên tĩnh khấu sơn chân trên không tiếng vọng. Nghe được thanh âm này, ngay tại Mèo Đông thôn dân liền biết có náo nhiệt. Lúc này chính là nhàm chán thời điểm, có náo nhiệt bọn hắn tự nhiên muốn tích cực. Không cần người chào hỏi, liền từ nhà bên trong đi ra đến, nghe thanh âm đã tìm được Hạ Vân Tiên cửa nhà. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Triệu Tiểu Hoa liền càng hưng phấn. Nàng một nữ nhân không sợ mất mặt, liền nhìn Hạ Vân Tiên có thể hay không không nể mặt. Có người hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Triệu Tiểu Hoa liền một bên khóc một bên đem sự tình giảng thuật một lần. Cuối cùng ý tứ chính là mình tìm đến Hạ Vân Tiên đòi tiền cho mình công đa xem bệnh, bị hắn đánh. Hạ Vân Tiên nhất định phải bồi thường tiền, không phải nàng liền không nổi. Lúc này, tất cả mọi người còn không có quên. Chính là Triệu Tiểu Hoa truyền ra Hạ Vân Tiên đạt được cửu phẩm sâm có tội tin tức, cái này mới có đến tiếp sau sự tình. Đối với Lý Lao Nhị tao nộ, có người đồng tình, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Cái này thật đúng là hại người cuối cùng hại mình, cuối cùng là người trong nhà tiếp nhận tất cả. Triệu Tiểu Hoa nhìn thấy nhiều người như vậy tới, càng là người đến bị điên hô, Hạ Vân Tiên, ngươi nhất định phải cho nhà chúng ta bồi thường tiền. Không phải ta liền treo cổ tại ngươi trước cửa nhà. Hạ Vân Thiên quay người tại tuyết xe chữa tuyết bên trên tìm một sợi dây thừng, tại một đầu đánh một cái nút giải rút, bộ đến đồ vật kéo một phát liền có thể nắm chặt. Hắn trực tiếp đem nút giải rút ném tới Triệu Tiểu Hoa trên cổ, hơi dùng sức dây thừng liền nắm chặt, lúng túng là tìm không thấy chỗ cao đem nữ nhân này treo lên. Triệu Tiểu Hoa nhìn thấy Hạ Vân Thiên dạng này, coi là chỉ là hù dọa nàng, rêu cợt nói, có gan ngươi liền đem lão nương tìm chết. Hạ Vân Thiên phản chào nói, lão tử có hay không loại không biết, nhưng là nhà ngươi mấy cái kia đồ bỏ đi là khẳng định không có loại, chuyện như vậy để một nữ nhân ra mặt, cũng không biết nhà ngươi hải tử là thế nào tới. Hắn chú ý tới nữ nhân này biến sắc, phản bác, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hạ Vân Thiên nghe được nàng lực lượng không đủ ngữ khí, trên mặt lộ ra ngoạn vị thiếu dung, trong này có chuyện. Chương 451, người Triệu gia âm nhu. Chương 451, người Triệu gia âm nhu. Hạ Vân Thiên giống một con tiểu hồ ly, nữ nhân này dám tìm cho mình sự tình, vậy liền cho ngươi tìm một ít chuyện, xem ai có thể chơi qua ai. Hắn cười nói, có đúng không, chắc không được mọi người đều nói Lý gia hải tử không giống Lý Thành đâu, ngươi lai. Triệu Tiểu Hoa kinh lịch sự tình quá ít, lòng dạ tự nhiên không có sâu như vậy. Nghe được Hạ Vân Tiên âm dương bạch khí, hét lớn, ngươi cho lão nương ở miệng. Nói chuyện đồng thời, nàng cũng từ dưới đất nhảy dựng lên. Nơi nào còn có nàng nói bị đả thương bộ dáng, thôn dân chung quanh cũng là một bộ ngoạn vị biểu lộ. Kỳ thật, Lý Thành nhà hài tử dài đến mức hoàn toàn không giống nhà hắn người, chuyện này tại làng bên trong rất nhiều người đều nghe nói qua. Chỉ là không có người dám ngay ở Lý lão nhị người một nhà mà nói như vậy rất dễ dàng kết xuống tử thủ. Các thôn dân ở giữa mâu thuẫn là bình thường, nhưng là kết xuống tử thủ không nhiều. Triệu Tiểu Hoa chột dạ hô, Hạ Vân Tiên, ngươi cho lão nương ở miệng. Nói liền xông lại muốn cào hắn, hoàn toàn không quên mất giữa song phương chênh lệch. Nữ nhân này cũng có tí khuôn mặt, hiện tại nhiều như vậy thôn dân tại, nàng lượng nghĩ Hạ Vân Thiên cũng không làm được trước mặt mọi người đánh chuyện của nữ nhân. Hạ Vân Thiên cũng xác thực như nàng suy nghĩ, hướng bên cạnh tránh đi. Nàng muốn đuổi theo thời điểm, bị đồng dao dùng chân trượt chân, toàn bộ thân thể nện ở trong đống tuyết. Nàng chưa kịp đứng lên, liền bị đồng ca, đồng dao hai người đi lên một trận vòng đá. Thật chính là vòng đá, hai người xoay quanh một trận đá lung tung. Hạ Vân Thiên đã sớm đem luyện thể quyết dạy cho hai tỷ muội, các nàng không có luyện được cái gì thành tựu, nhưng khí lực cũng là không nhỏ. Lại thêm nhà hắn cơm nước một mực rất tốt, hai tỷ muội chưa từng có bị đói, thân thể này khí lực còn chịu đựng tự nhiên không thiếu. Lý gia mấy nam nhân nhìn thấy người trong nhà bị vòng đá, liền muốn đi qua hỗ trợ. Bị Hạ Vân Thiên vừa trừng mắt dọa đến không dám núp đích, nếu là mấy người này không biết điều, cũng đừng trách tự mình động thủ. Hai tỷ muội vòng đá một điếu thuốc công phu, liền dừng lại. Nhìn thấy hai tỷ muội dạng này bưu hãn, vây xem đại cô nương, tiểu tức phụ đều rụt cổ một cái. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, Hạ Vân Thiên nữ nhân cùng cô em vợ thế nào lại là loại lương thiện. Các nàng bình thường nhìn bản tĩnh, kia chỉ là không có xuất thủ tất yếu. Nhìn thấy hai tỷ muội dừng lại, Hạ Vân Thiên tiếp tục bạch trần. Ngươi nói ngươi nhà hài tử không phải Lý gia cũng không phải là, ngươi xông lại làm không có gì, ngươi có thể đánh thắng ai? Hắn chính là muốn để thôn dân trong lòng hoài nghi hạt giống nảy mầm, làm thực con của nàng không phải Lý gia loại sự tình. Đứa bé kia xác thực cùng người Lý gia, không có một tia giống nhau địa phương. Nghe được Hạ Vân Thiên nói như vậy, không chỉ các thôn dân yên tĩnh, chính là người Lý gia cũng an tĩnh lại. Tin tức này quá kinh bạo, đây là muốn đem Lý gia giết hết bên trong. Lý Thành sắc mặt khó coi nói ra, Hạ Vân Thiên, ngươi đành dám, tiểu phi chính là lao tử loại. Chuyện này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, gia hỏa này chính là lại nhu nhược cũng bạo phát. Hạ Vân Thiên khinh thường nói, lão tử hồ không có nói bậy, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngược lại là các ngươi một nhà vu oan, Triệu gia cho lão tử một gốc cựu phẩm sâm có tuổi là sự tình nói thế nào? Nhà ngươi cái kia giả phế vật hiện tại thành si ngốc, các ngươi còn muốn đến lão tử nơi này lừa bị tiền? Lão tử hôm nay ngay ở chỗ này, ngươi có thể lấy đi một phân tiền sao? Hắn chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem trước đó sâm có tuổi sự tình nói ra, nếu không mình còn muốn có một miệng hắc qua. Lúc này, các thôn dân mới hiểu được, nguyên lai Triệu Tiểu Hoa náo một màn như thế, là đến lừa bị tiền. Rất nhiều thôn dân đều động tâm tư, nàng muốn là có thể, kia chính mình có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Hạ Vân Thiên cũng không biết thôn dân tâm tư, hắn hiện tại liền nghĩ ra khẩu khí này. Nhìn xuống nơi xa có một cây đại thụ, hắn túm lấy trong tay dây thừng liền đi qua. Bị thòng lọng bao lấy cổ Triệu Tiểu Hoa cũng bị hắn kéo lấy đi, đến đại thụ phía dưới, Hạ Vân Thiên đưa tay liền đem trong tay dây thừng ném tới một cây trên chặt cây. Nắm lấy rủ xuống dây thừng, hướng xuống kéo một cái, Triệu Tiểu Hoa liền bị treo hai chân rời đi mặt đất. Nàng hai cái đuổi trên không trung đá lung tung, hoàn toàn tìm không đến điểm dùng lực. Hai tay ngã vào trên cổ, muốn giải khai dây thừng. Quá khứ ước chừng 30 giây, Hạ Vân Thiên buông tay. Triệu Tiểu Hoa rơi tại trên mặt tuyết, nàng đem dây thừng hơi buông lỏng một chút, liều mạng hô hấp băng lãnh không khí. Vừa mới khoảng cách tử vong chỉ có cách nhau một đường, này mới khiến nàng cảm nhận được còn sống nguyên đến tốt đẹp như vậy. Không đợi nàng đem dây thừng hoàn toàn giải khai, Hạ Vân Thiên lại kéo một phát dây thừng đem hắn treo lên tới. Lại qua 30 giây tả hữu, mới đem Triệu Tiểu Hoa để xuống. Lạnh giọng mà hỏi, nói một chút đi, tại sao muốn chuyển ra ta thu, Triệu ra một gốc cựu phẩm sâm có tuổi sự tình. Triệu Tiểu Hoa còn trên mặt đất ho khan, hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Hắn lần nữa đem người sâu lên, lần này treo lên thời gian dài một chút. Đợi đến lần nữa bung ra thời điểm, Triệu Tiểu Hoa kém chút liền ngạt thở. Trả lời vấn đề của ta. Triệu Tiểu Hoa cầu xin tha thứ, ta nói, ta tất cả đều nói. Tiếp xuống, Triệu Tiểu Hoa đem sự tình giảng thuật một lần. Nguyên lai là xài một đồn người Triệu gia, ra 500 khối tiền đem người chuộc về đi, cảm giác bị thiệt lớn. Bọn hắn liền quyết định trả thù Hạ Vân Thiên, nhưng Hạ Vân Thiên không phải bọn hắn là người, bọn hắn liền nghĩ đến sâm có tuổi kế hoạch. Mục đích của bọn hắn chỉ là để khấu sơn chân thôn dân cô lập Hạ Vân Thiên, chờ bọn hắn nghĩ ra biện pháp đối phó hắn thời điểm, lại tiến hành trả thù. Hạ Vân Thiên lại là kéo một phát dây thừng, đem Triệu Tiểu Hoa kéo được quỳ. Nhìn một cái thôn dân nói ra, các ngươi người Triệu gia không chỉ quyết định này đi, các ngươi biết một gốc cựu phẩm lá sâm có tuổi giá trị sao? Kia là có thể đưa tới họa sát thân đồ vật, thật là vì kích thích lao tử cùng thôn dân mâu thuẫn sao? Người Triệu gia mục đích thật sự chính là đem tin tức này truyền đi. Đợi đến nào đó chút ít đại nhân vật nghe được, động tâm tư, mượn đao của bọn hắn giết Hạ Vân Thiên. Lấy những đại nhân vật kia thủ đoạn, chỉ muốn xuất thủ liền sẽ chó gà không tha. Chính Hạ Vân Thiên cũng không sợ những người này thủ đoạn, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Mình lại mình, ai biết những người kia sẽ vận dụng thủ đoạn gì đối phó chính mình. Vì bài trừ lời đồn đại này, hắn cố ý tặng thập nhị phẩm sâm có tuổi lời đồn đại, còn lấy ra một cây cực giống sâm có tuổi cà rốt. Lời đồn đại này truyền bá ra ngoài, chỉ cần là cái có đầu óc đều biết, trước đó lời đồn đại cũng là giả. Nếu là thật có mắt không mở tìm phiền toái, vậy liền vùi vào Hưng An lĩnh bên trong đi. Tin tưởng có thể trở thành đại nhân vật người, không có mấy cái là ít đầu óc. Chỉ cần những người này không xuất thủ, những cái kia hạ cửu lưu người còn không làm gì được nhà mình. Chuyện này cũng làm cho Hạ Vân Thiên biết, người Triệu gia nói cái kia sâm có tuổi hẳn là chân thực tồn tại. Hơn nữa còn không có khiêng ra đến, cũng không biết là cái gì phẩm cấp. Trước đó hắn không có ý định nhúng tay, Hương An lĩnh bên trong tốt nhiều thứ, hắn cũng không có khả năng đều cất vào không gian của mình. Nhưng là lần này người Triệu gia làm việc quá tâm, kia thì không thể trách tự mình ra tay. Lúc này, Trần Lệ Hoa cũng chạy tới. Hắn hô, Vân Thiên, dừng tay. Trước thả người, có chuyện hào hào nói. Hạ Vân Thiên cũng không có ý định trước mắt bao người giết người, tay kéo một cái dây thừng đem Triệu Tiểu Hoa sâu ở giữa không trung. Tận lực bồi tiếp trong tay hắn 5-6 nửa phanh một tiếng vang lên. Chương 452, thẩm vấn Triệu Lai Hỉ chương 452, thẩm vấn Triệu Lai Hỉ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Hạ Vân Thiên sẽ ở trước mắt bao người nổ súng. Theo thương của nàng vang, Triệu Tiểu Hoa từ không trung rơi xuống tại trên mặt tuyết. Nàng trên mặt đất quần quật lấy, miệng bên trong hô, ta trúng thương, ta phải chết. Nghe được tiếng gào của nàng, các thôn dân thế mới biết, vừa mới Hạ Vân Thiên không có đánh Triệu Tiểu Hoa, mà là nhắm ngay đem nàng treo lên dây thừng. Một thương này là khoảng cách gần xạ kích, nhưng có thể một thương đem dây gai đánh gãy, cái này cũng đủ để chứng minh Hạ Vân Thiên thương pháp rất chuẩn. Nhìn thấy Triệu Tiểu Hoa trên mặt đất lăn lộn kêu rên, Trần Lệ Hoa thở dài một hơi, người còn có thể nói chuyện liền không sao. Hắn đi vào Hạ Vân Thiên bên người nói ra, Vân Thiên, lần này kém chút chơi lớn hơn rồi, ngươi nếu là đem nữ nhân này hủ chết làm sao bây giờ? Hạ Vân Thiên cười cười, không nói gì. Lần này hắn quả thật có chút thiếu cân nhắc, chính hắn không có hướng Triệu Tiểu Hoa trên thân nổ súng, nhưng không có nghĩa là nữ nhân này sẽ không hù chết. Nếu thật là hù chết, hắn cũng làm muốn bị kiện. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Trần Lệ Hoa biết hắn nghe vào. Bằng không tiểu tử này tuyệt đối sẽ phản bác mình, cái này đều là kinh nghiệm của Dĩ Vãng. Hắn đối còn trên mặt đất lăn lộn Triệu Tiểu Hoa hô, đừng mẹ hắn hô, thương không có đánh tới ngươi. Nắm chặt lăn lên, hiện tại liền về nhà đi. Nói xong, lại Lý Thành hô, con mẹ nó ngươi là người chết nhà, mau đưa vợ ngươi mang về nhà, thật muốn để nàng chết ở đây. Hắn cũng không phải quan tâm Triệu Tiểu Hoa chết sống, mà là lo lắng Hạ Vân Thiên khí cấp trên đem nàng ra rơi. Khấu Sơn Chuân xảy ra lớn như vậy náo nhiệt, tất cả đều là nữ nhân này gây nên. Nàng tin vào Triệu Lai Hỉ lão già kia, tại làng bên trong tản lời đồn. Không có náo nhiệt nhìn, các thôn dân cũng làm cho Trần Lệ Hoa đuổi đi. Hắn nhìn xem con la cùng tuyết xe trượt tuyết hỏi, các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Hạ Vân Thiên nói, vốn là muốn đi công xã đi dạo, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, hiện tại ta cũng không tâm tình. Nói xong, hắn quay người đem cửa chính của nhà mình mở ra, đem con la đuổi tiến trong nhà mình. Nói với Trần Lệ Hoa, Trần ca, nếu không đến ngồi một chút. Trần Lệ Hoa khua tay nói, ta liền không ngồi, tiểu tử ngươi về sau ít tại làng bên trong nổ súng. Hắn bây giờ nghe tiếng súng, phản ứng đầu tiên chính là Hạ Vân Tiên mở. Trần Lệ Hoa đi, hắn cũng liền đem lớn cửa đóng lại. Ngồi tại trên ban công, hắn nghĩ đến xử lý như thế nào Triệu Lai Hỉ. Vốn dĩ chuyện lúc trước đã qua, không có nghĩ đến lao ra hỏa này ác độc như vậy. Hắn nghĩ ra Sâm có tuổi kế hoạch là dự định để cho mình cửa nát nhà tan, kế sách này chỉ cần thành công, hắn liền không có cách nào bình yên đợi tại Khấu Sơn Chuân. Không phải hắn không thể rời đi Khấu Sơn Chuân, mà là bên ngoài bây giờ cũng không an toàn. Hắn nghĩ tại Khấu Sơn Chuân an toàn vượt qua mấy năm này, chờ đến thời cơ đã đến chính là mình bay lên thời điểm. Hiện tại đợi tại Khấu Sơn Chuân, chỉ là bởi vì chỗ này vắng vẻ, sẽ không hấp dẫn đại nhân vật chú ý mà thôi. Hắn đã quyết định, Triệu Lai Hỉ không thể lại tiếp tục giữ lại. Ai biết lao ra hỏa này, còn có thể nghĩ ra cái gì ý nghĩ xấu tính toán chính mình. Dám tính toán mình, Triệu Lai Hỉ đã có đường đến chỗ chết. Thời gian chậm rãi đến đêm khuya, lúc chiều liền bắt đầu tuyết rơi, hiện tại cũng là càng rơi xuống càng lớn. Hạ Vân Thiên mặc quần áo tử tế rời nhà, bởi vì đất tuyết phản quang nguyên nhân, tầm nhìn vẫn là có thể. Hắn để cảnh sát trưởng mang theo đi tới xài một đồn, bởi vì thu sơn hàng nguyên nhân, hắn đối với Hồng Kỳ công xã từng cái làng con đường còn là rất quen. Đến xài một đồn, hắn bắt đầu tìm kiếm lên phòng ở nhìn không tệ người ta. Triệu Lai Hỉ là làng bên trong dân binh đội trưởng, trong nhà hắn hẳn là có chút tiền. Lặng yên không tiếng động tìm tới nhà thứ ba thời điểm, rốt cuộc tìm được đang ngủ Triệu Lai Hỉ. Nhẹ nhàng đem hắn cùng lão bà hắn đánh ngất xỉu, đem Triệu Lai Hỉ thu vào không gian. Nhìn trên mặt đất không có để lại vết tích, hắn lặng lẽ rời đi Triệu Lai Hỉ nhà. Hạ Vân Thiên nhanh chóng rời đi xài một đồn, trên mặt đất không có để lại một tia dấu chân. Cái này đủ để chứng minh hắn hiện tại đối với lực lượng khống chế đến không thể tưởng tượng tình trạng, lúc này mới có thể làm được chân chính đạp tuyết vô ngân. Trận này tuyết lớn không biết có thể hạ bao lâu, chờ đến ngày mai Triệu Lai Hỉ người nhà phát hiện hắn không thấy về sau, càng thêm không thể nào tìm kiếm ra hỏa này tung tích. Hắn từ xài một đồn tiến vào Hưng An lĩnh bên trong, tìm tới tùy tiện tìm một chỗ, đem chỉ mặc áo sơ mi Triệu Lai Hỉ ném đi ra. Còn tại lao ra hỏa này tuổi tác cao chút, có chút lực bất tòng tâm. Nếu là lúc còn trẻ ban đêm làm vận động, hiện tại chỉ có thể thân thể trần truồng nằm tại trong đống tuyết. Chỉ mặc áo sơ mi, Triệu Lai Hỉ rất nhanh liền bị đông cứng tỉnh. Hắn mở to mắt nhìn thấy mình ở bên ngoài, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Nhưng trên thân băng lãnh xúc cảm lại tại nói cho hắn biết đây hết thảy đều là thật. Những này đất tuyết phản quang, hắn có thể nhìn thấy mặc toàn thân áo đen Hạ Vân Thiên. Trên mặt hắn cũng che vải đen, Triệu Lai Hỉ tự nhiên nhận không ra. Triệu Lai Hỉ biết, chính là người trước mắt đem mình chụp tới, mở miệng nói ra, ngươi biết ta là ai nhà, nơi này là địa phương nào? Hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi này là tại dã ngoại, xung quanh đều là cây, vị trí cụ thể hắn thực sự không hiểu rõ. Hạ Vân Thiên cải biến thanh âm của mình, để Triệu Lai Hỉ nghe không hiểu là ai. Nói ra, ta đương nhiên biết ngươi là ai, xài một đồn dân binh đội trưởng Triệu Lai Hỉ nhà, nghe nói ngươi đạt được một gốc cựu phẩm sâm có tuổi. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ta tới mục đích. Hắn cố ý nói như vậy, chính là tại nghe nhìn lẫn lộn, để Triệu Lai Hỉ không biết mình mục đích thật sự. Triệu Lai Hỉ nghĩ đến, người này có thể vô thanh vô tức đem mình chụp tới, để hắn đi đối phó Hạ Vân Thiên vừa vặn. Mở miệng nói, cựu phẩm lá sâm có tuổi ta đã đưa cho Khấu Sơn Chuân Hạ Vân Thiên, ngươi không tin liền đi hỏi một chút Khấu Sơn Chuân người. Hạ Vân Thiên cười a, ngươi lão gia hỏa này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định, trước khi đến ta đã đi qua Khấu Sơn Chuân. Ngươi tại Khấu Sơn Chuân cái kia nhỏ nhân tình Triệu Tiểu Hoa đã bàn giao, Khấu Sơn Chuân cựu phẩm lá sâm có tuổi chính là một cái tin tức giả. Ngươi lão già này là muốn lợi dụng lão tử diệt trừ Hạ Vân Thiên đi, lão tử nếu là không dò nghe, sẽ trực tiếp đem ngươi chụp tới. Hắn cũng không biết Triệu Lai Hỉ cùng Triệu Tiểu Hoa quan hệ, lúc này mới mở miệng lừa dối một chút hắn. Hai người nếu không có cái gì nhận không ra người phân quan hệ, Triệu Tiểu Hoa nữ nhân kia cũng sẽ không như vậy nghe hắn. Quả nhiên, nghe được Hạ Vân Thiên, Triệu Lai Hỉ trực tiếp phá phòng, mắng to, đáng chết tiện nữ nhân, quả nhiên là ngươi bán lão tử. Quan hệ của hai người còn muốn từ mấy năm trước nói lên, khi đó Triệu Tiểu Hoa còn không có gả cho Lý Thành. Có một ngày ngay tại đảo giao dại, nhìn thấy Triệu Lai Hỉ dẫn theo một con gà rừng cũng có chút không rời nổi bước chân. Triệu Lai Hỉ nhìn thấy tuổi trẻ Triệu Tiểu Hoa, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, gian phu dâm phu cứ như vậy tại giã ngoại hoàn thành lần thứ nhất giao dịch. Sau đó, Triệu Tiểu Hoa lại là tấp nập tìm tới Triệu Lai Hỉ, nhiều lần từ trên người hắn đạt được lợi ích. Triệu Lai Hỉ biết thời gian dài khẳng định sẽ xảy ra chuyện, liền nhờ người cho Triệu Tiểu Hoa nói một mối hôn sự, người này chính là Khấu Sơn Chuân Lý Thành. Mà Lý Thành nhi tử, nhưng thật ra là Triệu Lai Hỉ. Triệu Tiểu Hoa mỗi lần về nhà ngoại thời điểm, Triệu Lai Hỉ đều sẽ đi qua hỏi Hàn Ân cần một chút, cho nàng một chút tiền, quan tâm một chút con của mình. Hạ Vân Thiên đương nhiên sẽ không biết giữa bọn hắn chuyện tình gió chăng, hắn cũng không quan tâm chuyện này. Hắn mở miệng nói một chút đi, gốc kia cựu phẩm lá sâm có tuổi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 453, mất tích Triệu Lai Hỉ. Chương 453, mất tích Triệu Lai Hỉ. Ngay từ đầu, Hạ Vân Thiên cũng là rất không thèm để ý cái này gốc sâm có tuổi. Bảo vật như vậy, vô luận là ai đạt được đều là muốn giấu đi, ai sẽ không chuyển tới chỗ tuyên truyền. Cho nên, ngay từ đầu Triệu Lai Hỉ đến Khấu Sơn chuẩn chuột người thời điểm, hắn coi là chính là một gốc đế đệ tử, nhị giáp tử nhân sâm, dạng này nhân sâm cũng không giá trị 500 khối tiền. Không nghĩ tới về sau Triệu Lai Hỉ còn cần sâm có tuổi để hãm hại mình, này mới khiến hắn chú ý. Hắn đoán chừng thật có như thế một gốc sâm có tuổi, nhưng là cái gì phẩm cấp cũng không rõ ràng. Cái này gốc nhân sâm thu hoạch độ khó cũng không nhỏ, không phải Triệu gia người đã sớm đem hắn khiêng ra tới. Ngay tại Hạ Vân Thiên suy nghĩ chuyện thời điểm, Triệu Lai Hỉ bỗng nhiên nói ra, "Ta hiện tại rất lạnh, ngươi có thể cho ta một bộ y phục sao?" Hắn cười nói, "Đem ngươi biết nói rõ ràng, ta sẽ đem ngươi đưa về. Gốc kia sâm có tuổi ngươi nhất định là không chiếm được, nhưng nhỏ mạng là của mình." "Đúng vậy à, gốc kia sâm có tuổi không nói có thể hay không tìm tới, chính là tìm được có thể nhấc trở về, cũng chỉ là có một phần là thuộc về mình. Nhưng bây giờ cái mạng nhỏ của mình liền nếu không có, không bằng đem nó lấy ra đổi mệnh." Đối với gốc kia sâm có tuổi, Triệu Lai Hỉ liền chưa từng có được qua, cũng chưa nói tới mất đi không mất đi. Tiếp xuống, hắn đem sâm có tuổi vị trí, còn có phụ cận có một cái ứng tổ sự tình nói một lần. Hạ Vân Tiên nghe đến đó, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngày đó gặp phải mấy người chính là đi tìm sâm có tuổi. Ngẫm lại cũng là có khả năng, đã có người biết sâm có tuổi, vẫn là sớm một chút khiêng ra đến thả tại trong tay của mình tương đối an tâm. Đạt được mình muốn, Hạ Vân Tiên quay người nhanh chóng rời đi, trên mặt đất không có để lại một chút dấu vết. Chỉ để lại còn đến, run lẩy bẩy Triệu Lai Hỉ. Triệu Lai Hỉ còn gào thét, ngươi trở về a, nơi này là nơi nào a? Nơi này khoảng cách xài một đồn không xa, cũng liền hơn 20 dặm đường núi. Nếu là bình thường mặc áo đông, quần đông, còn là có thể sống sót, chỉ mặc áo sơ mi Triệu Lai Hỉ liền có nói. Liên là có thể sống sót cũng không có việc gì, hắn cũng không có thấy mặt mình. Mà lại có thể đem hắn ném vào Hưng An lĩnh một lần, liền có thể ném vào lần thứ hai. Hắn không muốn đơn giản động thủ giết Triệu Lai Hỉ, dạng này có chút quá tiện nghi hắn, sẽ còn ô bế mình tay. Còn không bằng để rét lạnh mùa đông mang đi mạng chó của hắn, dù sao hàng năm đều có không ít người chết quóng, nhiều hắn một cái cũng không nhiều. Về đến nhà, hắn càng nghĩ càng thấy đến ngày đó trong núi nhìn thấy đám người kia, chính là Triệu gia đi tìm sâm có tuổi người. Vách núi, tương tổ đều có thể xứng đáng, cũng không biết bọn hắn tìm không tìm được. Hiện tại là lạnh thời tiết mùa đông, muốn tại vách núi treo leo bên trên khiêng ra sâm có tuổi độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên ngươi nếu có thể tìm tới nhân sâm, hiện tại nhân sâm cành lá đã khô héo, chỉ để lại trong đất bùn bộ phận. Tìm tới độ khó của nó không có mỏ kim đáy biển lớn như vậy, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn có một chút chính là, cái này gốc nhân sâm là ở trên vách núi, càng là gia tăng khiêng ra tới độ khó. Càng quan trọng hơn một điểm chính là, cái này gốc nhân sâm là 10 năm trước phát hiện. 10 năm này Triệu gia lão thúc đều không có đi nhìn qua, ai biết cái này gốc nhân sâm có hay không bị cái gì dã ra xúc phá đi. Mặc dù ở trên vách núi loại này tỷ lệ không lớn, nhưng là tổng có một ít phi cầm sẽ đi ngang qua nơi này. Cái này gốc nhân sâm có thể sinh trưởng ở trên vách núi, cũng là con nào đó phi cầm đem hạt giống mang theo đi lên, lúc này mới tạo thành loại này trùng hợp. Hiện tại lại là tuyết rơi thời tiết, càng là gia tăng tìm kiếm độ khó. Sự thật cũng như Hạ Vân Tiên phỏng đoán, Triệu gia mấy người tìm vài ngày, cũng là một điểm đầu mối đều không có. Buổi chiều tuyết rơi về sau, bọn hắn chỉ có thể núp ở tuyết trong phòng tránh né. Nhà tuyết mặc dù có thể ngăn cản hàn phong, nhưng cũng ấm áp không ở đâu. Người ở bên trong cũng không dám nhóm lửa, chỉ có thể dựa vào trên người áo đông trọi cứng. Bọn hắn đã tìm thật nhiều ngày, đều dự định từ bỏ. Đợi đến sang năm đầu xuân trở lại tìm kiếm, đến lúc đó không chỉ có thời tiết ấm áp, nhân sâm mọc ra lá cây cũng thuận tiện tìm kiếm. Làm dự tính hay lắm về sau, bọn hắn dự định đang chờ thêm một đêm. Bên ngoài bây giờ đang có tuyết rơi, tại trong núi rừng rất dễ dàng liền mất đi phương hướng. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, Triệu Lai Hỉ lao bà buổi sáng, phát hiện mình đương ra không tại, nhưng là hắn áo đông đang ở nhà bên trong. Nàng còn đang suy tư nhà mình đương ra đi nơi nào, làm sao ngay cả áo đông đều không mặc. Đợi đến điểm tâm sau khi làm xong, Triệu Lai Hỉ đều chưa từng xuất hiện. Nàng lúc này mới bối rối, cái này giữa ba ngày người đi nơi nào? Nàng cùng trong nhà người đã ăn xong điểm tâm, liền chia ra tại làng bên trong tìm kiếm. Lúc này tất cả mọi người tại Mèo Đông, vừa ăn xong điểm tâm cũng có 9, 10 điểm dáng vẻ. Tìm khắp cả toàn bộ làng, đều không nhìn thấy Triệu Lai Hỉ thân ảnh, bọn hắn một nhà người lúc này mới sốt ruột. Lập tức thông chi đại đội trưởng Từ Nhìn Xuyên phản ứng đầu tiên chính là Triệu Lai Hỉ uống nhiều, ngủ ở địa phương nào. Kết quả nàng lão bà nói ra, đại đội trưởng, ta nhà chủ nhà tối hôm qua còn ngủ ở nhà cảm giác, hiện tại áo đông đang ở nhà bên trong, người nhưng lại không biết đi nơi nào, ngươi sắp xếp người tìm một cái đi. Từ Nhìn Xuyên nhìn thoáng qua, còn tại bay là tả tuyết lớn nói ra, đến vui nhà, ngươi xác định lao Triệu đêm qua ở nhà. Triệu Lai Hỉ nàng dâu khẳng định nhẹ gật đầu, con của hắn cũng gật đầu biểu thị xác định. Từ Nhìn Xuyên nhíu mày, Triệu Lai Hỉ mất hay không tung hắn tuyệt không quan tâm. Quan tâm là hiện tại rơi xuống tuyết lớn, nơi nào có người nguyện ý đi ra ngoài tìm. Hắn nói ra, ngươi về nhà trước chờ lấy, ta cái này đem dân binh Triệu tập lại. Nói xong, Từ Nhìn Xuyên tìm đến dân binh đội phó đội trưởng Từ Vọng Hải, cũng là hắn bản gia huynh đệ, để hắn triệu tập dân binh tìm kiếm Triệu Lai Hỉ. Từ Vọng Hải nghe xong Triệu Lai Hỉ mất tích, kém chút nhịn không được bật cười. Lão gia hỏa này nếu là mãi mãi cũng không trở lại, dân binh đội chính là mình định đoạt. Hắn bên ngoài nói là đi tìm người, tìm nhưng đều là Triệu Lai Hỉ người ủng hộ. Có ít người thấy là Từ Vọng Hải, không để ý tí nào hắn. Cũng có người nghe nói là tìm kiếm Triệu Lai Hỉ, lúc này mới mặc áo đông tập hợp. Chờ bọn hắn tập hợp về sau, Từ Nhìn Xuyên nhìn xem chỉ có mười mấy người, không vui hỏi, Vọng Hải, làm sao lại mấy người như vậy? Từ Vọng Hải rất là chính thức nói, báo cáo đại đội trưởng đồng chí, rất nhiều người đều là nghe theo Triệu đội trưởng mệnh lệnh, ta có chút sẽ chỉ bất động. Từ Nhìn Xuyên phất phất tay nói, được rồi, chỉ là tìm người, nhiều người như vậy cũng là đủ. Hắn cũng không phải thật muốn đi tìm Triệu Lai Hỉ, hết thảy chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, để Triệu Lai Hỉ người nhà nhìn một chút. Đám người bọn họ đi vào Triệu Lai Hỉ ra, một phen xem xét về sau, không phát hiện chút gì. Tiếp lấy liền tách ra tại làng bên trong tiếp lấy tìm kiếm, tìm khắp cả đồn bên trong đống cỏ khô, thậm chờ có thể trô giấu người, tất cả cũng không có Triệu Lai Hỉ tung tích. Từ Nhìn Xuyên lúc này mới cảm giác sự tình có chút lớn rồi, này làm sao một người sống sờ sờ một điểm vết tích đều không có. Một cái dân binh lúc này nói ra, đại đội trưởng, Triệu đội trưởng có thể hay không lên núi đi? Từ Nhìn Xuyên hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, cái này giữa mùa đông còn có tuyết rơi, hắn lên núi làm gì? Cái này dân binh nghe cha mình nói qua, nói là phải vào núi đào sâm có tuổi, phụ thân của hắn vài ngày trước liền rời đi nhà lên núi đi. Dựa theo suy đoán của hắn, Triệu Lai Hỉ cũng là lên núi đi. Chính là hắn cái này đoán, thật đúng là bị hắn đoán đúng, chỉ là tình huống cùng hắn nghĩ có chút sai lệch.